Chương 46, khung cảnh hoài niệm và cây nọ đáo vật của giải đủ. Hạng 2, hành trình trao trả di vật gờ ra. Sau khi ăn xong buổi sáng của mình, Dù Dẹt đã cầm lấy bát súp và kêu lên một tiếng với giải đủ. Cậu ta rõ ràng là đang muốn xin thêm một bát thức ăn nữa đây mà. Cha, sức ăn của bạn cậu kinh khủng thật đấy. Kỳ Thợ ngồi kế bên lên tiếng. Anh ta khá ngạc nhiên khi thấy được Dùi Dẹt muốn có thêm thức ăn. Bởi vì trên bàn, ngay chỗ của Dùi Dẹt hiện đang có rất nhiều bát thức ăn được đặt tại đó. Tổng cộng có đến 5 bát thức ăn và 3 cốc nước. Chính Kỳ Thợ là người đã gọi thêm thức ăn cho cậu ta, nhưng với nhiêu đó vẫn không đủ để lấp đầy bao tử của Dùi Dẹt. Này Dùi Dẹt, Giải Đu đột ngột giữ tay Dùi Dẹt lại. Cậu đã ngăn cản việc xin thêm thức ăn đấy. Cậu ăn nhiều thế mà vẫn muốn xin thêm ư? Giải Đu cau mày lên tiếng nói với Dùi Dẹt. Không phải là vì Giải Đu tức giận, chỉ là cậu không muốn nhờ vả Kỳ Tở thêm nữa, anh ta sẽ cảm thấy phiền mất. Hệ, này Dùi Dẹt, dừng lại đi. Giải Đu đang cố gắng ngăn cản Dùi Dẹt lại. Không ngờ rằng, Dùi Dẹt lại khỏe đến mức khiến cho Giải Đu phải bất ngờ. Gỡ ra, mặc cho Giải Đu giữ chặt tay mình, Dùi Dẹt vẫn có thể di chuyển được bình thường. Như thể chẳng có gì là ngăn cản được cơn đói bụng của cậu ta. Đủ, đủ rồi. Đừng có tham ăn như thế. Dùi Dẹt, gỡ ra. Cảnh tượng Giải Đu ngăn cản Dùi Dẹt lại đã thu hút được sự chú ý của những binh lính ở xung quanh. Kỳ Tờ ngồi kê bên đã có chút buồn cười khi thấy được cảnh tượng đấy. Ha ha ha, không sao, không sao cả, ta sẽ gọi thêm thức ăn cho cậu ta, hãy cứ tự nhiên đi. Kỳ Tờ bật cười mà nói, anh ta sẵn sàng gọi thêm thức ăn cho Dùi Dẹt mà không cảm thấy phiền phức hay gì cả. Này Mỹ Lạ, lấy cho chú thêm phần thức ăn dành cho một người đi. Vâng ạ. Kỳ Tờ kêu gọi Mỹ Lạ lấy thêm một phần thức ăn. Cô bé đã đáp lại và rời đi để lấy thêm phần ăn cho Kỳ Tờ. Chờ đã. Giải Đu bất ngờ lên tiếng. Cậu rất biết ơn Kỳ Tờ về sự giúp đỡ này, nhưng nếu cứ nhờ bạn thì không tốt cho lắm. Nên là Giải Đủ đã quyết định, lần này mình sẽ trả tiền cho phần ăn. Lần này, cứ để cho tôi, trả tiền anh không cần phải. Ơ kìa, nó đâu mất rồi. Mọi thứ đã không theo ý muốn của Giải Đủ, bởi vì hầu bao đựng tiền của cậu đã không còn ở bên thắt lưng. Ha ha ha. Kỳ Tờ đột nhiên cười phá lên khi nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Giải Đủ. Anh ta dường như đã đoán trước được điều này, nhưng lại không thể kiềm chế được nụ cười của mình. Giờ đây Giải Đủ không những hốt hoảng, mà cậu chuyển sang ngơ ngác luôn rồi. Để ta đoán nhé. Cậu không tìm thấy được chiếc túi đựng tiền của mình có phải không? Những lời vừa rồi của Kỳ Tờ hoàn toàn chính xác. Vì Giải Đủ đã lục lọi khắp nơi trên cơ thể mình, nhưng cậu vẫn không thể tìm được hầu bao đựng tiền. Vâng, đúng thật là vậy theo tôi nhớ. Mình đã để hầu bao bên thắt lưng nhưng giờ nó đã biến mất. Giải Đủ khá hoảng khi nói chuyện với Kỳ Tờ, nhưng cũng may là anh ta đã trấn an được cậu. Kỳ Tờ đã lên tiếng bảo rằng, nhóc không cần phải tìm kiếm nữa đâu, chiếc túi vải đó hiện đang ở lò rèn của Lao Diêm rồi. Hệ, ý anh là? Giải Đủ ngơ ngác nhìn vào Kỳ Tờ. Ngay sau đó anh ta đã mỉm cười và bảo thêm rằng, chiếc túi vải đựng tiền đấy, ta đã đem nó đến lò rèn khi cậu ngất đi, với lại nhóc không cần phải lo lắng đâu, những đồng xu Oza S vẫn còn nguyên vẹn ở bên trong chiếc túi. Theo lời của Kỳ Tở thì chiếc hầu bao hiện đang được để tại lò rèn của Lao Dêm. Khi nghe được những lời đó, Giải Đủ đã cảm thấy yên tâm hơn. Sự hoảng hốt đã không còn. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm và lên tiếng nói, "Phù, may mắn quá. Tôi cứ tưởng nó đã mất rồi." "Ha ha, nhóc lo lắng thái quá rồi đấy." Kỳ Tở mỉm cười mà đáp lại. Sau đó anh ta lấy ra một vài đồng Oza S từ người của mình. Đến nước này thì Giải Đủ cũng không thể trả tiền cho phần ăn được nữa rồi. Cậu đành phải để cho Kỳ Tờ trả thay cho mình. Làm phiền anh rồi. Cảm ơn. Vì đã trả tiền. Phần ăn. Nhìn thấy hành động muốn trả tiền cho phần ăn của Giải Đủ, vị cung thủ Kỳ Tờ cũng đã có chút ấn tượng. Anh ta mỉm cười và bảo, không sao. Đây là do ta tự nguyện trả cho, nên là cứ tự nhiên đi. Giải Đủ đã có chút hụt hẫng khi không thể trả tiền cho phần ăn của Dùi Dẹt. Cứ xem như là ta trả ơn đi. Dù sao thì, cậu cũng đã giúp đỡ ta thắp lửa cho lò rèn kia mà. Kỳ Tờ đã khiến cho Giải Đủ bình tĩnh lại. Những lời vừa rồi cũng có phần đúng đối với Giải Đủ. Cậu đã dành một ngày để dọn dẹp đống bừa bộn và thắp lửa cho lò rèn của Lão Dêm kia mà. Anh nói, cũng phải. Giải Đủ đã không còn hụt hẫng hay gì nữa rồi. Cậu đành chấp nhận nhìn Kỳ Tờ tính tiền cho phần ăn của mình và cả Dùi Dẹt. Một lát sau, cô bé Mỹ Lạ đã bước đến cùng với khay thức ăn trên tay mình. Của quý khách đây ạ, Mỹ Lạ đặt bát thức ăn kèm với bánh mì và cốc nước lên bàn. Chúc quý khách ngon miệng ạ, Mỹ Lạ liền rời đi với khay thức ăn trên tay. Nhưng cô bé đã không quên chúc cho khách hàng của mình một buổi ăn ngon miệng. Gỡ ra thức ăn. Dùi Dẹt đã kêu lên và nói từ thức ăn ngay trước mặt tất cả mọi người. Lần đầu tiên vị cung thủ Kỳ Tở thấy được Dùi Dẹt nói ngôn ngữ của lục địa này, và sự kinh ngạc đã hiện rõ bên trên khuôn mặt của anh ta. Từ từ nào, Dùi Dẹt. Đừng có gấp gáp thế. Dùi Dẹt đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Cậu ta gấp gáp giật lấy bát thức ăn và thưởng thức một cách ngấu nghiến. Mặc cho Giải Đủ đã ngăn cản, nhưng Dùi Dẹt vẫn tiếp tục hành động ăn một cách ngấu nghiến của mình. Hại, thật là. Giải Đủ thở dài bất lực. Cậu đành ngồi yên và ngắm nhìn Dùi Dẹt ăn như một kẻ bị bỏ đói nhiều ngày liền. Nhưng rồi, Kỳ Tờ đã đứng dậy và đặt tay lên vai của Giải Đủ, anh ta liền nói, nhóc, nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi. Những lời vừa rồi liền khiến cho Giải Đủ ngơ ra. Cậu không hiểu anh ta đang nói gì. Nhưng khi suy nghĩ lại, thì cậu đã chợt nhớ đến những lời lúc trước. Kỳ Tờ đã mời gọi cậu cùng đi săn bắt. Nhưng cậu vẫn chưa biết được, cả hai sẽ đi săn bắt ở đâu. Nào nhóc, đừng có đứng yên ở đây chứ, chúng ta đi thôi nào. Nhưng còn Duyệt, phải làm sao đây? Kỳ Tở thúc giục. Dù thế Giải Đủ vẫn cảm thấy hơi lo lắng khi phải rời đi, bởi vì Duyệt buộc phải ở lại đây, Duyệt sẽ lại quậy phá và gây ra rắc rối mất, đó là những gì mà Giải Đủ đang suy nghĩ đến. Khi nhìn thấy được sự quan tâm mà Giải Đủ dành cho Duyệt, vị cung thủ Kỳ Tở đã có thêm chút ấn tượng. Không sao đâu, cứ để cậu ta ở lại đây đi, dù sao thì cậu cũng không thể cứ coi chừng như thế mãi được, hay để Duyệt quyết định đi. Cho dù có quậy phá đi chăng nữa, thì ở đây vẫn còn rất nhiều người mạnh mẽ, bọn họ đủ mạnh mẽ để có thể ngăn cản cậu ta kia mà. Giải Đủ nhìn xung quanh, những binh lính ở đây đều có vũ khí và bọn họ đều trông rất khỏe mạnh. Cậu chợt nghĩ đến cờ LZ. Anh ta đã từng đánh bật được Duyệt, và những binh lính ở đây có thể cũng giống như vậy chăng? Anh ta nói đúng. Nhưng mà liệu có ổn không khi mái tóc của Duyệt nổi bật như thế, với cả tính cách quậy phá nữa? Giải Đủ đã rất phân vân và suy nghĩ rất nhiều. Cậu không biết mình có nên rời đi hay không nữa. Nếu để Duyệt ở lại, ai mà biết được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì chứ? Nào ta đi thôi. Kỳ Tở quay bước đi rời khỏi đó. Giải Đủ ngước nhìn Duyệt. Lần này cậu đã đưa ra được quyết định của mình, đó là để cho Duyệt ở lại đây. Dẫu sao thì Giải Đủ cũng không thể cứ mãi coi chừng Duyệt như thế được. Duyệt, đừng có quậy phá đấy. Tôi sẽ trở lại. Nhanh thôi. Giải Đủ mỉm cười khi lên tiếng bảo với Duyệt. Nhìn vào Duyệt lần cuối và rời đi. Cậu bước thẳng đến chỗ của vị cung thủ Kỳ Tở. Sau đó thì cả hai người rời khỏi quán rượu nhỏ, bỏ lại Duyệt một mình đang thưởng thức bát thức ăn. Khi bước ra khỏi quán rượu nhỏ, cả hai liền bước đi. Thế chúng ta sẽ đi đâu? Giải Đủ thắc mắc lên tiếng hỏi vị cung thủ Kỳ Tở. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa rõ chuyến đi săn lần này sẽ là ở đâu. Vị cung thủ Kỳ Tở hiện đang bước đi ở trước mặt của Giải Đủ. Anh ta biết rõ cậu hiện đang nghĩ gì. Tuy rằng khi trước Kỳ Tở đã bảo sẽ đi săn ở rừng, nhưng là ở đâu thì vẫn không rõ ràng. Cha, trước tiên thì chúng ta phải trở lại lò rèn của Lão Dêm cái đã. Kỳ Tở đã không tiết lộ cho Giải Đủ biết về nơi săn bắt cụ thể. Thay vào đó anh ta đã bảo là đến lò rèn của Lão Dêm. Tuy rằng rất tò mò về nơi săn bắt, nhưng Giải Đủ đã không gấp gáp đến thế. Cậu bước theo sau Kỳ Tở và không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Này, chờ cháu với. Trong khi cả hai người đang bước đi, thì từ phía sau có một giọng nói kêu lên. Cả hai người quay lại ngước nhìn, có một hình bóng nhỏ nhắn đang chạy đến chỗ của bọn họ. Hình bóng nhỏ nhắn chính là cô bé trong quán rượu nhỏ khi trước. Ô hát, bị lạ, ta cứ tưởng đến tối cháu mới làm xong công việc chứ. Kỳ Tở tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô bé kia. Anh ta cũng không quên lên tiếng với những suy nghĩ trong đầu của mình. Thôi đi. Cô bé Mỹ Lạ đột nhiên hét lên trước mặt cả hai người, Kỳ Tở và Giải Đủ. Ngay sau đó, cô bé liền trừng mắt nhìn vào Kỳ Tở một cách tức giận, má thì đang phồng lên. Chú đã cố gắng bỏ lại cháu có phải không? Hóa ra, đó là lý do khiến cho cô bé tức giận. Kỳ Tở đã đi trước, thành ra cô bé đã hiểu lầm hành động của anh. Cái gì? Kỳ Tở thốt lên với vẻ mặt đầy bất ngờ và khó hiểu. Mỹ Lạ vẫn đang tức giận. Và không để cho cô bé chờ đợi lâu, anh ta lập tức đáp lại rằng, không, không. Làm sao chú có thể làm những chuyện như thế với cháu cơ chứ? Khi bị cung thủ Kỳ Tở lên tiếng tự cứu lấy bản thân mình, cô bé đã tỏ ra nghi ngờ về những lời lẽ đấy. Nhưng thật may mắn cho anh ta, vì cô bé đã chuyển sự chú ý của mình sang một người khác ở kế bên. Người đó không ai khác ngoài chàng trai có mái tóc đen tuyền Giải Đủ. Hửm, người này là? Cô bé nhìn chằm chằm vào Giải Đủ một cách dò xét. Tuy là đã gặp nhau ở quán rượu nhỏ, nhưng cô bé vẫn chưa hề biết tên của cậu. Đây là Giải Đủ. Cậu ấy đang đồng hành cùng với đoàn kỵ sĩ của chúng ta đây. Không ngần ngại, Kỳ Tở đã lập tức giới thiệu về Giải Đủ cho cô bé Mỹ Lạ biết đến. Đáp lại lời giới thiệu, cô bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào Giải Đủ, từ trên cho tới dưới chân. Về phần Giải Đủ thì cậu chẳng mấy bận tâm về ánh nhìn chằm chằm kia. Hân hạnh, vì gặp em. Tên anh là Giải Đủ. Giải Đủ lập tức lên tiếng tự giới thiệu về bản thân mình. Và rồi cô bé cũng đã đáp lại, à, tên của em là Mỹ Lạ, hân hạnh được gặp anh ạ. Màn giới thiệu vừa rồi của cả hai đã khiến cho vị cung thủ Kỳ Tở phải ngao ngán. Anh ta không biết phải miêu tả cảnh tượng này ra làm sao nữa. Một kẻ thì ngôn ngữ không lưu loát, và cô bé với hành động kỳ lạ của mình. Này, màu tóc của anh nhìn trông kỳ lạ quá. Trong khi Kỳ Tở đang ngắm nhìn cả hai, cô bé Mỹ Lạ đã bất ngờ hỏi Giải Đủ về mái tóc đen tuyền khác người của cậu. Đáp lại thì là khuôn mặt khó hiểu đến từ Giải Đủ. Kỳ lạ, Giải Đủ ngơ ngác một lúc, ngay sau đó thì cậu đã chợt nhớ lại một số chuyện. Từ trước đến giờ, khi gặp những người khác, đa phần bọn họ đều chú ý đến mái tóc đen tuyền của cậu. Phải rồi, màu tóc của mình không giống với bọn họ nhỉ, là vì mình đến từ thế giới khác ư? Giải Đủ đã mỉm cười nhẹ khi đứng trước câu hỏi vừa rồi của cô bé Mỹ Lạ. Kỳ lạ nhỉ, từ khi sinh ra nó đã thế rồi. Vậy ư? Lời vừa rồi của Giải Đủ, những tưởng sẽ khiến cho cô bé Mỹ Lạ hỏi thêm vài câu nữa. Nhưng không, thay vào đó cô bé chỉ ừ một câu và trò qua chuyện mà thôi. Này, hai người Kỳ Tở đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người Giải Đủ và Mỹ Lạ. Anh ta không hề có ý xấu với hai người bọn họ, nhưng bây giờ cứ đứng im một chỗ cũng không được cho lắm. Nên là Kỳ Tở liền thúc giục cả hai rằng, chúng ta hãy đi tiếp thôi nào. Kẹo lại một đấy. Ngay khi Kỳ Tở lên tiếng thúc giục, cô bé Mỹ Lạ đã thốt lên rằng, này, chú làm cái gì mà gấp gáp thế hả? Kỳ Tở cũng đành phải bỏ tay, với cách mà cô bé Mỹ Lạ nói chuyện với mình. Mỹ Lạ, cháu đừng tức giận với ta nữa có được không? Kỳ Tở bất lực lên tiếng. Đáp lại, cô bé liền chạy đến phía trước mặt anh.
nằm mơ đi nhé. Cháu sẽ không tha thứ cho những người như chú đâu. Bị là nói rõ to. Dường như cô bé vẫn còn hiểu lầm chuyện bị cung thủ Kỳ Tờ đi trước mình mà không kêu một tiếng. Hai, cái con bé này. Kỳ Tờ bó tay mà thở dài. Ngay sau đó thì bọn họ đã tiếp tục bước trên con đường mòn, tiến thẳng đến lò rèn của lão Jem. Về phần Giải Đủ, sau khi nhìn thấy hai người Kỳ Tờ và Mỹ Lạ cư xử với nhau như thế, cậu đã chợt nhớ đến cô em gái rủ kỳ của mình. Nhưng thay vì đau khổ vì nhớ lại những chuyện cũ, cậu đã mỉm cười và chấp nhận với sự quen thuộc này. Điều mà cậu có thể làm được bây giờ chính là sống sót và tồn tại ở thế giới này. Này Mỹ Lạ, chân tôi coi chừng bấp ngã đấy. Không bao giờ, cháu sẽ đến lò rèn trước chú, đồ ngốc. Ôi trời, cái con bé này thật là không biết ai đã dạy cho nó cách nói chuyện như thế nữa. Cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu Kỳ Tờ và Mỹ Lạ vẫn đang tiếp tục trong khi bước đi trên con đường mòn. Còn Giải Đủ thì chỉ im lặng mà bước đi, điều đó đã khiến cho Kỳ Tờ phải chú ý đến. Vị cung thủ Kỳ Tờ liền quay lại ngước nhìn kiểm tra Giải Đủ. Anh ta có thể thấy được cậu hiện đang đứng yên một chỗ, ngay trên con đường mòn. Hừm, này nhóc, sao cứ đứng yên một chỗ thế? Cảm thấy hơi khó hiểu, Kỳ Tờ đã lập tức lên tiếng hỏi Giải Đủ. Đáp lại anh ta, Giải Đủ chỉ bảo vài câu rằng, không có gì. Tôi chỉ đang nhớ lại một vài chuyện cũ thôi. Giải Đủ liền bắt đầu bước. Cậu đã đứng yên một chỗ để nhớ lại những chuyện cũ của mình. Hoài niệm thật, Giải Đủ nghĩ thầm, trong khi đang ngước mắt nhìn bóng lưng của Kỳ Tờ và Mỹ Lạ. Một nụ cười nhẹ nhàng đang hiện diện bên trên khuôn mặt của cậu, như thể muốn xua tan đi hết tất cả sự đau khổ bên trong mình. Một lát sau, cả ba người đã tiến đến gần với lò rèn của Lao Jem. Ken, tiếng búa gõ đột ngột xuất hiện, nó vang vọng từ phía lò rèn cho đến tận chỗ cả ba người. Cha, lão già đó sung sức thật. Lắng nghe tiếng búa gõ đến từ lò rèn, vị cung thủ Kỳ Tờ đã khá là bất ngờ. Cũng đã lâu lắm rồi, tiếng búa gõ đấy mới được vang vọng lại thêm một lần nữa. Không chỉ riêng mình Kỳ Tờ, Mị Lạ cũng rất bất ngờ. Đến mức cô bé đã thốt lên rằng, tuyệt, tuyệt quá. Này, này, chú Kỳ Tờ, ông Jem đang rèn vũ khí sao? Cô bé Mị Lạ đã thốt lên một tiếng rõ to, sau đó thì một câu hỏi đã đến với vị cung thủ Kỳ Tờ. Ở Lao Jem đang rèn vũ khí cho cậu Giải Đủ đấy. Kỳ Tờ đáp lại, và sau đó thì Mị Lạ đã không thể giấu được cảm xúc của mình. Cô bé đã rất ngạc nhiên và hào hứng với những gì đang xảy ra ở bên trong lò rèn. Và cháu không thể chờ đợi thêm được nữa, ta mau chóng đến lò rèn thôi nào. Mỹ Lạ thốt lên cùng với nụ cười bên trên khuôn mặt. Sau đó thì cô bé đã chạy thật nhanh đến phía lò rèn, mặc cho hai người Kỳ Tờ và Giải Đủ đang bước đi ở sau. Nhìn thấy Mỹ Lạ như thế, vị cung thủ Kỳ Tờ đã lập tức thốt ra một số lời than phiền về hành động đội vàng chạy đi. Hại, cái con bé này, đừng có hấp tấp như thế chứ, nếu bị vấp ngã thì phải làm sao đây. Khi vị cung thủ kết thúc lời, thì cũng chính là lúc mà bọn họ đặt chân đến trước lò rèn của Lao Jem. Ngay lập tức, cô bé Mỹ Lạ háo hức chạy đến trước cửa chính của lò rèn. Cánh cửa liền được mở ra, và cô bé đã nhanh chóng chạy vào bên trong. Vị cung thủ Kỳ Tờ cùng với Giải Đủ cũng đã bước theo sau cô bé Mỹ Lạ. Khi cả ba người vào bên trong, một sức nóng đã lan tỏa đến từ phía bên trong phòng rèn, kèm theo đó là những tiếng búa gõ vào kim loại. Ken. Ngay lúc tiếng búa gõ vang lên, Mỹ Lạ đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô bé đã chạy thật nhanh đến phía tiếng búa gõ vang ra. Phòng rèn, nơi mà sức nóng đang lan tỏa khắp nơi. Không chỉ có cô bé, mà theo đó là Kỳ Tờ và Giải Đủ. Cả ba người đã tiến đến phòng rèn và đặt chân vào bên trong. Và ông Jem ơi. Cô bé Mỹ Lạ đã thốt lên thật to, với một khuôn mặt rạng rỡ và hào hứng đến mức không thể mô tả thành lời. Lão Jem hiện đang sử dụng chiếc đũa rèn của mình để gõ và tạo hình cho khối kim loại ở trên cái đe sắt lớn. Nhưng khi nghe được giọng của Mỹ Lạ, Lão Jem đã dừng lại công việc của mình. Ô hát Mỹ Lạ, cháu đến đây để thăm lão già này sao? Vâng, cháu cũng đã xin phép bố rồi ạ. Mỹ Lạ đã vui vẻ đáp lại Lão Jem, khác hẳn với cách mà cô bé nói chuyện với Kỳ Tờ. Nhờ vào vẻ hào hứng và khuôn mặt vui vẻ của Mỹ Lạ, cô bé đã được Lão Jem xoa đầu ngay sau đó. Ha ha ha, được rồi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi. Lão Jem cười lên rõ to và nói chuyện với Mỹ Lạ bằng một giọng điệu chào mừng. Thái độ của Lão Jem khác hoàn toàn khi nói chuyện với Kỳ Tờ cùng Giải Đủ. Hai người đã hoàn toàn bị Lão Jem bỏ qua. Về phần vị cung Kỳ Tờ, anh ta không mấy bất ngờ lắm về cái thái độ kia của Lão Jem, dường như chuyện này đã xảy ra trước đó rồi chăng. Nào nhóc, ta đi thôi. Vị cung thủ Kỳ Tờ lên tiếng và liền vỗ vào vai Giải Đủ như một thói quen. Giải Đủ cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu đã bước đi, theo chân Kỳ Tờ tiến ra khỏi phòng rèn kia. Nơi mà Kỳ Tờ dẫn Giải Đủ đến là phòng trưng bày và bán hàng, ta có thể vào đây bằng cửa chính của lò rèn này. Phòng trưng bày chính là nơi mà Rùi Dẹt từng quậy phá và để lại đống bừa bộn cho Giải Đủ. Để rõ hơn thì, lò rèn này chỉ có duy nhất hai phòng. Phòng trưng bày và bán hàng. Phòng cuối cùng thì là nơi làm ra những món vũ khí với giáp của lò rèn này. Được rồi, chúng ta hãy bỏ qua những chuyện này. Hãy đến với phần quan trọng của ngày hôm nay. Kỳ Tờ đã đến gần với một kệ đựng ở trên quầy hàng, nơi đó có thứ đang được bao bọc bởi những lớp vải bình thường. Cầm lấy đi nhóc. Hệ. Vâng, nhưng mà... Kỳ Tờ đã lấy thứ đó và đưa cho Giải Đủ. Nào, hãy mở nó ra đi. Ta đã nhờ Lão Jem sửa chữa lại rồi đấy. Những lời của vị cung thủ Kỳ Tờ đã khiến cho Giải Đủ ngạc nhiên. Cậu biết anh ta đang nói về điều gì, đó chính là cây nỏ của cậu. Đây. Đây là... Ngay khi những lớp vải được tháo ra, Giải Đủ đã không thể giấu được sự bất ngờ. Trên tay cậu chính là cây nỏ của mình, đó vật do chính vị thương nhân Louis tặng cho. Cây nỏ đã được sửa chữa, nhưng nó cũng đã thay đổi không ít.
Một vài chỗ đã được bao bọc bởi một lớp sắt, dường như lão Gem đã khiến cho nó thay đổi hoặc là cải tiến chăng. Như cậu thấy đấy, lão Gem đã sửa chữa và thay đổi một số bộ phận trên cây nỏ. Nó sẽ có ích trong những cuộc đi săn hoặc chiến đấu với kẻ thù. Ngay khi kỳ tờ kết thúc lời, Giải Đủ đã nở rộ một nụ cười hạnh phúc và vui mừng bên trên khuôn mặt của mình. Thành thật cảm ơn ngài, cung thủ kỳ tờ, thợ rèn Gem. Một lời cảm ơn chân thành đã được thốt ra. Vị cung thủ kỳ tờ đã khá mừng khi thấy được khuôn mặt của Giải Đủ hiện tại. Được rồi, ta sẽ lựa chọn một vài mũi tên cho cuộc đi săn, phiền cậu hãy chờ đợi một lát. Vâng, Giải Đủ liền đáp. Sau đó thì kỳ tờ đã dành thời gian cho việc lựa chọn mũi tên cho cuộc đi săn bắt. Giải Đủ thì đã rất mừng. Cậu mừng vì cây nỏ đã được sửa chữa. Thật may mắn khi nó không bị hư hỏng quá nặng. Thương nhân Louis, tôi sẽ nhớ mãi ân tình này của chú. Kết thúc chuyện ngoài lề, thông tin và ngoại hình của những nhân vật. Nam, lại là phần ngoài lề thông tin nhân vật đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp chương 44. Và không dài dòng nữa nhé, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật Mị Lạ. Một thông tin, tên gọi, Mị Lạ, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 14, giới tính, nữ, ngoại hình, chiều cao 1m33, trông cô bé khá nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt thì luôn bị cho là bự và mũm mĩm. Giới thiệu, cô bé là con của chủ quán rượu nhỏ tại ngôi làng Elite và là người quen của Kỳ Tở và Lao Gem. Hai trang bị, trang phục, cô bé mặc một bộ váy kèm tập dề, đôi khi thì là quần và áo kèm với thắt lưng quanh eo. Vũ khí, cô bé đã được tiếp xúc với rất nhiều vũ khí tại lò rèn của Lao Gem, nhưng cây búa rèn chính là thứ cần chú ý. Ba thông tin bên lề, cô bé có hứng thú với nghề nghiệp thợ rèn và luôn bị lũ trẻ trong làng chê bai là không giống với những bé gái thông thường, bị lạ luôn được bố mẹ gửi qua nhà Lao Gem khi bọn họ đi xa. Thường khi ở lò rèn, cô bé sẽ cố gắng học hỏi về công việc làm ra những món vũ khí hoặc là ngắm nhìn chúng. Cô bé Mị Lạ là một nhân vật khá là năng động và sôi nổi với những công việc liên quan đến lò rèn. Một nhân vật khá thú vị. Và đến đây có vẻ phải kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo nhé. Chương 47, trải nghiệm mới trong cuộc đời của Giải Đủ. Hạng 2, hành trình trao trả di vật tại ngôi làng Elix. Bên trong lò rèn của Lao Gem, ở phòng trưng bày và bán hàng, hiện có hai hình bóng đang lựa chọn những mũi tên từ các thùng gỗ ở xung quanh. Hai hình bóng đấy chính là vị cung thủ Kỳ Tở và chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyển Giải Đủ. Hai người bọn họ hiện đang lựa chọn những mũi tên từ lò rèn. Để chuẩn bị cho cuộc đi săn lần này, việc lựa chọn những mũi tên phù hợp với vũ khí của mình là một điều rất cần thiết. Này Giải Đủ, nhóc không cần phải làm đến thế đâu. Đã hơn vài chục phút trôi qua, Giải Đủ đã tự nguyện giúp đỡ cho vị cung thủ Kỳ Tở trong việc lựa chọn và phân loại những mũi tên phù hợp. Mặc dù ban đầu Giải Đủ có chút khó hiểu về việc phân loại, cậu đã không thể phân biệt được mũi tên của nỏ và cung, chúng khá giống nhau mặc dù kích thước có khác biệt. Không sao đâu, là do tôi tự nguyện mà. Giải Đủ đã bảo là do mình tự nguyện giúp đỡ, nhưng mà điều đó vẫn khiến cho Kỳ Tở phải lo lắng. May mắn thay, trong khi đang bối rối trước những mũi tên kia, Giải Đủ đã ngước nhìn sang Kỳ Tở. Cậu đã thấy được, anh ta lựa chọn mũi tên khá nhanh chóng. Mũi tên có chiều dài quá thì sẽ được đặt kế bên cung và túi đựng của Kỳ Tở. Ngược lại, mũi tên có chiều dài vừa phải thì sẽ được đặt kế bên cây nỏ và túi đựng của Giải Đủ. Sau khi chăm chú ngắm nhìn Kỳ Tở phân loại mũi tên, Giải Đủ đã hiểu được đôi chút về những kiến thức này. Nhưng mà hiện tại, cậu đã không thể thực hành việc phân loại mũi tên được nữa, bởi vì vị cung thủ Kỳ Tở đã làm hết xong xuôi cho cậu lẫn anh ta rồi. Cha, cuối cùng cũng xong xuôi, giờ thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc đi săn lần này rồi của nhóc đây Giải Đủ. Kỳ Tở đã đưa cho Giải Đủ chiếc túi da của cậu. Nó chính là món quà hoặc vật bỏ đi của ông thờ răng. Dù sao thì chiếc túi da này giờ đã là của Giải Đủ rồi kia mà. Cậu cũng rất trân trọng nó, giống như cây nỏ của thương nhân Louis vậy. Khoan đã, những mũi tên này. Khi nhận lấy chiếc túi da của mình, Giải Đủ đã bất ngờ thốt lên với một vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong chiếc túi da có kha khá mũi tên mới và nguyên vẹn thay vì dỉ xét với cũ kỹ. Vị cung thủ Kỳ Tở đã vứt đi những mũi tên cũ kỹ lúc trước của Giải Đủ. Anh ta đã cảm thấy rất thích thú khi Giải Đủ tỏ vẻ ngạc nhiên. Quên nói về chuyện này, tuy rằng ông thờ rằng đã tặng cậu chiếc túi da, nhưng mũi tên ở bên trong khá là cũ kỹ và hư hỏng. Không, không được, tôi sẽ trả lại. Giải Đủ đã có ý định trả lại những mũi tên mới kia. Ngay khi cậu lên tiếng, Kỳ Tở đã lập tức ngăn cản và cắt ngang lời nói kia. Không sao, không sao. Những mũi tên này, toàn bộ đều là hàng giá thấp đấy, nhóc cứ giữ lấy chúng đi, dù sao thì ta cũng đã trả tiền cho Lão Gem rồi. Những lời vừa rồi của Kỳ Tở đã khiến cho Giải Đủ hoàn toàn không thể nói thêm được nữa. Cậu đành phải chấp nhận những mũi tên này và đeo túi đựng vào bên eo. Mặc dù cậu có thể trả lại cho anh ta, nhưng nếu làm vậy thì không được cho lắm. Sau đó thì Kỳ Tở đã bước đi. Giải Đủ có thể nhìn thấy được cây cung và túi đựng tên của anh ta ở sau lưng. Nơi mà Kỳ Tở bước đến chính là cửa chính của lò rèn, lối dẫn ra khỏi nơi này. Được rồi, nhóc đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ tiến vào rừng một chuyến đấy. Cửa chính được mở ra, Kỳ Tở đã ngước lại nhìn Giải Đủ mà lên tiếng. Hệ. Giải Đủ đã ngơ ngác ngay khi biết được địa điểm săn bắt. Cậu có chút lo sợ sau khi nghe Kỳ Tở nói, khu rừng là một địa điểm săn bắt rất thích hợp. Nhưng đối với Giải Đủ thì nó chẳng khác gì một nơi đáng sợ, bởi vì cậu đã từng chạm trán với một số loại quái vật ở bên trong rừng, đặc biệt nhất chính là con dịp phần ở đầu bộ truyện. Chờ đã, chúng ta vào rừng thật ư? Tất nhiên rồi nhóc, khu rừng là một nơi đi săn rất thích hợp cho những thợ săn đấy. Như để chắc chắn thêm về địa điểm đi săn, Giải Đủ đã hỏi lại những gì mà Kỳ Tở vừa mới nói. Và tất nhiên,
anh ta đã đáp lại với câu, rằng khu rừng chính là địa điểm để đi săn. Đến nước này thì sự lo sợ đã dần dần hiện rõ bên trên khuôn mặt Giải Đủ, điều này cũng thu hút luôn cả sự chú ý của Kỷ Tở. Này nhóc, đừng bảo với ta là cậu chưa bao giờ đi săn bên trong rừng đấy nhé. Chẳng mấy chốc, vị cung thủ Kỷ Tở đã lên tiếng hỏi Giải Đủ về việc đi săn. Đáp lại với câu hỏi đấy, Giải Đủ thẳng thắn bảo với anh ta rằng, đúng vậy, đây là lần đầu tôi đi săn bên trong rừng. Ngay khi Giải Đủ kết thúc lời, vị cung thủ Kỷ Tở đã không thể giấu nổi được sự ngạc nhiên của mình. Thế còn quái vật thì sao? Chắc hẳn cậu cũng đã có một số kinh nghiệm giết chúng rồi nhỉ? Không thể kiềm chế, Kỷ Tở đã bắt đầu hỏi Giải Đủ về một số thứ. Anh ta muốn biết thêm về kinh nghiệm của Giải Đủ, liệu rằng cậu đã từng giết quái vật hay đại loại như thế không. Nhưng thật tiếc cho vị cung thủ đây, kể từ khi đến với thế giới này, Giải Đủ chỉ gặp được có vài loại quái vật mà thôi. Nhưng việc chiến đấu trực tiếp, chắc hẳn chỉ có duy nhất gã học lạng cặp cùng với cây dịu to lớn của hắn mà thôi. Mà nó cũng không thể xem là một trận chiến được, cậu khi đó chỉ biết lao lên mà thôi. Ha ha, đi săn trong rừng, tôi còn chưa thử, thì làm sao biết được? Chuyện giết quái vật khi đứng trước câu hỏi của vị cung thủ, Giải Đủ đã lên tiếng trả lời thẳng thắn với một giọng điệu hơi ngượng. Hẳn một tiếng thở dài nho nhỏ đã phát ra từ vị cung thủ Kỷ Tở, dường như anh ta đã nghĩ sai về Giải Đủ. Cha, dù sao đã tới nước này rồi thì không thể dừng lại được, chúng ta tiếp tục cuộc đi săn thôi. Vị cung thủ Kỷ Tở vừa gãi đầu vừa nói với Giải Đủ. Mặc dù có hơi thất vọng khi biết được sự thật về kinh nghiệm của Giải Đủ, nhưng Kỷ Tở cũng không thể dừng lại cuộc đi săn này. Mọi thứ sẽ trở thành công cốc nếu như bọn họ dừng lại tại đây. À vâng, Giải Đủ liền lên tiếng đáp lại. Và rồi, cả hai người đều bước đi, rời xa lò rèn của Lão Dêm. Trên đường đi, khi ngước nhìn vào bóng lưng của vị cung thủ Kỷ Tở, Giải Đủ đã tự hỏi rằng, có vẻ mình đã khiến cho anh ta cảm thấy thất vọng rồi. Chăng Giải Đủ đang cảm thấy có chút khó xử, đáng lẽ ra cậu phải nói sớm hơn cho Kỷ Tở biết về kinh nghiệm của mình. À này, thứ lỗi cho tôi, vì đã khiến anh thất vọng, hiểu lầm về kinh nghiệm của tôi. Giải Đủ đã lên tiếng xin lỗi về những chuyện vừa rồi. Với ngôn ngữ vẫn chưa thành thục, cậu đã rất cố gắng để xin lỗi rõ ràng với Kỷ Tở. Ngay khi lời xin lỗi được thốt ra, vị cung thủ Kỷ Tở đã quay người lại và ngước nhìn thẳng vào Giải Đủ. Khuôn mặt của anh ta không hề tức giận hay thất vọng. Vị cung thủ biết rằng Giải Đủ không hề có lỗi trong chuyện vừa rồi, chỉ là anh ta có hơi hụt hẫng khi biết được kinh nghiệm của cậu mà thôi. Không, nhóc không có lỗi đâu, là do ta đã suy nghĩ quá nông cạn. Dù sao thì chúng ta cũng không thể đánh giá khả năng của người khác khi chỉ mới nhìn qua lần đầu. Vị cung thủ Kỷ Tở mỉm cười trong khi đang nói chuyện với Giải Đủ. Ngay sau đó, anh ta đã nói một vài lời khiến cho tinh thần của Giải Đủ phân chấn và bớt khó xử hơn nhiều. Nhóc bảo là mình chưa bao giờ đi săn bên trong rừng nhỉ, vì vậy hãy cứ coi như đây là một trải nghiệm mới trong cuộc đời của nhóc đi. Vị cung thủ Kỷ Tở kết thúc lời bằng một nụ cười thân thiện với Giải Đủ. Những gì mà anh ta vừa nói khiến cho Giải Đủ có chút phân chấn và vẻ khó xử đã bớt đi một phần nào đó. Trải nghiệm mới ư? Giải Đủ nhìn vào bóng lưng của vị cung thủ thêm một lần nữa. Vẻ khó xử đã biến mất, thay vào đó cậu đã tự tin hơn để bước đi cùng với vị cung thủ Kỷ Tở đây. Hai người bọn họ cứ thế mà bước đi trên con đường mòn của ngôi làng Yết. Trong khi ngắm nhìn, Giải Đủ đã quan sát được khá nhiều thứ, ví dụ phía sau lưng Kỷ Tở là túi da đựng mũi tên, với trên tay là trường cung, thắt lưng thì có một con dao găm sắt thường được sử dụng để lột và lấy da thú. Thái độ của vị cung thủ Kỷ Tở rất là tự tin, có thể anh ta đã có nhiều kinh nghiệm trong việc săn bắt. Về phần xung quanh, Giải Đủ có thể nhìn thấy được một vài người dân và nhà cửa của ngôi làng Yết này. Đa số những người sinh sống ở làng Yết hiện đang bận rộn với công việc của mình. Có người thì đang giải thức ăn cho lũ gia cầm ở sân nhà của mình. Một vài người thì đang trồng trọt ở phía xa. Những người đàn ông và thanh niên trai tráng ở làng này, có lẽ tất cả đã vào rừng để đốn củi hoặc săn bắt động vật làm lương thực. Khi lướt qua một vài ngôi nhà, Giải Đủ có thể nhìn thấy một vài người phụ nữ đang may vá cùng với những đứa trẻ đang xe sợi để giúp đỡ cho gia đình của chúng. Mới về nhà cửa, đa số những ngôi nhà chỉ có diện tích tầm khoảng 4 đến 5m, tương đương với một căn phòng ở thế giới cũ của Giải Đủ. Đấy là đa số thôi. Thực ra ở ngôi làng Y Lịch này, vẫn còn kha khá nhà cửa lớn. Ví dụ như quán rượu nhỏ và lò rèn của Lão Dêm chẳng hạn, hoặc là mấy ngôi nhà khá giả trăng. Khi quan sát ngôi làng Y Lịch, Giải Đủ đã phải suy ngẫm và đặt ra nhiều câu hỏi hơn về những điều mà thế giới này hiện đang tồn tại. Có rất nhiều câu hỏi hiện đang ở bên trong đầu của Giải Đủ. Ví dụ như, cậu muốn biết thêm về những công việc của người dân bên trong ngôi làng Y Lịch này, hoặc có thể là sự tò mò với những kiến trúc ở nơi đây. Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chảy dài khắp nơi bên trong đầu của cậu, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang chúng. Này nhóc, vị cung thủ Kỷ Tở đã lên tiếng kêu gọi Giải Đủ. Giải Đủ chợt bừng tỉnh. Cậu cứ mãi đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng vị cung thủ Kỷ Tở đã bỏ xa mình. Đừng có mãi đứng ở đó chứ, mau lên nào nhóc. Vị cung thủ Kỷ Tở đã thúc giục Giải Đủ nhanh chân lên. Vâng, tôi đến ngay. Lên tiếng mà trả lời, Giải Đủ liền nhanh chân bước đi cố gắng để bắt kịp với vị cung thủ Kỷ Tở. Khi bước đến gần với vị cung thủ Kỷ Tở, cậu đã nhìn thấy được một khu vực bìa rừng ở phía xa. Bìa rừng chính là nơi chuyển tiếp của một khu vực. Điển hình đây, khu vực của ngôi làng Y Dịch này nằm trên một vùng thảo nguyên và kế bên nó là khu rừng xanh tuyệt đẹp. Kia chính là địa điểm đi săn ư? Khi nhìn thấy được bìa rừng, Giải Đủ đã lên tiếng hỏi thử vị cung thủ Kỷ Tở. Vị cung thủ Kỷ Tở bước kế bên. Ngay khi lắng nghe được câu hỏi, anh ta đã mỉm cười thân thiện mà đáp lại, phải đấy nhóc. Khu rừng ở trước mắt chính là nơi chúng ta sẽ đi săn, hay chuẩn bị tinh thần đi. Trải nghiệm này sẽ rất tuyệt đấy. vị cung thủ Kỷ Tở đã chuẩn bị tinh thần để bước vào bên trong khu rừng ở trước mắt. Về phần giải đủ thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, lần trải nghiệm này cậu sẽ ghi nhớ thật cẩn thận. Cứ thế, cả hai người bọn họ vẫn đang bước đi trên con đường mòn, cho đến khi tiến đến gần bìa rừng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã vượt qua bìa rừng để bước vào bên trong khu rừng xanh tuyệt đẹp kia, băng qua những hàng cây xanh của khu rừng. Khi đang bước, giải đủ đã liên tục dòm ngó xung quanh mình. Cũng đã lâu lắm rồi cảm giác này mới quay trở lại với cậu thêm một lần nữa, đó là sự đề phòng trước những trường hợp có thể bất chợt xảy ra. Vốn dĩ ngay từ đầu, giải đủ đã không có ấn tượng tốt gì về những nơi rừng rú như này rồi. Động vật hoang dã, quái vật, đến cả con dị phần. Chúng đều là những ấn tượng xấu đối với giải đủ. Sao? Sẵn. Băng qua một số bụi cây. Mặc dù hiện đang cảm thấy khá bất an, nhưng giải đủ vẫn tiếp tục theo bước chân của vị cung thủ Kỷ Tở. Này! Tôi biết. Chúng ta đang đi săn. Nhưng rốt cuộc, chúng ta sẽ săn thứ gì? Khi đang bước theo vị cung thủ, giải đủ đã lên tiếng hỏi về thứ mà bọn họ đang săn. Đáp lại, vị cung thủ Kỷ Tở mỉm cười và nói, chà, có thể là thỏ hai sừng trăng. Ngay khi vị cung thủ nhắc đến từ thỏ hai sừng, thì giải đủ đã khá là tò mò. Đã khá lâu rồi. Kể từ khi đến với thế giới này, những sinh vật ở đây luôn khiến cho cậu phải tò mò và muốn được trực tiếp nhìn thấy một lần trong đời. Thỏ hai sừng. Cũng là quái vật. Khi sự tò mò lên cao, giải đủ đã hỏi vị cung thủ về thỏ hai sừng. Cậu muốn được biết rõ hơn về sinh vật đấy. Cũng có thể vị cung thủ Kỷ Tở lên tiếng trong khi đang ngước nhìn xung quanh. Anh ta hiện đang quan sát để tìm kiếm một con mồi trong cuộc đi săn này, nhưng câu hỏi của giải đủ đã làm cho mọi thứ phải dừng lại. Để xem nào. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngày trước nơi đây có rất nhiều thỏ hai sừng, bọn chúng thường sinh sản rất nhanh đấy. Vị cung thủ Kỷ Tở lên tiếng nói về thỏ hai sừng, ngay sau đó giải đủ lại đặt thêm một câu hỏi dành cho anh. Bọn chúng có nguy hiểm không? Giải đủ tò mò hỏi. Đáp lại, vị cung thủ đã gật đầu một cái và lên tiếng bảo rằng, có đấy nhóc. Chúng khá nguy hiểm, đặc biệt là cặp sừng trên đầu đã có một vài thợ săn từng bị chúng tấn công, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng cho lắm. Vị cung thủ dòm ngó xung quanh để tìm kiếm con mồi, nhưng anh ta vẫn còn tiếp tục nói tiếp, khác với những loại thỏ ở các vùng trên Vasia. Thỏ hai sừng khá đặc biệt, chúng thường sử dụng cặp sừng để tấn công con mồi hoặc tự vệ trước những tình huống nguy hiểm. Tuy không phải quái vật, nhưng chúng hiện đang được xem xét lại bởi công hội mạo hiểm giả. Nếu chẳng may có người tử vong vì thỏ hai sừng, thì chắc chắn là nó sẽ được xếp lên nhiệm vụ dạ dê thay vì dạ e. Vị cung thủ Kỷ Tở đã nói ra hết những lời bình luận của mình dành cho thỏ hai sừng. Có vẻ sinh vật đó không phải là quái vật, bởi vì theo như lời của anh ta thì chúng chỉ đang nằm ở nhiệm vụ mức độ dạ e, một mức dạ rất thấp và chỉ dành cho những mạo hiểm giả tập sự lâu dài. Thỏ hai sừng là nhiệm vụ dạ e ư? Giải đu lại lên tiếng hỏi. Như thể cậu muốn chắc chắn thêm về việc thỏ hai sừng là động vật hoang dã thay vì quái vật. Và tất nhiên, vị cung thủ đây đã không để cậu phải chờ đợi lâu. Chà, thỏ hai sừng thực chất chỉ là động vật hoang dã mà thôi, nhưng theo ta được biết, công hội mạo hiểm giả hiện đang xem xét lại vấn đề này, có thể là trong tương lai thỏ hai sừng sẽ được xem là một loại quái vật, khi đó thì dạ dê sẽ rất phù hợp với nhiệm vụ của chúng mà. Không phải chỉ duy nhất thỏ hai sừng đang được xem xét lại đâu, còn có cả gỗ lìn và sờ lại mét nữa kia kìa. Gỗ lìn, sờ lại mét. Ngay khi Kỷ Tở kết thúc lời, giải đủ đã không thể nào giấu được sự ngạc nhiên ở bên trên khuôn mặt của mình. Nhìn thấy được vẻ mặt đấy của chàng trai trẻ giải đủ, vị cung thủ đã có chút hiếu kỳ về cậu. Nhưng rồi, mặc cho có hiếu kỳ đến đâu, vị cung thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh và thân thiện của mình. Cha, như cậu thấy đấy, mất rất nhiều thời gian để thay đổi cấp bậc của một nhiệm vụ thông thường, công hội mạo hiểm giả sẽ dựa trên những báo cáo và mức độ thương vong để đánh giá một nhiệm vụ. Khi lắng nghe những lời của vị cung thủ, giải đủ đã hiểu thêm chút ít về công hội mạo hiểm giả. Nhưng dù sao, thì sự bất an và lo lắng vẫn còn đang hiện diện ở bên trong cậu. Một lát sau, khi càng tiến sâu vào bên trong khu rừng, giải đủ dần cảm thấy lo lắng hơn. Bụp. Nhưng rồi, một bàn tay liền vỗ vào vai của giải đủ. Khi ngước lại nhìn xem, cậu có thể thấy được vị cung thủ Kỷ Tở đang mỉm cười thân thiện. Nhóc không cần phải lo lắng ở vùng này, đa số chỉ có những loại quái vật nhỏ mà thôi. Vị cung thủ Kỷ Tở đã nhận ra được sự lo lắng đến từ giải đủ. Anh ta nhanh chóng trấn an tinh thần của cậu, và điều đó đã khiến cho mọi thứ ổn định hơn. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Giải đủ liền lên tiếng trả lời, và không quên cảm ơn những lời trấn an vừa rồi của Kỷ Tở. Cả hai cứ thế bước đi, băng qua những hàng cây xanh. Và rồi chẳng mấy chốc thì bọn họ cũng đã dừng bước. Trước mắt là một con suối, với dòng nước chảy đến từ phía xa. Chờ đã nhóc. Ngay khi bước đến gần với con suối, vị cung thủ Kỷ Tở đã đột ngột ngăn cản giải đủ lại. Cả hai dừng bước trước những hàng cây xanh, và trước mắt thì chính là con suối kia. Có chuyện gì? Xuyệt. Nhỏ giọng thôi nhóc. Vì quá bất ngờ và đột ngột, nên thành ra giải đủ đã phản ứng theo tự nhiên mà lên tiếng hỏi chuyện. Không để cho cậu hỏi chuyện, vị cung thủ đã xuyệt một tiếng và ngăn chặn giọng nói phát ra. Hãy nhìn đi. Vị cung thủ Kỷ Tở liền hành động chỉ tay đến phía bên kia con suối, như thể đang muốn nói đến một điều gì đó. Giải đủ im lặng và ngước nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta. Phía bên kia con suối, sâu trong những hàng cây xanh, có một hình bóng nhỏ đang từ từ tiến đến gần. Khi hình bóng nhỏ tiến đến đủ gần với con suối, giải đủ có thể thấy được. Đấy là một con thỏ. Một con thỏ với bộ lông xám nhạt, và đặc biệt nhất chính là cặp sừng bên trên đầu của nó. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, giải đủ đã lập tức nhận ra con thỏ đấy. Chính là thỏ hai sừng mà Kỷ Tở đã kể đến. Theo góc nhìn của giải đủ, thì con thỏ hai sừng này khác xa so với tưởng tượng của cậu. Nó trông khá lớn, nếu so sánh với những con thỏ bình thường ở thế giới trước kia của cậu. Nếu nói đến cặp sừng trên đầu, thì trông cứ như một sự kết hợp giữa sừng nai và thỏ vậy. Cha, màu lông của nó trông khá đắt tiền đấy. Trong khi đang quan sát và nhận xét về con thỏ hai sừng kia, thì một giọng nói đã đột ngột cắt ngang những suy nghĩ đó của Giải Đủ. Giọng nói đó đến từ vị cung thủ Kỹ Tờ. Anh ta cũng đang quan sát con thỏ hai sừng kia, nhưng có chút khác biệt với Giải Đủ. Và khi thấy được sự quan tâm của Kỹ Tờ dành cho con thỏ hai sừng kia, Giải Đủ đã khá là tò mò. Con thỏ đấy, đắt tiền ư? Giải Đủ nhỏ giọng hỏi chuyện vị cung thủ. Anh ta trông khá hào hứng với bộ lông kia và không ngần ngại giải thích cho Giải Đủ biết rõ. Chà, thông thường thì thỏ hai sừng chỉ có màu nâu và trắng phải hiếm hoi lắm ta mới bắt gặp được những màu khác. Có khi còn không thấy nữa là đằng khác. Theo góc nhìn hiện tại của vị cung thủ, con thỏ hai sừng kia trông khá đắt tiền với bộ lông xám nhạt của mình. Nếu kèm theo những lời vừa rồi của anh ta, thì đây đích thực là lần bắt gặp hiếm hoi rồi. Nếu đã hiếm có như thế, thì chắc hẳn phải giết chết nó để lấy bộ lông xám nhạt kia rồi. Đó là những gì mà Giải Đủ đang nghĩ đến. Thế, chúng ta có nên giết nó không? Trong phút giây suy nghĩ, Giải Đủ đã thốt ra hết toàn bộ mọi thứ bên trong đầu của mình. Và khi vị cung thủ lắng nghe được, anh ta đã không ngần ngại mà bảo với cậu rằng, tất nhiên là phải giết nó rồi, nếu như ta không làm thế, thì lũ gỗ lìn hoặc những người đi săn ở trong làng cũng sẽ giết nó mà thôi. Những lời của vị cung thủ rất thẳng thắn và bình tĩnh. Không giống như Giải Đủ, Kỳ Tờ đã chuẩn bị cung trên tay của mình từ trước rồi. Đồng nghĩa với việc, anh ta sẵn sàng giết chết con thỏ kia ngay bây giờ. Nhưng vị cung thủ Kỳ Tờ đã không làm thế. Nào nhóc, hãy lấy nỏ của mình ra đi. Thay vì tự tay giết chết con thỏ hai sừng kia, vị cung thủ Kỳ Tờ đã nhường lại cho Giải Đủ. Vốn dĩ, chuyến đi săn lần này là để anh ta kiểm tra khả năng thiện xạ của Giải Đủ kia mà. Vâng, giọng nói nhỏ đã được thốt lên, Giải Đủ chậm rãi lấy ra cây nỏ của mình. Sau đó thì một mũi tên đã được lấy ra từ chiếc túi da ở phía sau. Giải Đủ từ từ nạp mũi tên vào cây nỏ của mình. Hành động không được dứt khoát của cậu đã khiến cho vị cung thủ bận tâm đến. Nhưng anh ta vẫn im lặng, chỉ để tận mắt chứng kiến khả năng thiện xạ của Giải Đủ. Và rồi, nó đã được diễn ra. Giải Đủ liền giơ cây nỏ của mình ra phía trước, mắt trái nhắm lại để ngắm bắn thật chuẩn xác. Giải Đủ cố gắng ngắm vào con thỏ hai sừng ở bên kia bờ sông. Khi con mồi đã vào tầm ngắm, thì lập tức cỏ đã được bóp, mũi tên liền được bắn ra. Nó bay thẳng đến phía con thỏ hai sừng, trước sự chứng kiến của vị cung thủ Kỳ Tờ và người bắn Giải Đủ. Phục. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, kiến thức về những sinh vật của thế giới này. Đây sẽ là một trong những chủ đề mới của mẫu chuyện ngoài lề, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thỏ hai sừng. Để tìm hiểu rõ về sinh vật này, chúng ta sẽ chia ra gồm 3 phần. Đầu tiên là tên gọi của sinh vật. Thứ hai là tìm hiểu về nguồn gốc, nơi sinh sống, tập tính của chúng. Cuối cùng thì là nhận xét và đánh giá. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ lập tức cùng tìm hiểu về sinh vật của ngày hôm nay. Một tên gọi, thỏ hai sừng, thỏ sừng mai, hay còn được biết đến với cách gọi giả cạ lộ vệ. Hai nguồn gốc, nơi sinh sống, tập tính. Nguồn gốc, thỏ hai sừng đã tồn tại và được biết đến hơn hàng thế kỷ. Nó được xem như là một trong những loài động vật sống lâu đời nhất của lục địa Vạ Xì Ạ. Nơi sinh sống, thỏ hai sừng thường được tìm thấy tại những khu vực như rừng núi và thảo nguyên. Chúng tập trung nhiều nhất tại phương Nam tập tính. Thỏ hai sừng rất khác biệt, chúng không sống theo bầy đàn. Khi trưởng thành chúng sẽ tìm kiếm bạn tình và tranh đấu với những con được khác bằng cặp sừng ở trên đầu. Lý do thì chính là tranh giành xem con nào sẽ được giao phối với con cái. Ba, nhận xét và đánh giá về sinh vật. Nhận xét, theo lời của những mạo hiểm giả đã từng chạm trán với thỏ hai sừng, thì chúng rất thông minh và có đôi chân sau khá khỏe mạnh. Khả năng lẩn trốn của thỏ hai sừng cực nhanh và cực kỳ khó khăn để bắt sống chúng. Đôi khi các mạo hiểm giả còn bị chúng tấn công ngược lại bằng cặp sừng trên đầu đánh giá. Nếu như so sánh với gỗ lìn hoặc sợ lại mét và những loại quái vật có cấp bậc thấp, thì chắc chắn thỏ hai sừng không thể bằng rồi. Nhưng công hội mạo hiểm giả và hội quán ở khắp nơi đang nhận được kha khá báo cáo về những gì mà bọn chúng gây ra cho người dân ở các vùng quê và làng mạc. Theo lời của Kỹ Tờ, thì một số nơi đang xem xét lại vấn đề có nên thăng cấp bậc nhiệm vụ của thỏ hai sừng từ dạ E lên dạ D hay không. Nói chung với tình hình hiện tại, thỏ hai sừng không phải là mối đe dọa hay nguy hiểm đối với lục địa Vạ Xì Ạ, nên nó chỉ được đánh giá ở mức độ động vật hoang dã mà thôi. Góc quất, ở phương Nam, có một số tin đồn về thỏ hai sừng, rằng chúng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại và đôi lúc còn giả giọng của một vài người để hù dọa các thợ săn. Mặc dù đây chỉ là tin đồn, nhưng hiện tại đã có một số người chứng minh rằng điều đó là sự thật. Đến đây có vẻ đã kết thúc rồi. Chương hôm nay có hơi dài, nên mong mọi người thông cảm cho. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương tiếp theo. Chương 48, trở về làng, hồi ức về những sự kiện đã qua. Tháng 2, hành trình trao trả di vật bầu trời đã chuyển màu. Buổi chiều tại ngôi làng Y, người dân và trẻ nhỏ giáo giết nhau cùng trở về nhà. Phụ nữ đã dừng lại hết công việc để nhanh chóng thu dọn những bộ quần áo đang phơi ở ngoài sân, trẻ nhỏ thì phụ giúp và vui đùa cùng với nhau. Đàn ông trong làng cùng với những thanh niên trai tráng đã trở về nhà sau chuyến đi săn ở trong khu rừng hoặc vùng thảo nguyên. Ngay lúc này, ở trên con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng, có hai hình bóng đang lặng lẽ bước đi cùng với chiến lợi phẩm của mình. Hai hình bóng đang bước chính là chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyển Giải Đủ và vị cung thủ Kỹ Tờ. Bọn họ đã trở về ngôi làng Y Dịch sau chuyến đi săn bắt ở bên trong khu rừng. Chiến lợi phẩm hiện đang được vị cung thủ giữ. Chúng bao gồm con thỏ hai sừng với bộ lông màu xám nhạt và một con vật có hình dáng giống với chim hoặc gà. Dường như chuyến đi săn đã rất suôn sẻ khi mà hai con vật đấy có kích thước khá là bự và không nhỏ như những loại thông thường. Đặc biệt nhất chính là con thỏ hai sừng có bộ lông màu xám nhạt lúc trước. Vết thương của hai con vật đều là do mũi tên ghim phải và giết chết, chúng đã bị bắn hạ. Con thỏ hai sừng kia, người bắn hạ nó rõ ràng không phải là chàng trai trẻ Giải Đủ. Khuôn mặt của cậu đã nói lên điều đó. Thành thật xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi phải nhanh tay hơn. Một lời xin lỗi đột ngột được Giải Đủ thốt ra. Vị cung thủ Kỳ Tở đang bước kế bên, trong anh ta khá thoải mái và bình tĩnh. Không hề tức giận hay khó chịu gì đối với Giải Đủ đây. Tất nhiên là khi lắng nghe được lời xin lỗi đấy, vị cung thủ đã lập tức lên tiếng đáp lại cậu, không sao đâu. Là do nhóc thiếu kinh nghiệm mà thôi, lần đầu đi săn ở trong rừng ai cũng như thế cả thôi, nên nhóc đừng có bận tâm về chuyện lúc trước. Vị cung thủ mỉm cười thân thiện với Giải Đủ, trong khi tay đang giữ chiến lợi phẩm của cuộc đi săn. Chuyện gì đã xảy ra khi Giải Đủ bắn mũi tên đến phía con thỏ hai sừng có bộ lông màu xám nhạt? Vị cung thủ Kỳ Tở sẽ trả lời cho tất cả biết về những chuyện đã xảy ra khi mũi tên kia lao đến con thỏ hai sừng. Cuộc đi săn này vốn dĩ chỉ là để kiểm tra khả năng thiện xạ của Giải Đủ. Kể từ khi cuộc đi săn được diễn ra, vị cung thủ đã ngước nhìn và theo dõi từng hành động của chàng trai trẻ Giải Đủ. Mọi thứ đều được anh quan sát kỹ lưỡng, từng nhịp thở và cử chỉ không bỏ sót một thứ gì. Khi mũi tên lao đến, con thỏ hai sừng kia đã phát hiện ra được nó. Cảm thấy được nguy hiểm đến gần, nên con thỏ hai sừng đã sử dụng chân sau để nhảy lên và né tránh mũi tên của Giải Đủ. Sau đó thì nó đã chạy đi trước sự chứng kiến của hai người Giải Đủ và Kỳ Tở. Tất nhiên là bọn họ đã đuổi theo nó. Con thỏ hai sừng kia đã chạy được khá xa. Khi nó sắp sửa chạy thoát, thì vị cung thủ đã chính thức ra tay kết liễu. Đáng lẽ ra, vị cung thủ đã nhường con thỏ hai sừng kia cho Giải Đủ. Nhưng khi đối mặt với tình huống đó, cậu đã chần chừ và chậm trễ trong việc nạp mũi tên vào cây nỏ của mình. Nếu như vị cung thủ không ra tay kết liễu con thỏ với mũi tên chính xác của mình, thì chắc chắn nó sẽ trốn thoát được và bộ lông màu xám nhạt kia sẽ rất uổng phí. Mọi chuyện chỉ như thế mà thôi. Chốt lại là vị cung thủ đã kết liễu con thỏ hai sừng kia. Sau khi con thỏ hai sừng bị bắn hạ, vị cung thủ và chàng trai Giải Đủ đã nán lại khu rừng thêm một thời gian để tiếp tục cuộc đi săn. Cho đến buổi chiều, bọn họ đã trở về ngôi làng Y Dịch cùng với chiến lợi phẩm của mình. Khi này, Giải Đủ đang bước đi lặng lẽ ở kế bên vị cung thủ. Cậu đã cực kỳ ấn tượng trước khả năng thiện xạ và những kỹ thuật khác của vị cung thủ đây. Anh ta đã kết liễu con thỏ hai sừng từ khoảng cách rất xa. Khi trở về thì lại ghi nhớ đường đi một cách tỉ mỉ, đến nỗi không thể bị lạc ở đó. Cuộc đi săn đã cho Giải Đủ thấy được góc nhìn khác về vị cung thủ. Anh ta có một thái độ rất thoải mái và thân thiện đối với tất cả mọi người ở xung quanh, nhưng khi đi săn hay vào công việc thì lại rất nghiêm túc. Về phần kinh nghiệm, thì trong anh ta cứ như là một thợ săn chuyên nghiệp vậy. Này nhóc! Một giọng nói bất chợt phát ra. Trong khi Giải Đủ đang suy nghĩ và ấn tượng trước những gì mà Kỳ Tở đã thể hiện, thì anh ta đã lên tiếng. À vâng. Có chuyện gì ư? Chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, Giải Đủ đã lập tức lên tiếng trả lời lại. Vị cung thủ nhìn vào Giải Đủ, tay thì chỉ đến cây nọ ở sau lưng cậu. Anh ta liền mở miệng nói rằng, chà, cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu, ta chỉ muốn cho nhóc một chút lời khuyên mà thôi. Lời khuyên? Dành cho tôi ư? Giải Đủ đã khá là ngạc nhiên khi nghe được những lời vừa rồi của vị cung thủ. Cứ tưởng chuyến đi săn lần này đã là quá tốt dành cho cậu rồi chứ, một trải nghiệm hoàn toàn mới. Giờ cậu lại được thêm lời khuyên đến từ một người dày dặn kinh nghiệm nữa chứ, điều này thật sự quá tốt rồi. Ngay sau đó, vị cung thủ đã dừng bước lại. Ngước qua nhìn vào chàng trai Giải Đủ, vị cung thủ liền lên tiếng cho khuyên rằng, ta chỉ muốn khuyên rằng nếu lần sau nhóc muốn có mũi tên thật nhanh chóng để nạp cho cây nỏ, thì hãy cân nhắc đến việc thủ sẵn một cái ở trên miệng của mình, đấy là phương pháp của một số mạo hiểm giả, không cần thiết phải đưa tay ra sau để lấy mũi tên từ túi đựng, hãy cứ dự phòng một cái ở trên miệng mình, nó sẽ giúp ích cho những tình huống khó khăn đấy. Vị cung thủ Kỳ Tở kết thúc lời bằng những câu như ban đầu để chắc chắn rằng Giải Đủ đã ghi nhớ rõ lời khuyên. Tất nhiên là Giải Đủ đã ghi nhớ rõ những lời khuyên hữu ích vừa rồi, tuy nhiên cậu đã không lên tiếng thay vào đó là im lặng để suy nghĩ. Mà dù sao cũng chỉ là một lời khuyên nhỏ mà thôi, nếu như cậu không cần đến thì cũng đừng quá để tâm đến nó. Nhìn thấy được Giải Đủ suy nghĩ chăm chú về những lời vừa rồi của mình, vị cung thủ đã nhắc nhở cậu rằng đấy chỉ là một lời khuyên nhỏ mà thôi. Nhưng mà anh ta đâu biết rằng, lời khuyên nhỏ bé đấy có thể sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều trong tương lai. Cảm ơn anh. Giải Đủ liền lên tiếng ngay khi dừng suy nghĩ lại. Một lời cảm ơn đã được thốt ra từ cậu, lời khuyên của anh thật sự rất hữu ích với tôi. Đứng trước những lời cảm ơn vừa rồi, vị cung thủ chỉ mỉm cười và bảo rằng, chà, nếu đã vậy thì tốt quá rồi còn gì. Ngay sau đó, cả hai người bọn họ lại tiếp tục bước đi. Trong ngày hôm nay, Giải Đủ đã học được rất nhiều điều từ vị cung thủ đây. Tuy chỉ là một lời khuyên nhỏ bé, nhưng chắc chắn rằng trong tương lai nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. Dù sao thì đó là kinh nghiệm từ những bậc tiền bối đi trước, vì vậy cậu sẽ ghi nhớ rõ lời khuyên kia. Bởi vì những lời khuyên nhỏ bé đấy sẽ giúp cho cậu tồn tại được lâu hơn tại thế giới xa lạ này. Một lát sau, khi dạo bước trên con đường mòn tại ngôi làng Y Dịch này, có một số người dân đã chào hỏi khi nhìn thấy được vị cung thủ Kỳ Tở. Dường như vị cung thủ đã từng sinh sống tại nơi đây và có rất nhiều người quen biết anh ta tại ngôi làng Y Dịch. Hiện tại thì đã là buổi chiều. Nếu có đồng hồ ở đây thì chắc chắn đã 4 giờ hoặc 5 giờ. Trong khi đang dạo bước tiến đến lò rèn của Lao Dêm, vị cung thủ đã bất chợt dừng lại và lên tiếng bảo với Giải Đủ rằng, ta sẽ ghé qua quán rượu nhỏ một lát để nhờ chủ nhân ở đấy xử lý hai con vật này, nhóc cứ trở về lò rèn trước đi, có khi món vũ khí đã được Lao Dêm rèn xong rồi đấy. Khi lắng nghe được vị cung thủ bảo thế, Giải Đủ đã không xin phép để được đi theo. Vâng, thế thì tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại tại lò rèn ông Dêm.
Giải Đủ trả lời và hẹn gặp lại Kỷ Tở tại lò rèn của Lao Dêm. Và rồi vị cung thủ đã rời đi. Anh ta tiến đến quán rượu nhỏ với trên tay là thỏ hai sừng có bộ lông màu xám nhạt và con vật nhìn trông giống chim hoặc gà. Ngước nhìn bóng lưng xa dần của vị cung thủ, Giải Đủ tự hỏi liệu rằng anh ta dày dặn kinh nghiệm đến mức nào. Phải rồi, không biết Rủi Dẹt bây giờ ra sao rồi nhỉ, mong là cậu ta sẽ không quậy phá. Trong khi đang ngước nhìn bóng lưng của vị cung thủ, Giải Đủ đã chợt nhớ đến bạn của mình. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về người bạn Rủi Dẹt, nhưng ngay sau đó thì mọi thứ đã kết thúc. Bởi vì đã có vị cung thủ Kỷ Tở rồi kia mà, nên là Giải Đủ đã yên tâm mà tiếp tục bước đến lò rèn của Lao Dêm. Ken. Ngay khi tiến đến gần lò rèn của Lao Dêm, thì tiếng búa gõ vào kim loại đã len lỏi đến phía của Giải Đủ. Tiếng búa gõ thật mạnh mẽ và ồn ào, đến mức từ xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Ông ấy vẫn còn đang rèn ư, như vậy thì liệu có ổn không? Tiếng búa gõ vang vọng kia đã khiến cho Giải Đủ cảm thấy hơi lo lắng cho sức khỏe của Lao Dêm. Lập tức Giải Đủ vội vàng bước đi, nhanh chóng tiến thẳng đến phía lò rèn. Ngay khi vừa đặt chân đến cửa chính, cậu đã nhanh tay mở ra và thẳng bước đến phòng rèn. Nhiệt độ ở bên trong phòng rèn đang lan tỏa ra khắp nơi, nóng đến mức chẳng mấy chốc Giải Đủ đã đổ mồ hôi. Đặt chân vào phòng rèn, ánh mắt của Giải Đủ đông chốc ngạc nhiên khi thấy Lao Dêm. Lao đang đổ rất nhiều mồ hôi, màu da thì đang dần đỏ lên vì sức nóng từ lò đun. Quần áo ướt đi, khiến cho cơ bắp đang hiện rõ trên khắp người lão. Rõ ràng là Lao Dêm đã không nghỉ ngơi hoặc chí ít là một vài phút mà thôi. Thử. Khi thấy Giải Đủ đội vã chạy vào phòng, Lao Dêm đã chợt dừng lại công việc rèn của mình. Nhóc con, thằng Kỷ Tở đâu rồi? Nó không đi cùng với ngươi sao? Không để cho cậu phải chờ đợi, Lao Dêm lập tức lớn giọng hỏi Giải Đủ về vị cung thủ. Hiện tại, bên trong phòng rèn chỉ có hai người, chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyển và thợ rèn Dêm. Rõ ràng câu hỏi đấy là dành cho Giải Đủ, và cậu cũng biết được điều đó. Vâng. Khi nãy trên đường về, anh ta bảo với tôi là ghé qua quán rượu nhỏ một chút. Giải Đủ cố gắng giải thích cho Lão Dêm bằng ngôn ngữ của lục địa vạ xì ạ. Tuy không thành thục, nhưng cũng đủ để cho người khác hiểu được là mình đang nói gì. Thế sao thay vì lớn giọng như ban nãy, thì đột nhiên lần này đã khác đi? Lão Dêm chỉ nói hai câu khi biết được Kỷ Tở đã ghé qua quán rượu nhỏ. Chuyện của Kỷ Tở đối với Lão Dêm không quan trọng lắm. Lão chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ của anh ta một lúc, nhưng giờ thì đã không cần thiết nữa. Đũa rèn đột ngột được đặt xuống dựa vào cái đe sắt lớn. Sau đó Lão Dêm liền ngước nhìn đến phía chàng trai Giải Đủ, tay thì chỉ vào thứ đang nằm trên cái đe sắt lớn. Ngươi, mau lại đây. Lão Dêm lên tiếng kêu gọi Giải Đủ đến chỗ của mình. Không muốn phải khiến cho Lão Dêm tức giận, Giải Đủ đã lập tức bước đến mà không ngần ngại hay sợ hãi. Khi đặt chân đến gần, trước mắt Giải Đủ chính là cái đe sắt lớn và một thứ gì đấy đang nằm ở bên trên nó. Thứ đấy là một lưỡi dao thẳng có màu bạc tối, được rèn từ khối kim loại khi trước. Nó có họa tiết trông rất giống với con dao găm bằng đồng của Martin. Tuy nhiên, nó đã thiếu sót những dòng chữ bị lu mờ bởi sự rỉ sét. Cái này là? Giải Đủ kinh ngạc ngước nhìn vào lưỡi dao nằm trên cái đe sắt. Ha ha ha. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu đã khiến cho Lão Dêm cười phá lên thay vì cau có hoặc tức giận. Thấy sao hả nhóc? Nó tốt hơn so với cái của Lão Martin có phải không? Lão Dêm mỉm cười, đưa tay về phía lưỡi dao một cách tự hào về nó. Đúng như lời của Lão Dêm, lưỡi dao rất tinh xảo và sắc bén, một đường thẳng tuyệt đối, bền vững và tốt hơn so với cái của Martin. Chờ đã, thứ này ông làm nó cho tôi? Giải Đủ thắc mắc hỏi Lão Dêm về lưỡi dao đang nằm trên cái đe sắt lớn. Ngay lập tức, Lão Dêm đã đáp lại sự thắc mắc của cậu bằng một giọng điệu bình thường. Tất nhiên rồi, bởi vì nhóc là người quen của Lão Martin kia mà. Và lại, đây là cách duy nhất để ta có thể trả lại ân tình cho Lão ta. Ngay khi Lão Dêm kết thúc lời, chàng trai Giải Đủ đã không thể giấu nổi sự ngạc nhiên bên trên khuôn mặt của mình. Cậu hiện đang rất sốc trước những gì đang diễn ra, không thể tin được Lão Dêm đã rèn cho cậu một lưỡi dao còn tốt hơn so với cái lúc trước. Cậu cứ nghĩ là Lão Dêm chỉ đang sửa chữa lại con dao găm của Martin, hoặc chí ít là rèn ra một thứ bình thường mà thôi. Lần sau nếu ngươi đến nông trại tại thị trấn Bù Nhịn, hãy gửi lời hỏi thăm đến Lão Martin giúp ta đấy. Lão Dêm đột ngột lên tiếng nhắc về Martin, và điều này đã khiến cho Giải Đủ khựng lại một phút chốc. Hừm, ngươi sao thế? Lão Dêm liền tỏ vẻ thắc mắc khi nhìn thấy được vẻ sững sờ của Giải Đủ. Đứng sững sờ một chỗ, nhưng lời vừa rồi của Lão Dêm đã khiến cho Giải Đủ từ kinh ngạc chuyển sang khó khăn và hơi đau đớn trong lòng. Cảnh tượng sát chết của Martin và Mạt Thạ cùng với cô bé Oia, những chuyện kinh khủng đấy tại nông trại và thị trấn Bù Nhịn, về gã quái vật lăng căng, Giải Đủ sẽ không bao giờ quên được những chuyện đã từng xảy ra với cậu và những người thân quen. Nhưng mà dù cho có đau khổ cỡ nào, thì cậu vẫn không thể để cho một ai biết được về những chuyện lúc trước. Đặc biệt nhất chính là những người quen biết với Martin và Mạt Hạ, hoặc là Oia. Bọn họ sẽ nghĩ gì khi nghe đến những chuyện kinh khủng đấy chứ? Tốt hơn hết là giữ kín. Vâng, khi đến nông trại, tôi sẽ gửi lời hỏi thăm đến với Martin. Mỉm cười nhẹ, Giải Đủ đã đồng ý với Lao Dêm rằng sẽ gửi lời hỏi thăm đến Martin khi trở lại nông trại. Dù cho rất khó khăn khi phải che giấu đi cái chết của Martin, nhưng cậu vẫn cố gắng nói dối. Ha 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 ha. Đột nhiên Lão Dêm cười phá lên thêm một lần nữa. Không nghi ngờ hay tức giận, ngay sau đó Lão Dêm lập tức lên tiếng bằng một giọng điệu mừng rỡ. Cảm ơn nhóc, cũng đã lâu lắm rồi ta mới cảm thấy vui mừng như thế đấy. Tiếng cười phá lên của Lão Dêm vang vọng khắp nơi bên trong phòng rèn. Điều đó khiến cho Giải Đủ an tâm thêm một phần, nhưng vẫn còn một chút áy náy bên trong mình. Đáng lẽ ra mình không nên nói như thế. Giải Đủ bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã nói dối với Lão Dêm. Nhưng nếu như cậu nói hết sự thật, thì liệu rằng Lão Dêm có tin được những chuyện đó hay không đây? này, sao anh vẫn còn ở đây thế? Trong khi đang vướng bận với những suy nghĩ của mình, thì đột ngột có một giọng nói đã kết thúc điều đó. Giọng nói đấy đến từ một cô bé 14 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng. Giải Đu liền nhận ra, đấy chính là cô bé Mỹ Lạ lúc trước tại quán rượu nhỏ. Cô bé đang bước vào phòng, trên người thì ôm một bó củi khô. Có vẻ như bó củi khô được sử dụng để duy trì ngọn lửa của lò đun, bởi vì cô bé đã đặt chúng ngay gần đấy. Bó củi khô nằm tại vách tường ở bên trái, gần với lò đun, kế bên thì là những thùng than đá. Tất cả đều được lão Jem sử dụng để duy trì ngọn lửa tại lò rèn này. Này, sau khi để bó củi khô tại vách tường, cô bé Mỹ Lạ liền bước đến chỗ của Giải Đủ và lên tiếng, mọi người đều đến quán rượu hết rồi đấy. Anh cũng nên theo họ đi, ở đây chán lắm không có gì để làm đâu. Cô bé Mỹ Lạ ngước nhìn thẳng vào mặt của Giải Đủ mà nói. Theo như lời của cô bé thì mọi người đều đã đến quán rượu, kể cả lão Jem. Đúng vậy. Vì mãi vướng bận với những dòng suy nghĩ ấy náy của mình mà Giải Đủ đã không để ý đến xung quanh. Cho tới khi bừng tỉnh lại thì cậu mới nhận ra được rằng lão Jem đã rời đi từ khi nào rồi. Nó đâu rồi nhỉ? Trong khi Giải Đủ đang quan sát xung quanh thì cô bé Mỹ Lạ đã bất ngờ lướt qua cậu. A, nó đây rồi. Cô bé đã bước đến gần vách tường ở bên phải, nơi đó có một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật với những món dụng cụ của thợ rèn ở bên trên. Từ những món dụng cụ đấy, Mỹ Lạ đã lấy đi một đôi găng tay lớn và giày cuộn. Kích cỡ của nó thì lớn hơn cả đôi bàn tay của cô bé gấp 2 lần. Khó khăn trong việc đeo đôi găng tay và rồi bước đến gần bó củi khô ban nãy, cô bé đang dự định duy trì ngọn lửa của lò đun chăng. Bước qua Giải Đủ thêm một lần nữa, tiến đến bó củi khô và những thùng than đá. Cô bé Mỹ Lạ lại mang bó củi khô lên và bước đến gần lò đun, đôi găng tay kia đã được sử dụng để chống chọi lại nhiệt độ của lò đun. Từng khúc củi khô được chính tay Mỹ Lạ bỏ vào bên trong lò đun, tuy là đôi găng tay rất lớn nhưng cô bé vẫn có thể sử dụng được nó một cách quen thuộc. Trong khi cô bé đang duy trì nhiệt độ của lò đun, thì gần đấy Giải Đủ đang chật vật với những dòng suy nghĩ của mình. Cảnh tượng của sự kiện chọn lọc cứ ùa về trong đầu cậu, về cái chết của những người thân quen và gã học làng các. Tuy không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi cậu bình tĩnh lại và thoát khỏi những thứ tiêu cực kia thì cũng chính là lúc ngọn lửa của lò rèn được bùng cháy mạnh mẽ hơn. Hả? Anh vẫn còn ở đây sao? Cô bé Mỹ Lạ dừng lại công việc của mình, sự chú ý đã được chuyển sang Giải Đủ thay vì lò đun. Này! Không phải em đã bảo là anh nên đến quán rượu rồi sao? Hề! Cái gì? Em có nói? Anh như vậy ư? Giải Đủ đã không hề lắng nghe được những lời lúc trước của cô bé Mỹ Lạ. Tất cả! Chỉ vì bị lấn át bởi những dòng suy nghĩ về sự kiện chọn lọc, thành ra cậu đã bỏ ngoài tai mọi thứ ở xung quanh mình. Tất nhiên rồi, còn mỗi anh và em ở lò rèn này thôi đấy. Mỹ Lạ bước đến gần và tỏ vẻ tức giận, quần áo cô bé thì trông khá bụi bặm với một ít tro bụi bị bám ở bên trên. Ngay lập tức chỉ tay thẳng vào mặt của Giải Đủ, cô bé Mỹ Lạ lên giọng bắt đầu nói chuyện giống hệt với lão Jem, "Này, đừng bảo khi đấy anh đã bỏ ngoài tai những lời mà em nói đấy nhé." À ừm. Giải Đủ cố gắng để giữ bình tĩnh trước tình huống của hiện tại. Cậu đang hoang mang và khó khăn khi phải đối diện với sự tức giận của Mỹ Lạ, chẳng mấy chốc một lời xin lỗi đã được thốt lên, "Thành thật xin lỗi." Khi đó, anh cứ mãi suy nghĩ nên không để ý. Giải Đủ vừa gãi đầu vừa cười gượng gạo với cô bé Mỹ Lạ. Tuy lời xin lỗi không đủ tốt vì ngôn ngữ vẫn chưa thành thục, nhưng cũng may là cậu đã được tha thứ. Anh nên đến quán rượu đi, ở đây không còn gì để làm cả đâu. Mỹ Lạ đã nhỏ giọng lại và nhắc nhở Giải Đủ nên rời khỏi lò rèn. Ngọn lửa của lò nung vẫn còn đang rực cháy rất mạnh mẽ, đủ để duy trì đến buổi tối. Mỹ Lạ đã rời khỏi phòng rèn để chuẩn bị đến quán rượu nhỏ. Giờ chỉ còn lại một mình Giải Đủ và lò nung đang tỏa ra nhiệt độ nóng hừng hực. Giải Đủ nhìn lò nung một lát. Thay vì lại suy nghĩ tiêu cực về sự kiện chọn lọc kia, cậu liền bất chợt nhớ đến người bạn của mình, phải. Cứ ở yên đây thì cũng chẳng thể làm được gì, mình nên đến quán rượu để xem rủi rẹt ra sao đã. Cứ thế, Giải Đủ bước ra khỏi phòng rèn, đến gần cửa chính và mở nó ra. Đặt chân ra khỏi lò rèn, Giải Đủ liền chạm mặt với cô bé Mỹ Lạ. Cô bé đang dùng tay để phủi đi những vết tro bám trên quần áo của mình, khuôn mặt thì vẫn trông hơi bụi bặm. Anh đang đi đến quán rượu ư? Sau khi phủi bớt đi tro bụi ở trên quần áo, Mỹ Lạ đã bước đến gần và hỏi chuyện Giải Đủ. Cậu cũng liền đáp lại rằng, "Ừm, anh đang đi đến quán rượu để gặp gỡ bạn mình." Nhìn thẳng vào Giải Đủ với một khuôn mặt niềm nở, cô bé Mỹ Lạ liền lên tiếng ngỏ lời, "Thế thì đúng lúc quá rồi. Em cũng đang dự định trở về quán rượu, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé?" Hở? Một hình bóng quen thuộc chợt xuất hiện ngay trước mắt Giải Đủ. Nụ cười niềm nở đấy kèm với những lời vừa rồi, cô bé Mỹ Lạ khi này trông thật sự rất giống với em gái của cậu. "Yuki, này, anh ổn chứ?" Khi hình bóng của Yuki chợt xuất hiện, Giải Đủ đã khựng lại một lát. Điều đó đã khiến cho Mỹ Lạ bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, và cô bé đang nhìn Giải Đủ trong khi sự im lặng vẫn còn đấy. Nhưng thật may, không để cho cô bé lo lắng thêm nữa, Giải Đủ đã lập tức bình tĩnh. "Ừm, anh ổn. Chúng ta đi thôi." Tiến đến quán rượu, mỉm cười nhẹ khi đối diện với Mỹ Lạ, trong Giải Đủ có vẻ khác với những lần trước. Chắc tại vì cậu đã chấp nhận những chuyện của ngày trước, những chuyện đau buồn về cái chết của Yuki và mọi người. "Vâng, ta đi thôi nào." Cô bé Mỹ Lạ đang nở rộ một nụ cười rạng rỡ với Giải Đủ. Sự lo lắng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ. Khác hẳn khi ở bên trong lò rèn của lão Jem ngay sau đó, cả hai người liền bước rời xa khỏi lò rèn. Cô bé Mỹ Lạ bước đi nhanh chóng với một tâm trạng vui vẻ, Giải Đủ thì cứ lặng lặng ở phía sau mà không lên tiếng. Tất nhiên là không để cho cậu cứ mãi im lặng như thế được, Mỹ Lạ bước đến kế bên và bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ. "Này, anh thấy lò rèn của ông James thế nào? Tỏ vẻ thắc mắc trước câu hỏi của cô bé, Giải Đủ liền suy nghĩ nhanh gọn và đáp lại rằng, theo anh thấy, lò rèn của ông James, thật sự, rất tuyệt vời, có rất nhiều vũ khí và giáp, và anh chưa từng thấy qua chúng. Kết thúc lời, những gì mà Giải Đủ vừa nói đã lập tức khiến cho cô bé Mỹ Lạ bật cười khúc khích kèm theo sự tự hào ở trên khuôn mặt. Thật sự thì, những món vũ khí ở bên trong lò rèn của lão James, chúng khiến cho Giải Đủ rất kinh ngạc và khi tận mắt chứng kiến thì càng tuyệt vời hơn. Từ những thanh kiếm sắc bén, cho tới giáp và trang bị dành cho mạo hiểm giả hoặc hiệp sĩ, tất cả đều là những thứ mới mẻ đối với Giải Đủ đây. Anh Giải Đủ, Mỹ Lạ ngước lên nhìn thẳng vào Giải Đủ bằng một ánh mắt khá tự tin. Hệ, có chuyện gì ư? Giải Đủ liền khựng lại khi ánh mắt đấy nhắm vào cậu. Anh thấy đấy, ngày nào đó em chắc chắn sẽ trở thành một thợ rèn giống như ông James. Khi đó em sẽ rèn ra thật nhiều trang bị cho những mạo hiểm giả và cả đoàn hiệp sĩ của ngài ba chi nữa. Cô bé Mỹ Lạ rất tự tin khi thốt lên những lời đấy. Tuy là không hiểu tại sao cô bé lại nói những lời đó với mình, nhưng khi thấy được ánh mắt tự tin đấy, Giải Đủ đã lập tức hiểu. Hiểu được tại sao cô bé lại muốn đến lò rèn của lão James. Mỹ Lạ thật khác biệt so với những đứa trẻ khác ở độ tuổi của mình. Ừm, hãy cố gắng lên, em chắc chắn sẽ làm được thôi. Giải Đủ mỉm cười và lên tiếng. Thay vì hỏi tại sao, cậu đã cổ vũ tinh thần cho cô bé bằng một vài lời ủng hộ. Thí, thí. Bước kế bên và cười khúc khích, cô bé Mỹ Lạ trông thật giống với Rủ Kỳ thông qua góc nhìn của Giải Đủ. Cậu muốn giữ mãi khoảnh khắc này cho riêng mình, bên trong những dòng ký ức hiện tại về một thế giới khác so với ngày trước. Hoài niệm là điều không thể tránh khỏi, hai hình bóng đang bước đi trên con đường mòn trông thật giống với ngày trước. Giải Đủ cùng với em gái của mình. Rủ Kỳ. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, con vật nhìn giống chim hoặc gà mà Giải Đủ cùng với Kỳ Tở săn được là gì? Nó cũng là một loại động vật hoang dã tại lục địa và Si A này, với cái tên chim ỏi ồ. Loài chim này được các mạo hiểm giả săn bắt thường xuyên, chúng sinh sản rất nhiều và đôi lúc có một số gia đình còn nuôi như gia súc để lấy thịt hoặc trứng. Để tìm hiểu về loài chim này, trong tương lai chắc chắn sẽ có thêm thông tin về chúng. Còn hiện tại thì không thể tiết lộ được. Một phần là vì chương này quá dài rồi, nên mong các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn vì đã đọc. Hẹn gặp lại vào chương tiếp theo. Chương 49, cuộc họp về cái chết của Oia, quyết định kể toàn bộ mọi chuyện đến từ Giải Đủ. A2. Hành trình trao trả di vật sau một thời gian dạo bước trên con đường mòn. Chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyền Giải Đủ và cô bé Mỹ Lạ đã đến được quán rượu nhỏ. Khi bước tới gần, cả hai đã đột ngột dừng lại trước cửa ra vào. Có một điều gì đó đang diễn ra tại nơi này. Ở bên trong, không một tiếng động hay giọng nói, quán rượu nhỏ hiện đang im lặng một cách lạ thường. Cố gắng để lắng nghe rõ ràng hơn, cô bé Mỹ Lạ đã không thể giấu được sự thắc mắc và khó hiểu của mình mà lập tức thốt lên rằng, kỳ lạ thế nhỉ, thường thì giờ này ở bên trong phải náo nhiệt lắm cơ. Đứng ở kế bên cô bé, Giải Đủ cũng đã bắt đầu tò mò về sự im lặng của quán rượu nhỏ. Hay là mọi người đã rời đi hết rồi? Giải Đủ liền suy nghĩ đơn giản và nói ra hết mọi thứ cho Mỹ Lạ nghe thấy. Rằng có thể, mọi người ở bên trong quán rượu nhỏ đã rời đi hết rồi. Nhưng rồi, sau khi lắng nghe hết những lời đó của cậu, cô bé Mỹ Lạ đã lập tức phản bác lại hết tất cả. Không đâu. Quán rượu của bố em luôn luôn có khách hàng kia mà, kể cả có là buổi tối đi chăng nữa thì vẫn có người ra vào đấy thôi. Dường như những lời phản bác của Mỹ Lạ đều là sự thật, bởi vì trong cô bé không có vẻ gì là nói dối cả. Nhưng sự thật là quán rượu hiện tại đang im lặng một cách lạ thường. Nếu như cứ đứng yên ở bên ngoài thì cũng chẳng được gì, và sự tò mò của Giải Đủ cũng đã đến đỉnh điểm. Hay là chúng ta vào trong để xem thử, nếu cứ đứng yên cũng không được gì hết. Đến cùng thì Giải Đủ cũng đã lên tiếng ngỏ ý bước vào bên trong quán rượu nhỏ để xem thử rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Mỹ Lạ đứng ở kế bên, sau khi lắng nghe được những lời đó thì cô bé đã lập tức thốt lên lời đồng tình với ý kiến của Giải Đủ. Vâng, ta hãy vào bên trong thôi. Cả hai người liền bước đến gần cửa ra vào của quán rượu nhỏ. Này, người ngoài không được phép vào trong này. Khi cửa ra vào được mở ra, đã có một giọng nói lớn liền đột ngột phát ra ở kế bên. Một vị hiệp sĩ mặc giáp phục có họa tiết bông hoa hồng và các cơn gió thoảng qua, thanh kiếm sắt đeo ở bên hông với mái tóc dài màu nâu được cột lại thành kiểu đuôi ngựa. Vị hiệp sĩ đấy chính là Gavin, một người lính trẻ trong đoàn hiệp sĩ Magic và từng là đối thủ vật tay của ông ấy. Trừng mắt nhìn thẳng với một khuôn mặt nghiêm nghị, vị hiệp sĩ Gavin đã lập tức khiến cho cô bé Mỹ Lạ sợ hãi. Đáng sợ quá. Mỹ Lạ bắt đầu run rẩy. Mặc dù khác biệt với những đứa trẻ cùng lứa, nhưng cô bé vẫn còn rất nhỏ để đối mặt với ánh mắt kia của vị hiệp sĩ. Đứng trước tình huống này, Giải Đủ ở kế bên đã lập tức giang tay của mình đến để che chở cho cô bé Mỹ Lạ. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà. Cô bé vẫn còn đang run sợ và Giải Đủ cũng không thể tránh được ánh mắt của vị hiệp sĩ gặp bình. Xin lỗi anh. Dù cho có hơi e sợ trước ánh mắt đấy, nhưng Giải Đủ vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và lên tiếng hỏi rõ chuyện, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây. Lắng nghe câu hỏi của Giải Đủ và nhìn thấy được vẻ run rẩy của Mỹ Lạ, vị hiệp sĩ gạ vịn nhận ra rằng mình đã hơi quá lời. Thành thật xin lỗi cô bé, ta có hơi lớn giọng, chắc hẳn là em đã thấy sợ lắm nhỉ. Đừng quá lo lắng nhé. Ánh mắt nghiêm nghị đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt niềm nở và một giọng nói nhẹ nhàng. Vị hiệp sĩ gạ vịn đã làm giảm bớt đi phần nào sợ hãi của Mỹ Lạ, tuy nhiên cô bé vẫn còn khá run trước tình huống vừa rồi. Sau khi trấn an tinh thần của Mỹ Lạ, vị hiệp sĩ gạ vịn đã mỉm cười nhẹ và chuyển sự chú ý sang Giải Đủ. Như cậu thấy đấy, chúng tôi đều là những binh lính dưới trướng của ngài tử tức, hiện tại thì nơi này đang có một cuộc họp rất quan trọng giữa đội trưởng của chúng tôi và một người đặc biệt, vì vậy mong cậu hãy hiểu chuyện mà quay lại nơi này vào lần sau. Vị hiệp sĩ Gạ Vịn đã giải thích rõ ràng cho hai người biết về chuyện đang diễn ra ở bên trong quán rượu nhỏ. Trong Gạ Vịn rất nghiêm túc khi nói ra những lời vừa rồi, không hề có một sự dư thừa hay chậm chạp nào cả, rất dứt khoát và ngay thẳng. À vâng, nếu thế thì chúng tôi sẽ không đâu. Cô bé Mỹ là đột nhiên kêu lên một tiếng rõ to cắt ngang những lời mà Giải Đủ sắp sửa nói ra. Những tưởng cô bé sẽ đồng ý cùng với Giải Đủ rời đi, nhưng mọi thứ đã khác hẳn với suy nghĩ của vị hiệp sĩ Gạ Vịn. Tại sao cháu phải rời đi cơ chứ? Nơi này là nhà của cháu kia mà. Cô bé Mỹ là rưng rưng nước mắt và lên tiếng bảo rằng quán rượu nhỏ này chính là nhà của mình. Điều này đã khiến cho Giải Đủ cùng với vị hiệp sĩ Gạ Vịn phải bất ngờ. Nà, này Mỹ là, em đừng nói vậy. Nhìn thấy tình hình bắt đầu tệ đi, Giải Đủ đã cố gắng để khuyên bảo cô bé. Nhưng rồi, càng khuyên bảo thì mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn ban nãy. Nào Mỹ là, chúng ta chỉ cần rời đi một lúc thôi. Chỉ vì muốn tránh khỏi rắc rối với vị hiệp sĩ Gạ Vịn, Giải Đủ đã dần khiến cho cô bé Mỹ là cảm thấy sợ hãi hơn. Không được, em sẽ không đi đâu hết, nơi này là nhà của bố mẹ kia mà. Cảm thấy chẳng còn ai che chở cho mình, Mỹ là bắt đầu cảm thấy sợ hãi và run rẩy hơn bao giờ hết. Và để có thể giữ được sự an toàn cho bản thân mình, cô bé đã níu áo của Giải Đủ lại và núp ở sau lưng cậu. Thấy được vẻ sợ hãi của Mỹ là kèm theo đó là tình huống dần trở nên tồi tệ hơn, vị hiệp sĩ Gạ Vịn đã không biết mình phải nên làm gì. Nhiệm vụ của Gạ Vịn chỉ là canh gác ở lối ra vào và không được để bất cứ ai đặt chân vào trong quán rượu nhỏ. Anh được mệnh lệnh có thể sử dụng vũ lực với những người có ý định chống đối. Nhưng mệnh lệnh đấy, vị hiệp sĩ Gạ Vịn đã không thể làm được. Trước mắt anh chỉ là một cô bé mà thôi. Cháu đừng ồn ào như thế nữa, cuộc họp này chỉ diễn ra vào buổi tối hôm nay mà thôi. Nên là, cháu chỉ cần rời đi và quay lại vào ngày hôm sau. Vị hiệp sĩ Gạ Vịn rất muốn để cho Mỹ Lạ vào bên trong. Nhưng vì nhiệm vụ, bắt buộc anh vẫn phải lên tiếng khuyên bảo cô bé rời đi và quay lại vào ngày mai. Nhưng rồi mọi chuyện đã tồi tệ hơn. Mỹ Lạ đang rưng rưng nước mắt, và sau khi lắng nghe được những lời vừa rồi của Gạ Vịn thì cô bé đã bắt đầu khóc. Không, không chịu đâu. Tình huống tồi tệ đã thật sự xảy ra, Mỹ Lạ đã thốt lên một tiếng rõ to. Những lời đau buồn được thốt ra từ cô bé, kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà tại lối vào của quán rượu. Điều đó đã lập tức thu hút được sự chú ý và quan tâm của những vị hiệp sĩ ở bên trong quán rượu nhỏ. Những ánh mắt từ bên trong đang dồn hết đến phía vị hiệp sĩ Gạ Vịn và Giải Đủ cùng với Mỹ Lạ. Này, này, cháu đừng khóc như thế chứ. Phải đấy Mỹ Lạ, em bình tĩnh đi. Chỉ là ra ngoài một ngày mà thôi. Vị hiệp sĩ Gạ Vịn và chàng trai Giải Đủ đã lập tức hốt hoảng sau khi chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt của cô bé Mỹ Lạ. Cả hai người bọn họ đã cố gắng để trấn an tinh thần của Mỹ Lạ, nhưng những lời vừa rồi chẳng khác nào phản tác dụng. Cô bé vẫn còn đang khóc và mọi thứ đang tồi tệ hơn bao giờ hết. Tiếng rên rỉ và khóc vang vọng khắp nơi. Những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống. Này Gạ Vịn, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Không thể để cho quán rượu ồn ào hơn nữa, đã có một người lính cấp trên đến từ đoàn hiệp sĩ Pachit tiến đến và hỏi chuyện. Một người có ngoại hình cân đối không quá nhiều cơ bắp cuồn cuộn, với mái tóc ngắn màu nâu được cắt tỉa gọn gàng, râu ria khá ít, không mặc giáp phục như những vị hiệp sĩ khác, chỉ có bộ quần áo thường và một chiếc chắt lưng giữ chặt lại. Phía sau lưng là một túi dựng mũi tên và trên tay đang giữ chặt cây trường cung. Thắt lưng có một con dao găm sắt thường được sử dụng để lột và lấy da của động vật. Người này khi bước đến gần đã liền khiến cho Giải Đủ phải bất ngờ, kéo theo đó là sự ngạc nhiên ở bên. Vị hiệp sĩ Gạ Vịn lập tức giải thích tường tận cho người cấp trên này, thành thật xin lỗi thưa ngài Peter, tôi đã cố gắng khuyên bảo cô bé nhưng mà mọi chuyện lại thành ra thế này, người lính cấp trên này không ai khác ngoài vị cung thủ kỳ tơ đây. Anh ta đã được lệnh từ đội trưởng đến đây để xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, khi nhìn thấy được Mỹ là đang khóc lóc, vị cung thủ đã mường tượng ra được sự việc đang xảy ra. Hãy thở dài ngao ngán. Kỳ tơ nhìn đến vị hiệp sĩ Gạ Vịn và bảo rằng, Gạ Vịn, cậu đúng thật là không có duyên với trẻ nhỏ mà. Vâng, vâng thưa, ý ngài là... Vị hiệp sĩ Gạ Vịn cảm thấy khó hiểu trước những lời mà Kỳ Tở vừa nói ra. Và không để cho hiệp sĩ Gạ Vịn hỏi thêm, vị cung thủ liền lắc đầu ngao ngán và bảo rằng, không phải ta đã bảo với cậu, là sẽ có một đứa trẻ đến đây sao? Vị cung thủ đã dặn dò với hiệp sĩ Gạ Vịn từ trước khi mọi chuyện xảy ra, rằng chắc chắn sẽ có một đứa trẻ đến đây. Không ai khác ngoài Mỹ Lạ. Vị hiệp sĩ Gạ Vịn biết là Kỳ Tở đã dặn dò với mình từ trước, nhưng ở đây không chỉ có một đứa trẻ. Vâng, ngài đã dặn dò với tôi như thế. Nhưng mà ở đây có đến tận hai người lận, một đứa trẻ và một chàng trai. Vị cung thủ Kỳ Tở cuối cùng cũng đã chú ý đến sự hiện diện của chàng trai Giải Đủ. Không thể tin vào mắt mình. Từ khi đặt chân vào quán rượu, vị cung thủ đã nghĩ rằng Giải Đủ sẽ đến đây nhanh thôi. Nhưng rồi dự tính của anh ta đã sai, Giải Đủ không những đến muộn mà còn kéo theo cả cô bé Mỹ Lạ. Từ đó dẫn đến sự việc ồn ào như thế này đây. Cha! Vị cung thủ Kỳ Tở gãi đầu chán nản, trước mắt anh là Mỹ Lạ và cô bé vẫn đang khóc lóc rất to. Sau cùng thì vị cung thủ đã đành chịu mà cho qua chuyện, anh ta bước đến gần Mỹ Lạ và bắt đầu trấn an rằng, được rồi, nín đi nào Mỹ Lạ, đừng sợ, có ta ở đây rồi, sẽ không ai đuổi cháu đi đâu. Vị cung thủ Kỳ Tở trấn an tinh thần của Mỹ Lạ bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường, không hề lớn tiếng hay tỏ vẻ đáng sợ trước cô bé. Chú Kỳ Tở. Khi lắng nghe được giọng của vị cung thủ, cô bé liền ngước mắt nhìn đến với hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại bên trên khuôn mặt. Tuy rằng vị cung thủ đã trấn an tinh thần của Mỹ Lạ, nhưng rõ ràng là cô bé vẫn còn đang lo lắng về một điều gì đó.
Và Kỳ Tờ biết điều đó là gì. Đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cháu sẽ không phải rời khỏi nơi này đâu.
Tết hát.
Thật sao? Mỹ là ngước nhìn vị cung thủ mà nói. Đáp lại ánh mắt đấy của cô bé, vị cung thủ Kỳ Tờ đã đưa tay đến và lên tiếng bảo rằng, ừm, đây là nhà của cháu kia mà vì vậy, hãy mau vào bên trong đi. Bố cháu đang chờ đợi ở bên đấy. Ánh mắt của Mỹ là chợt bừng sáng lên, những lời vừa rồi của Kỳ Tờ đã thật sự trấn an được tinh thần của cô bé.
Vâng ạ.
Nắm lấy bàn tay của vị cung thủ, Mỹ là cảm thấy an tâm mà ngừng khóc lóc lại. Trước khi rời đi để dẫn cô bé Mỹ là đến với bố của mình, vị cung thủ đã chuyển sự chú ý sang Giải Đủ và lên tiếng bảo rằng, Giải Đủ, nhóc cũng vào bên trong đi, đội trưởng Achit đang chờ đợi đấy.
Hệ,
tôi ư? Những lời mà Kỳ Tờ vừa thốt lên đã khiến cho Giải Đủ chợt bất ngờ. Cậu cũng đã lên tiếng để xác nhận rõ ràng hơn. Đáp lại thì vị cung thủ chỉ gật đầu một cái và ngước mắt nhìn qua hiệp sĩ Gạ Vịn để nhờ đến sự giúp đỡ. Gạ Vịn, làm phiên cậu dẫn nhóc này đến chỗ đội trưởng giúp ta.
Vâng thưa ngài.
Thẳng lưng nghiêm nghị. Hiệp sĩ Gạ Vịn lập tức trả lời vị cung thủ bằng một giọng điệu nhanh chóng. Sau khi nhờ được sự giúp đỡ của hiệp sĩ Gạ Vịn thì vị cung thủ đã rời đi. Nắm giữ bàn tay nhỏ bé của Mỹ Lạ, anh ta đã dẫn cô bé đến với người bố của mình tại phòng bếp ở phía sau quầy rượu. Vị hiệp sĩ Gạ Vịn vẫn đang trong tư thế thẳng lưng nghiêm nghị, chỉ đến khi nào vị cung thủ Kỳ Tờ rời đi thì hành động này mới kết thúc.
Phụ.
Cứ tưởng là sẽ bị mắng chửi một trận chứ, hóa ra chỉ là dẫn đường thôi. Hiệp sĩ Gạ Vịn thở phào nhẹ nhõm khi biết được mình sẽ không bị la mắng vì hành động ngăn cản Giải Đủ và Mỹ Lạ đặt chân vào bên trong quán rượu.
Được rồi.
Vị hiệp sĩ Gạ Vịn ngước qua và nhìn vào Giải Đủ bằng ánh mắt bình tĩnh. Xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi, hãy để tôi dẫn đường cho cậu đến chỗ của đội trưởng. Vị hiệp sĩ Gạ Vịn đưa tay vào bên trong quán rượu, như thể là một lời mời dành cho chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyển Giải Đủ.
Làm phiền.
Đến ngài rồi. Không biết lựa lời để xưng hô với vị hiệp sĩ Gạ Vịn, chàng trai Giải Đủ đã lên tiếng gọi là ngài. Bắt đầu nhiệm vụ dẫn đường của mình, vị hiệp sĩ Gạ Vịn liền bước đi mà không để tâm đến cách xưng hô vừa rồi. Cả hai người cùng nhau bước đi bên trong quán rượu nhỏ, lướt qua những hiệp sĩ khác, tiến đến giữa trung tâm của nơi này. Sau cùng thì vị hiệp sĩ Gạ Vịn cũng đã dừng bước. Giữa trung tâm của quán rượu nhỏ có một chiếc bàn gỗ hình tròn lớn, tại nơi đây hiện đang có một cuộc họp giữa đội trưởng Achit và người đặc biệt. Khi bước đến gần, Giải Đủ đã nhìn thấy được một vài người nổi bật tại cuộc họp. Đội trưởng Achit hiện đang ngồi trên ghế gỗ ở bên trái của chiếc bàn, phía sau ông ấy là chàng hiệp sĩ KLZ và một vài người khác. Đối diện với vị đội trưởng đây, chính là người đặc biệt mà mọi người nhắc đến về cuộc họp này. Ngồi trên ghế gỗ với toàn thân được che phủ bởi lớp áo choàng, mái tóc trải dài xuống vai kèm theo màu sắc xanh dương của bầu trời. Đôi tai thu chủng loại sói như thể muốn tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp của mình. Người đặc biệt này không ai khác ngoài U Lan Nhi mẹ Zedith. Cô ta được xưng là vệ thần đến từ bộ lạc thú nhân chủng loại sói,
bộ lạc Phong Lang.
Ở phía xa, tách biệt với cuộc họp, tại một góc của quán rượu, nơi mà Rủi Dẹt hiện đang ngồi thưởng thức những món ăn tại nơi này.
Rủi Dẹt,
cậu ta vẫn còn đang ăn ư? Khi đang bước đến gần cuộc họp, Giải Đủ đã chú ý đến Rủi Dẹt ở phía xa thay vì những người khác. Nhưng ngay sau đó thì có một giọng nói phát ra, và nó đã thu hút được sự chú ý của cậu.
Chàng trai trẻ,
cuối cùng cậu cũng đã đến rồi ư? Giọng nói đó là của đội trưởng Achit. Ông ấy đang ngước nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc của mình, giọng điệu vừa rồi thì lại rất bình tĩnh và không có gì là tức giận hay đe dọa.
À vâng.
Giải Đủ chợt bừng tỉnh khi nghe được giọng nói của vị đội trưởng. Ngay sau đó thì vị đội trưởng đây đã kêu gọi Giải Đủ đến ngồi kế bên mình bằng một vài lời bình tĩnh. Chàng trai trẻ, đừng cứ đứng yên một chỗ như thế, cậu hay mau lại đây ngồi đi. Khi lắng nghe được lời kêu gọi của vị đội trưởng, chàng trai Giải Đủ đã không ngần ngại mà bước đến và ngồi xuống bên cạnh. Chàng trai trẻ, nhìn cậu trông khỏe hơn rồi nhỉ? Ngay khi Giải Đủ vừa ngồi xuống ghế gỗ, đội trưởng Achit ngước nhìn xem xét tình trạng của cậu. Sau khi xong xuôi, ông ấy đã lên tiếng nói với một thái độ thân thiện nhưng vẫn còn vẻ nghiêm túc. Giải Đủ ngồi kế bên lắng nghe, hiểu được vị đội trưởng đang nói đến vấn đề gì, cậu đã mỉm cười mà trả lời,
vâng,
thành thật cảm ơn vì ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Giải Đủ cảm ơn vị đội trưởng kế bên mình. Vấn đề chính vì những lần trước cậu đã phải trải qua khá nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng may mắn là có đội trưởng Achit và đoàn hiệp sĩ của ông. Nhờ có mũi tên ngăn cản của vị cung thủ Kỳ Tờ nên Giải Đủ và Rủi Dẹt đã thoát được nguy hiểm khi bị KLZ tấn công. Và nhờ có vị đội trưởng Achit nên Giải Đủ mới sống sót khi chạm trán với vệ thần U Lạn Nì mẹ Dễ Địch trong tình trạng đang thích nghi với lõi chứa. Khi này, Giải Đủ đang cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi đang ở giữa những người đã từng giúp đỡ cho mình.
Tốt lắm chàng trai trẻ,
ta có lời khen với cách ứng xử của cậu đấy. Lời cảm ơn vừa rồi của Giải Đủ đã khiến cho đội trưởng Achit mỉm cười nhẹ bên trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười nhẹ đấy đã biến mất nhanh chóng, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc và bình tĩnh.
Được rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi nào.
Hệ, Giải Đủ ngơ ngác trước những lời vừa rồi của vị đội trưởng Achit. Mọi thứ lại càng khó hiểu hơn khi vị đội trưởng ngỏ lời muốn xem lại một vật từ Giải Đủ.
Giải Đủ,
cậu có thể cho ta xem lại chiếc vòng tay của Oia không?
À vâng,
chờ tôi chút, vật đấy là chiếc vòng tay của Oia. Dĩ nhiên Giải Đủ không thể từ chối ông ấy được. Cậu đưa tay vào thắt lưng của mình và lấy ra chiếc vòng tay của Oia. Không ngần ngại, Giải Đủ đưa cho vị đội trưởng và nói, của ngài đây ạ. Achit cầm lấy chiếc vòng tay của Oia và ngắm nghía nó một lúc lâu.
Ô hát,
đúng thật là nó rồi. Vị đội trưởng đã kiểm tra sơ qua chiếc vòng tay, xem xét liệu nó có phải là của Oia hay không. Giải Đủ ngồi kế bên khó hiểu sau khi quan sát hành động vừa rồi của vị đội trưởng. Achit cũng hiểu cậu đang cảm thấy gì, dù sao thì chuyện mà ông ấy che giấu cũng không thể cứ im lặng mãi được, có lẽ ta nên nói cho cậu biết về chuyện này. Người đội trưởng Achit cau mày lại và dường như ông đang tỏ ra sự u buồn trên khuôn mặt nghiêm túc của mình. Cô bé Oia mà cậu quen biết chính là con gái của tù trưởng bộ lạc thú nhân Phong Lang. Không những thế, cô bé còn là một trong những hậu duệ được lựa chọn làm đại diện cho tổ tiên thú nhân tộc. Nói theo cách khác, cô bé chính là người kế vị của vệ thần U Lạn Nhi mẹ Zedit. Achit ngước mắt nhìn người đang ngồi ở đối diện mình và bảo rằng, trước mắt cậu đây, người này chính là vệ thần U Lạn Nhi mẹ Zedit mà ta đang nhắc đến. Những lời lẽ của Achit kèm với hành vi ngước mắt nhìn đến đối diện, Giải Đủ cuối cùng cũng đã chú ý đến người phụ nữ đang ngồi ở trước mặt mình. Cô ta có mái tóc màu xanh dương và chính là người đã làm cho cậu gặp nguy hiểm với lưỡi kiếm của bầu trời. Giờ thì, Giải Đủ đã hiểu được rõ hơn lý do tại sao cô ta lại tấn công mình. Là bởi vì cậu đang giữ chiếc vòng tay của người mà cô ta đang tìm kiếm. Một người có thể được cho là thân thiết như thể đứa con của mình. Cuộc họp này rõ ràng là để cho đoàn hiệp sĩ Vachit và vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địt biết thêm về thông tin của Oia. Và Giải Đủ chính là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra và Oia đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Có lẽ khi tấn công Giải Đủ, cô ta đã hiểu lầm và cho rằng cậu đã cướp nó từ tay Oia. Khi ngửi thấy mùi máu từ chiếc vòng, suy nghĩ đấy lại càng chắc chắn hơn bao giờ hết. Giải Đủ hiểu, nhiều đó thôi đã là quá tồi tệ đối với cô ta rồi. Khi cậu thốt ra những lời về cái chết của Oia, chắc chắn người hứng chịu đau đớn nhiều nhất chính là người thân của cô bé. Và một trong số những người thân thiết đấy đang ngồi ở đối diện với cậu, vệ thần U Lạn Nhi mẹ Zedit. Bầu không khí xung quanh đang thay đổi, mọi thứ im lặng một cách lạ thường. Sau khi tự tay khiến Giải Đủ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, vệ thần U Lạn Nhi mẹ Zedit hiện đang cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của cậu. Cô ta đang cảm thấy áy náy và tội lỗi về những chuyện mà mình đã làm ra. Thành thật xin lỗi, một lời xin lỗi đột ngột được thốt lên từ miệng Giải Đủ. Giải Đủ đã rất rùng mình và sợ khi phải đối diện với U Lạn Nhi mẹ Zedit. Nhưng giờ cậu đã hiểu rõ hơn được sự việc, mọi thứ mà U Lạn Nhi mẹ Zedit làm ra chỉ là vì tìm kiếm lại được Oia. Dù đấy chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé. U Lạn Nhi mẹ Zedit không phải là người duy nhất đang dằn vặt về bản thân mình, không chỉ có cô là mất đi những người thân thiết, mà còn có cả Giải Đủ ở đây. Tất cả là do tôi, nên cô bé mới phải chết đi. Thành thật xin lỗi. Vì tôi đã không kể rõ tất cả mọi chuyện. Giải Đủ nhìn đến vệ thần bằng một ánh mắt hối hận vì đã không kể rõ hơn về những chuyện đã xảy ra với Oia. Ban đầu cậu đã rất nghi ngờ người phụ nữ ở trước mắt mình, nhưng khi biết được cô ta là người quen của Oia thì mọi suy nghĩ đấy đã thay đổi. Ngồi ở kế bên, lắng nghe mọi chuyện, vị đội trưởng Achit đã chợt nhận ra Giải Đủ sắp sửa kể hết mọi thứ cho bọn họ biết. Dù không rõ Giải Đủ và Oia thân thiết đến đâu, nhưng thái độ và phản ứng của cậu khi nhắc đến cô bé đã khiến cho vị đội trưởng hiểu được chút ít. Cứ từ từ mà kể ra, cậu không cần phải tự dằn vặt bản thân mình đâu. Đội trưởng Achit lên tiếng, tay ông đang đặt lên vai của chàng trai trẻ Giải Đủ đây. Lời của vị đội trưởng như thể đang an ủi cho cậu vậy, không hề nghiêm túc như ban nãy, thay vào đó là một giọng điệu thấu hiểu và đồng cảm. Vâng, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra, xin mọi người hãy lắng nghe kỹ càng những gì mà tôi sẽ kể. Tất cả hoàn toàn đều là sự thật. Cảm thấy không thể giấu được bao lâu, Giải Đủ đã quyết định ngay bây giờ cậu sẽ kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại thị trấn Đủ Nhìn. Tất cả mọi thứ, từ cổ sáng bí ẩn cho đến những giải sáng khiến cho người dân ở thị trấn bị hóa điên. Về cái chết của cô bé thú nhân Oia, cuối cùng thì chính là kẻ đã khiến cho Giải Đủ chết đi và ghi nhớ mãi trong ký ức. Một gã quái vật có nước da xanh, khuôn mặt đáng sợ kèm theo hai cặp răng nanh lớn. Giải Đủ sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh đáng sợ từ chiếc rìu to lớn trên tay gã quái vật đấy. Chiếc rìu to lớn đã cướp đi sinh mạng của những người mà cậu yêu quý. Kết thúc thông báo, chuyện ngoài lề sẽ không có trong chương này đâu và tần suất sẽ giảm lại nhé. Tất cả là vì chương hôm nay đã quá dài rồi nên chúng ta sẽ cho chuyện ngoài lề vào lần sau nhé. Tạm biệt các bạn, chúc tất cả đọc truyện vui vẻ. Chương 50, giao ước đã bị phá hủy, sự lo sợ về chiến tranh giữa hai chủng tộc khác nhau. Hạng 2, hành trình trao trả di vật. Một vài giờ trôi qua, cuối cùng thì Giải Đủ cũng đã kể ra hết tất cả mọi chuyện. Kể từ lần cậu đặt chân đến thị trấn Bù Nhìn, cho đến khi thảm họa cổ sáng của sự chọn lọc xảy ra. Tất cả mọi thứ đều đã được tóm tắt và kể lại từ chính miệng của Giải Đủ. Không khí ngạc nhiên đang bao trùm lấy quán rượu nhỏ này, mọi thứ mà Giải Đủ kể lại thật khó để có thể tin là sự thật và tất nhiên chẳng mấy ai hiểu được những gì đã diễn ra tại thị trấn Bù Nhìn. Đứng yên nghiêm nghị ở phía sau Giải Đủ và đội trưởng của mình, chàng hiệp sĩ CLG đã không thể giấu được sự ngạc nhiên mà thốt lên vài lời, kèm với đó là vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu. Giải sáng trên bầu trời khiến cho người dân bị hóa điên. Sự kiện chọn lọc được chính miệng Giải Đủ kể lại đã khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh phản ứng không khác gì chàng hiệp sĩ CLG. Không khí bên trong quán rượu nhỏ giờ đây nữa tin nữa ngờ vực. Đa số những người ở đây đều cảm thấy những chuyện mà Giải Đủ vừa mới kể ra thật sự rất khó để tin được. Vị đội trưởng Achit cũng đã cảm thấy rất khó tin vụ việc tại thị trấn Đủ Nhìn. Nhưng khi lắng nghe rõ ràng mọi chuyện từ lời kể của chàng trai Giải Đủ, thì ông ấy đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Vậy, theo như lời kể của cậu thì kẻ đã gây ra vụ việc tại thị trấn Bù Nhìn chính là gã quái vật có làn da màu xanh với hai cặp răng nanh. Không lâu sau đó, khi suy nghĩ đã dừng lại, vị đội trưởng Achit đã lên tiếng hỏi rõ hơn về kẻ đã giết chết Oia. Ông ấy muốn biết rõ hơn về kẻ đó, và tất nhiên vụ việc xảy ra tại thị trấn Bù Nhìn vẫn còn đang được xem xét lại. Vâng. Khi Achit hỏi rõ hơn, chàng trai Giải Đủ đã liền gật đầu và lên tiếng xác nhận rõ ràng hơn về kẻ giết chết Oia. Rất có thể chính là hắn ta, gã quái vật.
làn da xanh, hai răng nanh lớn, em với cây dịu to lớn trên tay vụ việc tại thị trấn bù nhìn. Sự kiện chọn lọc đấy, giải đủ vẫn chưa rõ ai đã gây ra, nhưng rất có thể mọi thứ là do một tay gã quái vật lạn cặc làm ra. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của giải đủ mà thôi, đến cả cậu cũng không thể đính chính được rằng vụ việc đó là do gã quái vật lạn cặc gây ra. Hiện tại, cậu chỉ có thể đổ lỗi cho gã quái vật lạn cặc mà thôi. Đổ lỗi? Sự kiện chọn lọc tại thị trấn bù nhìn chính là do hắn ta gây ra và mang đến. Chuyện này thật lỗ bịch. Trong khi vị đội trưởng Achit đang hỏi chuyện giải đủ thì một số người ở gần đã bắt đầu bàn tán về những lời kể khó tin vừa rồi. Giải sáng khiến người dân hóa điên. Gã quái vật có làn da xanh với chiếc dịu to lớn. Làm sao những chuyện như thế lại có thể tồn tại được cơ chứ? Phải đấy, trên đời này làm gì có những thứ như vậy cơ chứ? Nào, nào, có lẽ cậu ta chỉ đang bịa chuyện mà thôi. Những binh lính ở xung quanh đang bàn tán về những chuyện thông qua lời kể từ miệng giải đủ, không một ai là tin rằng chúng là sự thật và chỉ có sự ngờ vực là rõ ràng. Một vài người thì im lặng, nhưng còn số khác thì lại bán tín bán nghi, bọn họ cho rằng những lời kể của giải đủ chỉ là đang bịa chuyện mà ra. Đủ rồi, tất cả các ngươi im lặng hết cho ta. Những lời lẽ bàn tán về giải đủ đang dần trở nên tệ hơn và đi xa khỏi khuôn khổ bịa chuyện mà ra. Mọi thứ chỉ kết thúc khi đội trưởng Achit bất ngờ hét lên để ngăn cản binh lính dưới trướng của mình lại. Những binh lính bàn tán về giải đủ đã ngay lập tức im lặng. Không còn binh lính nào dám hó hé dù chỉ một từ, bởi vì tất cả bọn họ chẳng muốn chống lại vị đội trưởng của mình. Sự bàn tán hoàn toàn dừng lại, và vị đội trưởng Achit đã có thể lên tiếng hỏi rõ giải đủ hơn về mọi thứ, chàng trai trẻ. Theo lời cậu, thì gã quái vật kia có làn da màu xanh lục nhỉ? Đứng trước câu hỏi của vị đội trưởng, giải đủ không ngần ngại mà trả lời rằng, vâng. Màu da của hắn không những kỳ lạ, mà ngoại hình còn trông rất đáng sợ. Ngoại hình đáng sợ, lời này đã khiến cho vị đội trưởng suy nghĩ nhiều hơn và gợi lại một số ký ức của ông ấy. Vậy nó ra làm sao, cậu có thể mô tả chi tiết lại ngoại hình của gã quái vật đấy không? Lập tức những lời bình tĩnh đã được thốt ra từ miệng của vị đội trưởng Achit. Ông muốn biết rõ, liệu rằng gã quái vật có đúng như là những gì mà mình đang suy nghĩ hay không? Lắng nghe được câu hỏi đấy, giải đủ chợt khựng lại và im lặng đi một lúc. Giải đủ đã ghi nhớ rất rõ gã quái vật lạng cả đấy, từ ngoại hình cho đến vũ khí của hắn ta. Kể cả lúc chết đi, cậu cũng không thể quên được khuôn mặt của hắn. Hắn ta rất to lớn, chiều cao ước chừng gấp đôi hai người cơ thể hắn ta, rất nhiều cơ bắp, đến mức kinh khủng, làn da màu xanh lục, cặp răng nanh to lớn nhô ra ngoài. Giải đủ đã quyết định kể rõ hơn về gã quái vật lạng cặc, nhưng khi đến khúc này thì cậu bất chợt im lặng đi. Cảnh tượng của sự kiện chọn lọc và cái chết của những người mà mình thân thiết, cậu không thể quên được thứ vũ khí đã lấy đi mạng sống của bọn họ. Gã quái vật đấy, vũ khí của hắn rất đặc biệt, đó là một cây dịu chiến, có kích thước ngang ngửa. Một người đàn ông trưởng thành chỉ với một nhát dịu, một người bỏ mạng, Oia cũng là nạn nhân của gã quái vật đấy. Khi giải đủ kể rõ hơn về vũ khí của gã quái vật lạng cặc, thì bất ngờ thay tất cả những người có mặt tại quán rượu nhỏ này đã chết lặng đi. Thứ vũ khí mà gã quái vật lạng cặc sử dụng, nó khiến cho tất cả những binh lính dưới trướng Achit phải thất kinh và dùng mình. Mặc dù chẳng có ai ở đây chứng kiến cận cảnh thứ vũ khí đấy ngoài giải đủ, nhưng đa số bọn họ khi lắng nghe lời kể lại thì đã không thể giấu được sự hoang mang của mình. Một nhát dịu đã có thể cướp đi một mạng người, điều này thật khó để tin được. Nhưng vị đội trưởng Achit thì lại khác hiểu rồi. Kết thúc những suy nghĩ của mình, vị đội trưởng đã ngời ngợi đoán ra được chủng tộc của gã quái vật lạng cặc. Thông qua những gì mà giải đủ đã kể lại thì vị đội trưởng của chúng ta đã nhận ra được rằng gã quái vật lạng cặc đến từ một chủng tộc mà ông ấy đã từng biết đến, nếu ta nhớ không sai. Ở bên kia lục địa lớn, có tồn tại một chủng tộc rất giống với gã quái vật mà cậu đã kể lại. Achit ngẫm nghĩ và nhớ lại tường tận chủng tộc của gã quái vật lạng cặc. Đứng yên nghiêm nghị ở phía sau vị đội trưởng của mình, ngay khi lắng nghe được Achit nhắc đến lục địa lớn thì chàng hiệp sĩ KLZ đã muốn tham gia cuộc trò chuyện này. Lục địa lớn, tôi đã từng nghe qua nó rồi, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể nào rằng nơi đó thật sự tồn tại. Ngay khi lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình, KLZ đã bất chợt im lặng và suy nghĩ thêm về nơi lục địa lớn kia. Có vẻ như chàng hiệp sĩ đã từng nghe qua khá nhiều về nơi đó, nhưng về phần thông tin thì vẫn chưa đầy đủ. Chàng hiệp sĩ KLZ tiếp tục im lặng với những suy nghĩ của mình. Còn về phần vị đội trưởng Achit, thì ông ấy đã bắt đầu lên tiếng nói rõ về chủng tộc của gã quái vật lạng cặc. Chủng tộc mà ta đang nhắc đến chính là Orc. Chủng tộc này rất giống với những miêu tả thông qua lời kể của cậu, tuy rằng thông tin khá ít, nhưng chỉ với nhiêu đó thôi là quá đủ để ta nhận ra được chủng tộc của gã quái vật kia. Vị đội trưởng tự vuốt râu của mình, ông ấy dường như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó. Khi vị đội trưởng im lặng thì cũng chính là lúc những người lính dưới trướng của ông lại được dịp bàn tán với nhau. Chủ đề bàn tán lần này chính là về chủng tộc của gã quái vật lạng cặc. Nếu như đội trưởng Achit đã nói vậy, thì rất có thể những lời kể của cậu ta là sự thật đấy. Nếu như lời kể là sự thật, vậy rốt cuộc chủng tộc Orc là cái gì? Tôi chưa từng nghe qua chủng tộc như thế có tồn tại ở Vasia, ai mà biết được, có lẽ đó là một chủng tộc mới nào đó chăng? Những người lính dưới trướng của đội trưởng Achit đang bàn tán với nhau một cách khá ồn ào. Cuộc bàn tán cứ kéo dài mãi, cho đến khi đội trưởng Achit dừng việc suy nghĩ của mình lại, thì cũng chính là lúc sự im lặng bao trùm không khí xung quanh. Vị đội trưởng ngước ánh mắt nhìn đến vệ thần U Lạn Nhi mẹ Zedith, suy nghĩ của ông đã quyết định và lời nói cũng liền được thốt ra, "Lạn Nhi, chuyện này có lẽ sẽ phiền phức rồi đây." U Lạn Nhi mẹ Zedith gật đầu nhẹ một cái, như thể cô ấy đã hiểu được vấn đề mà Achit đang nói đến. Ngồi im và đứng yên nghiêm nghị ở kế bên, giải đủ cùng với KLZ đang cảm thấy rất tò mò về vấn đề mà vị đội trưởng nói đến. Và cuối cùng,
Không thể giấu được sự tò mò, chàng hiệp sĩ CLG đã xin phép lên tiếng hỏi vị đội trưởng của mình, xin mạn phép hỏi. Rốt cuộc chuyện phiền phức mà hai người đang nói đến là gì? Khi chàng hiệp sĩ hỏi chuyện, vị đội trưởng Achit đã không chần chừ hay giấu giếm. Ông ấy lập tức lên tiếng bảo rằng, theo ta được biết, thì kể từ rất lâu chủng tộc thú nhân đã có một giao ước với chủng tộc, rằng hai bên sẽ không xảy ra đấu tranh hoặc xô sát với nhau. Nói đến đây, vị đội trưởng dần dần cau mày lại một cách nghiêm trọng. Dường như mọi chuyện đang càng ngày càng tồi tệ hơn thông qua lời kể của ông. Giao ước giữa hai chủng tộc được lập nên nhằm mục đích chống lại những tác nhân từ bên ngoài, bao gồm các chủng tộc và quái vật từ những vùng khác nhau mỗi bên. Giữa hai chủng tộc sẽ có một người đại diện cho giao ước đối với thú nhân tộc thì chính là vệ thần. Bao gồm cả Ú Lạn Nhì mẹ dễ địch và người kế vị Oia. Vị đội trưởng đã khựng lại một giây lát. Những lời cuối cùng mà ông sắp sửa nói ra đã khiến cho chàng hiệp sĩ hối hận với quyết định tò mò của mình, nhưng theo ta thấy, tình hình bây giờ có vẻ như giao ước giữa hai chủng tộc đã bị phá hủy bởi gã quái vật kia rồi vậy. Vậy có nghĩa là chàng hiệp sĩ CLG tròn mắt kinh ngạc nhìn đến vị đội trưởng của mình. Bầu không khí dần dần thay đổi, tất cả những người đang có mặt tại quán rượu nhỏ đều im lặng. Điều này chứng tỏ bọn họ biết được điều gì sắp sửa diễn ra khi giao ước giữa hai chủng tộc bị phá hủy. Rất có thể, chiến tranh giữa hai chủng tộc sẽ diễn ra, hoặc chí ít là một trận chiến lớn với số lượng thương vong cực kỳ kinh khủng. Trên hết, người phải hứng chịu tất cả chính là vệ thần Ú Lan Ni mẹ dễ ít, bởi vì cô ấy chính là người chịu trách nhiệm bảo vệ và tìm kiếm tung tích của Oia, người kế vị của mình. Im lặng trong sự lo ngại, đa số những binh lính dưới trướng của Achit đang lo sợ khi chiến tranh giữa hai chủng tộc sắp sửa được nổ ra. Nhưng đây là chuyện của vệ thần Ú Lan Ni mẹ dễ ít, nên thành ra cô ấy không thể kéo theo những người ngoài cuộc vào, và vị đội trưởng Achit cũng biết được điều đó. Tất cả các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ trở về bộ lạc của mình để khuyên ngăn bọn họ, nên là sẽ không có chiến tranh xảy ra trên lục địa Vạ Xì Ạ này đâu, bởi vì bộ lạc của chúng ta chính là những thú nhân duy nhất tập hợp và tồn tại trên lục địa Vạ Xì Ạ này. Vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch đã lên tiếng trấn an những binh lính, kèm theo đó là đảm bảo rằng sẽ không có chiến tranh giữa hai chủng tộc. Tuy rằng không có nhiều người tin tưởng vào những lời nói vừa rồi của Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch, mặc cho bọn họ không tin tưởng vào những lời vừa rồi của mình, vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch vẫn chắc chắn về quyết định ngăn cản việc chiến tranh giữa hai chủng tộc xảy ra. Ha 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 ha. Sau khi lắng nghe được những lời chắc địch của vệ thần, vị đội trưởng Achit đã liền cười to. Cô ra dáng một vệ thần hơn rồi đấy Lạn Nhĩ. Phải như vậy mới có thể khiến cho những người khác tin tưởng vào lời nói của mình chứ. Vị đội trưởng Achit đã lên tiếng với một thái độ khá tự hào về những lời chắc địch vừa rồi của vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch. Như thể vị đội trưởng đã chờ đợi những lời đó kể từ rất lâu rồi. Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch, ta mong rằng cô sẽ không làm cho bọn ta cảm thấy thất vọng, nhất định phải thành công khuyên ngăn thì bọn ta mới tin tưởng được cô Lạn Nhĩ ạ. Vị đội trưởng Achit đặt hy vọng vào vệ thần, chắc rằng cô ấy có thể ngăn chặn việc chiến tranh giữa hai chủng tộc. Và để đáp lại hy vọng đấy, vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch đã gật đầu và nói rằng, không cần những lời đó của ngươi, bởi vì chắc chắn ta sẽ ngăn chặn được xung đột giữa hai chủng tộc. Đứng trước những lời có vẻ kiêu ngạo và chắc địch của vệ thần, vị đội trưởng chỉ có thể cười khẩy. Ngay sau đó thì ông ấy đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, điều này có nghĩa là vị đội trưởng đã sắp sửa kết thúc cuộc họp lần này. Được rồi, nếu như cô đã quyết định thì chẳng còn gì để bàn luận cho cuộc họp nho nhỏ này nữa nào. Nào, tất cả những ai có mặt tại đây hãy giải tán hết đi, trời cũng đã sắp tối rồi đấy. Vị đội trưởng vỗ tay một cái và lên tiếng kêu gọi tất cả những binh lính dưới trướng của mình giải tán. Cuộc họp đến đây đã kết thúc và tất cả đều đã trở lại với công việc của mình. Một vài binh lính đã rời khỏi quán rượu nhỏ, nhưng vẫn còn một số ít ở lại đây để thưởng thức đồ ăn và rượu bia. Nhưng về phần giải đủ thì không như bọn họ. Cậu đã đuổi theo vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch. Và rồi khi bắt kịp, cả hai đã đối mặt với nhau trên con đường mòn tại ngôi làng Y Lịch này. Đối mặt với vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ địch, chàng trai giải đủ chợt nhận ra rằng mình đã không còn cảm thấy rùng mình hay sợ hãi nữa. Có thể là bởi vì cậu đã hiểu được lý do tại sao cô ấy lại tấn công mình, và biết thêm chi tiết về quan hệ giữa hai người. Giữa cô bé Hoia và vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ đi đây. Làm ơn. Giải đu bắt đầu lên tiếng. Cậu đang muốn nhờ đến sự giúp đỡ của vị vệ thần đây, làm ơn. Hãy dẫn tôi. Cùng ngài, tiến đến bộ lạc. Phong lang. Phải. Cậu muốn nhờ vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ đi dẫn mình đi theo, tiến đến nơi mà gia đình Hoia sinh sống. Bộ lạc Phong lang, nơi mà Hoia đã tìm kiếm bấy lâu nay. Ngươi đang nói cái gì thế? Vệ thần Ú Lạn Nhĩ mẹ dễ đi đáp bằng một giọng điệu bình tĩnh. Cô ấy đã không còn vẻ tức giận như lần đầu chạm mặt với giải đu. Có vẻ như cả hai đều đã hiểu được vấn đề của người kia, không còn sự hiểu lầm như trước nữa rồi. Không phải ngài đang trở về bộ lạc của mình vì vậy, xin hãy dẫn tôi đi theo ngài, làm ơn. Giải đu lại lên tiếng nhờ đến sự giúp đỡ của vệ thần thêm một lần nữa. Đáp lại cậu là một khuôn mặt bình tĩnh nhưng giọng điệu thì lại khó hiểu của vệ thần, vì lý do gì mà ta phải dẫn cậu đi theo mình cơ chứ? Trong mắt của vị vệ thần, giải đu hiện tại rất yếu, và cô ấy đã từng suýt khiến cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng chỉ với một vài tấn công mà không phải tốn chút sức lực nào. Giải đu cũng biết được điều đó. Cô ấy chắc chắn sẽ từ chối, vì không có một lý do nào để dẫn cậu theo cả. Nhưng làm sao cậu có thể bỏ lỡ được cơ hội này chứ? Cậu vẫn chưa thực hiện được mong ước của cô bé Hoia kia mà. Xin ngài giải đủ lấy ra chiếc vòng tay của cô bé Hoia, vị đội trưởng Achit đã trả nó lại cho cậu sau khi kiểm tra qua. Giữ lấy chiếc vòng tay, với khao khát muốn được giúp đỡ cho cô bé Hoia, chàng trai trẻ giải đủ đã thốt ra những lời thật lòng của mình. Xin ngài, hãy dẫn tôi đến bộ lạc, nơi mà cô bé sinh ra ít nhất. thì tôi cũng phải thực hiện được mong ước của cô bé. Lập tức chết lặng đi trước những lời vừa rồi của giải đủ, vệ thần đủ lặn nhỉ mẹ dễ đi đã khựng lại một lúc lâu. Những lời nói đấy của cậu, được cô ấy nhìn thấu và hiểu được chúng là thật lòng mà ra. Có vẻ ta đã hiểu lầm cậu trong suy nghĩ của vệ thần lúc này, thật khó để đối mặt với chàng trai ở trước mắt mình. Được thôi. Vào sáng ngày mai ta sẽ lên đường, nhớ đừng có chậm trễ đấy, đến cùng thì cũng không thể nào mà từ chối những lời thật lòng kia. Vệ thần đã đồng ý dẫn theo giải đủ trên chuyến hành trình của mình. Và sau khi thốt lên lời đồng ý, vệ thần đủ lặn nhỉ mẹ dễ đi đã lặng lẽ bước đi rời khỏi đó. Ngước nhìn bóng lưng của vị vệ thần, giải đủ đã không thể giấu được cảm xúc. Cậu mừng rỡ mà thốt lên những lời cảm ơn đến phía vệ thần. Cảm ơn. Cảm ơn ngài. Thưa vệ thần. Cứ thế mà bước đi, giờ đây trên con đường mòn chỉ còn lại giải đủ và cảm xúc vui mừng của mình. Sau cùng, thì cậu cũng đã sắp sửa hoàn thành được mong ước bấy lâu nay của cô bé Oia rồi. Oia. Hãy chờ đợi anh, em sẽ gặp lại được gia đình của mình sớm thôi. Giải đủ mỉm cười nhẹ và tự mình nhìn vào chiếc vòng tay của Oia. Quãng thời gian mà cậu gặp được cô bé, có vẻ là rất ngắn ngủi. Nhưng khi tiếp xúc và nói chuyện với nhau, thì cậu mới có thể thấu hiểu được cô bé một phần nào. Cậu nhất định sẽ mang cô bé trở về lại với gia đình của mình. Bóng lưng của vệ thần đang xa dần. Giải đủ cũng không còn việc gì nữa. Cậu quyết định sẽ quay lại quán rượu nhỏ để gặp lại người bạn của mình. Và cứ thế, giải đủ lặng lẽ quay người, bước đi ngược lại với hướng của vệ thần đủ lặn nhì mẹ dễ đi. Trở về lại quán rượu nhỏ, cùng với niềm vui của mình. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, giao ước giữa các chủng tộc quan trọng thế ư. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề đang diễn ra giữa hai chủng tộc, thú nhân và ốc. Một giao ước là gì? Trước tiên thì để hiểu rõ hơn thì giao ước chính là sự ràng buộc giữa hai hay nhiều thực thể, bao gồm quyền lợi, trách nhiệm và chế tài liên quan. Hai giao ước giữa các chủng tộc, đối với những chủng tộc trong thế giới này, giao ước là một phần tất yếu đối với bọn họ. Bởi vì khi cả hai thống nhất và ràng buộc với một điều kiện thì thương vong với nhiều vấn đề sẽ được giải quyết giữa hai bên. Giao ước là một phần cực kỳ quan trọng, và tất nhiên khi bị phá hủy thì sẽ rất khó lường về hậu quả giữa hai bên. Ba người đại diện, giữa các chủng tộc sẽ có một vài người đại diện cho giao ước của họ, đa số là những người đứng đầu hoặc điển hình là vệ thần đủ lặn nhì mẹ dễ đi. Oia cũng được tính là một trong số đấy. Khi người đại diện bị chủng tộc có giao ước giết chết, thì đấy được xem như là hành động khiêu chiến và khơi mào chiến tranh giữa hai bên. Nhưng đôi lúc chuyện người đại diện chết đi cũng là một cái cớ để cho hai bên xung đột với nhau. Sau khi tổng hợp lại, thì giao ước đối với những chủng tộc giống như là một thứ gắn kết giữa tất cả và cũng có thể là chia rẽ nội bộ. Hiện tại thì mình chỉ có thể tiết lộ nhiêu đó thông tin, về sau sẽ có nhiều thứ rõ ràng hơn cho tất cả mọi người. Vì thế, đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả vào chương tiếp theo nhé. Chương 51, đêm cuối cùng, trước khi lên đường. Hạng 2, hành trình trao trả di vật. Âm thanh cốc rượu và bát thức ăn được để lên chiếc bàn. Chúc quý khách ngon miệng ạ, giọng nói của cô bé Mỹ Lạ khi phục vụ cho khách hàng. Này Mỹ Lạ, mang cho các chú thêm vài cốc rượu nữa đi. Vâng. Tiếng kêu gọi của các khách hàng và giọng của Mỹ Lạ đáp lại. Hiện tại, ở bên trong quán rượu nhỏ, mọi thứ đang rất náo nhiệt. Mặt trời đã lặn xuống, thời điểm này chính là lúc thích hợp dành cho quán rượu nhỏ. Người dân của ngôi làng Y Dịch đã hết bận rộn với công việc của mình, một số thì đến quán rượu nhỏ để thưởng thức rượu và đồ ăn, phần còn lại thì chìm vào giấc ngủ. Quán rượu nhỏ không chỉ có khách hàng là người dân của ngôi làng Y Dịch này, mà còn cả những binh lính bên trong đoàn hiệp sĩ Machit. Không khí của sự náo nhiệt đang hiện hữu ở bên trong, quán rượu nhỏ vẫn còn sáng đèn tại ngôi làng Y Dịch. Lúc này, ở phía tâm trên, tại cánh cửa nơi dẫn vào một căn phòng dành cho khách hàng nghỉ qua đêm, có hai chàng hiệp sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác của mình. Hai chàng hiệp sĩ đây chính là CLG và Gabin, những binh lính trẻ dưới trướng của Machit. Thật khó để tin được. Đứng yên nghiêm nghị kế bên CLG, chàng hiệp sĩ Gabin lên tiếng thắc mắc về không khí náo nhiệt tại nơi đây. Bọn họ vẫn có thể vui vẻ như thế được sao? Rõ ràng là chiến tranh sắp sửa xảy ra kia mà. Gavin nói với CLG bằng một giọng điệu như thể không chấp nhận bầu không khí hiện tại của quán rượu nhỏ. Nhìn thấy chàng hiệp sĩ Gavin khá là mất bình tĩnh, điều này đã khiến cho CLG phải thở dài. Hại dự. Cứ mặc kệ bọn họ đi, dù sao thì đó cũng là phong cách của đoàn hiệp sĩ này cơ mà. Hai chàng hiệp sĩ cứ đứng yên một cách nghiêm nghị tại một cửa vào, rõ ràng căn phòng mà bọn họ canh gác chính là nơi mà đội trưởng Achit nghỉ ngơi. Để phòng ngừa những kẻ say xỉn hay đi nhầm phòng nghỉ của mình, hai chàng hiệp sĩ bắt buộc phải canh gác tại đây qua đêm. Và tất nhiên, không chỉ có những kẻ say xỉn, rất có thể vẫn còn thứ nguy hiểm hơn thế nữa. Quay lại với cuộc trò chuyện, Gavin đang bắt đầu cảm thấy khó hiểu với phong cách của đoàn hiệp sĩ này. Phong cách? Nghe kỳ cục thật đấy, không giống với hiệp sĩ chút nào cả. Từ cách nói chuyện của Gavin, cho thấy anh ta chắc chắn là lính mới trong đoàn hiệp sĩ của Machit. Còn về phần CLG thì không rõ cho lắm, nhưng biểu hiện và lời nói của anh rất giống với một thành viên lâu năm ở trong đoàn hiệp sĩ này. Thấy được vẻ khó hiểu của Gavin, chàng hiệp sĩ CLG đã bình tĩnh thốt lên rằng, bọn họ là vậy đấy, rồi cậu cũng sẽ quen dần với việc này thôi chờ đã. Gavin bất chợt nói. Gavin tỏ vẻ quan tâm đến những lời vừa rồi của chàng hiệp sĩ CLG, những lời đó của anh, hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Gavin suy nghĩ, cố gắng để nhớ lại những lời giống hệt như CLG vừa nói ra. Nhưng không để cho Gavin nhớ lại, chàng hiệp sĩ CLG đã bất giác nhận ra ai đã từng nói những lời kia, à là ngài Kỳ Tờ Nhị. Đúng. Đúng rồi. Gavin tỏ vẻ bất ngờ khi vừa nhớ lại những lời của vị cung thủ, thông qua chàng hiệp sĩ CLG. Gavin đã nhớ lại mọi chuyện, anh ta lập tức thốt lên rằng, khi vừa mới gia nhập đoàn hiệp sĩ,
ngài ấy cũng đã bảo với tôi như thế đấy.
Nghe được những lời của Gavin, chàng hiệp sĩ CLR đã không hề bất ngờ hay ngạc nhiên, như thể chuyện đó là quá đỗi bình thường.
Và đúng thật là như vậy, chàng hiệp sĩ CLR cười khẩy mà nói rõ, ai mà chả giống vậy khi vừa mới gia nhập đoàn cơ chứ. Theo cách nói chuyện của CLR, dường như vị cung thủ luôn thân thiện đối với tất cả mọi người kể cả những binh lính vừa mới gia nhập đoàn. Nói đến vị cung thủ thì anh ta hiện đang ở dưới tầng, thì tờ ngồi trên chiếc ghế và kế bên là Giải Đủ. Đối diện với hai người chính là vị đội trưởng Achit của đoàn hiệp sĩ này. Lý do mà Giải Đủ ngồi cùng bàn với họ là vì cậu đã bị vị cung thủ kéo vào trong khi đang đi tìm Dù Dẹt.
Cha, nhóc thật sự không uống được rượu à?
Kỳ tờ lên tiếng hỏi Giải Đủ với một khuôn mặt hơi đỏ ửng, trên tay anh đang giữ một cốc rượu và cơ thể thì nồng nặc mùi. Đứng trước câu hỏi của vị cung thủ kèm theo đó là mùi hương nồng nặc từ rượu, Giải Đủ đã gượng ép bản thân mình và trả lời rằng, à vâng, tôi không quen thuộc với mùi vị của rượu. Nghe được câu trả lời, vị cung thủ đã lập tức tỏ rõ vẻ tiếc nuối cho một chàng trai trẻ.
Chà,
thế thì tiếc thật đấy.
Ha ha,
thành thật xin lỗi, vì tôi lại khiến anh cảm thấy thất vọng. Thêm một lần nữa vẻ mặt tiếc nuối của vị cung thủ đã khiến cho chàng trai Giải Đủ bất giác thốt lên những lời xin lỗi. Và khi lắng nghe được lời xin lỗi, vị cung thủ đã bật cười và khoát tay lên vai của Giải Đủ. Anh ta vẫn còn giữ cốc rượu ở bên tay còn lại, miệng thì lên tiếng bảo rằng, ha ha ha,
không sao hết đâu, nhóc cứ tự nhiên đi, dù sao thì vẫn có thể thưởng thức món ăn thay cho rượu kia mà.
À vâng, vị cung thủ nói đúng. Nhưng để thưởng thức những món ăn một cách ngon lành thì lại rất khó khăn, khi mà xung quanh toàn là mùi rượu và chúng cực kỳ khó chịu đối với Giải Đủ. Sau cùng thì thay vì thưởng thức, Giải Đủ đã ngồi im một chỗ để tận hưởng không khí náo nhiệt tại quán rượu nhỏ này.
Ha ha ha,
Mỹ lạ, mau mang cho chú thêm vài cốc rượu nữa đi.
Này Kỳ Tờ, cậu uống nhiều quá rồi đấy.
Cuối cùng thì vị đội trưởng Achit cũng đã lên tiếng, từ nay đến giờ ông ấy cứ mãi để ý xung quanh và để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra. Nhưng ông ấy lại quên rằng, khi không để mắt đến vị cung thủ thì anh ta sẽ được nước mà làm tới, mặc kệ rằng ngày mai bọn họ buộc phải lên đường rời khỏi ngôi làng Elix. Và thật chớ trêu làm sao, thay vì nghe lời đội trưởng của mình thì vị cung thủ đã phủi tay bỏ qua mà đáp lại bằng một giọng say xỉn, thôi nào đội trưởng. Tôi thề với ngài, đây sẽ là cốc rượu cuối cùng trong đêm nay hả ạ? Ta thật sự hết nói nổi với cậu rồi đấy, Kỳ Tơ, đội trưởng Achit đã thở dài khi lắng nghe được những lời vừa rồi của vị cung thủ. Vị đội trưởng đã không còn ngăn cản anh ta nữa. Đằng nào mà chẳng say xỉn, thành ra ông ấy cũng đã quá quen thuộc với cách hành xử của vị cung thủ đây rồi. Bây giờ đây, vị đội trưởng đang bận tâm về vấn đề giữa hai chủng tộc Orc và thú nhân. Cả vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ đi nữa. Trong thân tâm vị đội trưởng, thật sự rất muốn giúp đỡ cho người bạn và từng là đồng đội của mình, U Lạn Nhi mẹ dễ đi. Nhưng mà, vị đội trưởng vẫn còn đang trong nhiệm vụ của mình, quan trọng hơn hết là đoàn hiệp sĩ cần phải trở về thông báo cho ngài tử tức biết về tình hình tại thị trấn Bù Nhịn. Thường trong khi đang suy nghĩ về vấn đề của vệ thần, vị đội trưởng bất chợt nhớ đến một chuyện. Chuyện là thế này, sau khi cuộc họp về OIA kết thúc, vị đội trưởng đã nhìn thấy được Giải Đủ đuổi theo U Lạn Nhi mẹ dễ đi. Chắc hẳn là cậu đã hỏi cô ta vài chuyện, hoặc chí ít cũng liên quan đến vấn đề giữa hai chủng tộc. Này Giải Đủ đến nước này, chỉ có thể hỏi rõ Giải Đủ thì mới biết được mọi chuyện.
Có chuyện gì ư thưa ngài?
Đội trưởng. Đột ngột bị hỏi chuyện, Giải Đủ đã hơi thắc mắc và có phần ngơ ngác khi đối diện với vị đội trưởng. Không để cho Giải Đủ thắc mắc lâu, vị đội trưởng đã thẳng thừng hỏi hết mọi chuyện, ta chỉ tò mò muốn hỏi. Khi đuổi theo vệ thần, cậu đã nói gì với cô ta?
Hề.
Giải Đủ đã giật mình khi nghe được câu hỏi, vì khi đuổi theo U Lạn Nhi mẹ dễ đi thì cậu đã không muốn gây sự chú ý với những người xung quanh. Thế nhưng, cậu không thể tránh được tầm mắt của vị đội trưởng đây.
Khi đó, tôi đã nhờ sự giúp đỡ từ vệ thần, tôi xin phép ngài ấy dẫn mình đến bộ lạc Phong Lang, bởi vì hiện tại tôi có một số chuyện cần phải thực hiện, sau cùng thì cũng không thể giấu được. Giải Đủ đã cố gắng hết sức nói rõ mọi thứ khi mình đuổi theo vệ thần.
Mọi thứ đã rõ ràng, vị đội trưởng cũng không cần phải hỏi thêm về chuyện mà Giải Đủ cần thực hiện, vì ông ấy đã nhận ra tất cả. Chuyện mà Giải Đủ muốn làm, đó chính là trao trả chiếc vòng của OIA đến tay của gia đình của cô bé.
Hmm,
ta hiểu rồi, Giải Đủ im lặng tò mò, rốt cuộc vị đội trưởng hỏi chuyện đó để làm gì chứ, chắc hẳn không phải để xác nhận tôi đâu.
Vị đội trưởng cũng im lặng,
ông ấy đang suy nghĩ về một điều gì đó, và rồi lại lên tiếng thêm một lần nữa,
thế,
cậu đã chuẩn bị gì chưa?
Lại thêm một câu hỏi khiến cho Giải Đủ phải suy nghĩ nhiều.
Chuẩn bị ư? Giải Đủ bất ngờ thốt lên những lời ngơ ngác của mình.
Nhiều đó thôi, là đã quá đủ để cho vị đội trưởng nhận ra được rằng cậu chưa chuẩn bị gì cả.
Nghe cho kỹ đây chàng trai trẻ. Cậu có thể sẽ gặp khó khăn khi đến bộ lạc Phong Lang, bởi vì bộ lạc không nằm tại một vị trí nhất định. Lời nói của vị đội trưởng đã chứng minh, ông ấy đã từng đến bộ lạc Phong Lang và chắc hẳn nơi đó rất là quen thuộc.
Ta khuyên cậu,
hãy chuẩn bị kỹ càng trước khi lên đường tiến đến bộ lạc Phong Lang, vì nơi đó hiện nằm tại một thung lũng rất xa với nơi đây, nơi đó có những cơn gió rất mạnh, cậu hãy cẩn thận kẻo bị cuốn theo luồng gió đi thật xa. Vị đội trưởng đã khuyên chàng trai Giải Đủ một số điều rất bổ ích. Tuy đã từng nghe qua thung lũng kia thông qua lời kể của Peter, nhưng Giải Đủ không nói lại nguy hiểm đến thế.
Tôi hiểu rồi.
Cảm ơn ngài
về những lời khuyên.
Tôi sẽ chuẩn bị
và cẩn thận hơn trên đường đi.
Chàng trai Giải Đủ cảm ơn vị đội trưởng với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt mình. Cảm thấy một phần an tâm khi đứng trước chàng trai trẻ này, vị đội trưởng đã suy nghĩ rất nhiều và rồi đưa ra một quyết định sáng suốt trong tương lai.
Giải Đủ,
ta, với cương vị một đội trưởng của đoàn hiệp sĩ tử tức, ta muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cậu đây. Vị đội trưởng đã quyết định nhờ Giải Đủ một việc, tất nhiên là cậu sẽ không từ chối rồi.
Gật đầu đồng ý, Giải Đủ đã sẵn sàng giúp đỡ cho vị đội trưởng mà không cảm thấy một chút phân vân hay lo lắng. Ta muốn nhờ cậu chuyện này.
Lắng nghe đây, Giải Đủ vị đội trưởng mở miệng nói cho Giải Đủ biết về chuyện mà ông ấy muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ cậu.
Và khi lắng nghe được nó, Giải Đủ đã không thể giấu được sự ngạc nhiên bên trên khuôn mặt mình.
Thôi ư? Liệu có thể chứ?
Không cần phải lo lắng. Khi đó ta sẽ cử người đến để nhận tin tức từ cậu.
Cứ thế, cuộc trò chuyện giữa hai người đã khép lại với sự im lặng. Đội trưởng Achit đã không còn mối bận tâm về chuyện của vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ đít. Thưởng thức hết cốc rượu của mình, vị đội trưởng đã rời đi trở lại phòng ngủ của mình. Còn về phần Giải Đủ, cậu hiện đang đắm chìm trong những suy nghĩ khó khăn của mình. Những lời nhờ sự giúp đỡ của vị đội trưởng, tuy không được tiết lộ cho người đọc, nhưng nó cũng sẽ được biết đến trong tương lai gần. Còn giờ thì cứ chờ đợi, cho đến khi mọi thứ rõ ràng hơn.
Vơ. Ha ha ha.
Phải rồi, cứ ăn nhiều vào đi nhóc.
Giọng nói của Rủi Dẹt kêu lên cùng với tiếng cười của vị cung thủ ký tờ.
Giải Đủ ngồi một mình, ngước mắt nhìn bọn họ. Khác với suy nghĩ của cậu, Rủi Dẹt hiện đang rất vui vẻ cùng với tất cả mọi người tại đây. Khuôn mặt vui vẻ đó của Rủi Dẹt, đây có lẽ là lần đầu tiên Giải Đủ thấy được nó.
Giải Đủ tự hỏi, rằng khi Rủi Dẹt đồng hành cùng với mình thì cậu ta đã cảm thấy như thế nào? Liệu cậu ta có vui vẻ không khi mỗi lần quậy phá thì đều bị Giải Đủ ngăn cản lại?
Áo,
giá,
giáp,
cha,
thằng nhóc có vẻ như rất thích bộ giáp của cậu đấy Felix.
Ha ha, vậy là cậu cũng muốn làm hiệp sĩ như bọn ta đây sao?
Rủi Dẹt đang dành sự quan tâm đến bộ giáp của một vị hiệp sĩ tên Felix. Khi nghe được từ hiệp sĩ thì phản ứng quan tâm đấy lại càng dữ dội hơn hẳn.
Hiệp sĩ?
Ha ha ha. Nhìn xem cách mà thằng nhóc nói kìa, nó cứ như là một đứa trẻ vậy.
Vị cung thủ cùng với những binh lính dưới trướng cười đùa vui vẻ khi thấy được cách nói chuyện của Rủi Dẹt.
Trở về với Giải Đủ. Trong khi mọi người đang vui vẻ với không khí của buổi tiệc cuối cùng tại quán rượu nhỏ này, thì cậu vẫn im lặng mà ngồi yên một chỗ.
Cứ như thế,
thời gian lại trôi qua, buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc. Màn đêm đã trở nên thanh tịnh, nhưng ai còn tỉnh táo thì say xỉn bước đi trở về với gia đình hoặc nhà của mình.
Tạm biệt.
Lần sau có dịp, chúng ta lại uống tiếp.
Ở chúc anh thượng lộ bình an trở về nhà của mình, vài người bước đi ra khỏi quán rượu nhỏ, bọn họ chào tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau vào lần sau. Số còn lại thì không còn đủ tỉnh táo để bước đi, thành ra những người này đã quyết định ngủ luôn tại quán rượu nhỏ. Thuê phòng hoặc ngủ tại trên bàn, có kẻ thì say xỉn đến mức gục ngã tại lối ra vào và trên sàn nhà của quán.
Khò,
khò,
ngủ luôn trên bàn ăn.
Người say xỉn nhất tại quán rượu này, không ai khác ngoài vị cung thủ ký tờ.
Chẳng còn ai đủ tỉnh táo ngoài chàng trai Giải Đủ và cô bé phục vụ Mila.
Liệu có ổn không?
Khi anh ta
ngủ thiếp đi.
Trên bàn ăn.
Anh không cần phải lo lắng đâu, cứ mặc sắc để chú ấy ngủ ở đó đi.
Chàng trai Giải Đủ đã lo lắng lên tiếng hỏi Mila về cách ngủ của vị cung thủ ký tờ.
Đáp lại thì cô bé chẳng thèm để tâm đến vị cung thủ, như thể chuyện này là quá đỗi bình thường tại quán rượu nhỏ.
Thái độ của cô bé Mila đã khiến cho Giải Đủ hơi khó hiểu về quan hệ của hai người bọn họ.
Nhưng cậu có thể hiểu cho, bởi vì cô bé hiện đang bận rộn với công việc dọn dẹp của mình.
Mớ hỗn độn tại quán rượu nhỏ này cần được dọn dẹp.
Buổi tiệc vừa rồi đã để lại rất nhiều bát thức ăn trên bàn ghế, với đó là những cốc rượu vương vãi khắp nơi.
Mila,
để anh giúp đỡ em.
Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em đã quen với việc dọn dẹp một mình rồi, nên là
Giải Đủ đã ngỏ lời giúp đỡ Mila trong việc dọn dẹp.
Tuy rằng cô bé không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng sau cùng thì Giải Đủ vẫn là tự nguyện.
Này chờ đã.
Cô bé Mỹ là đã bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy Giải Đủ nhặt những cốc rượu lên từ sàn nhà.
Em đã bảo rồi kia mà.
Anh không cần phải dọn dẹp đâu, sao lại cứng đầu thế?
Mỹ là bước đến gần, cố gắng để ngăn cản sự giúp đỡ đến từ Giải Đủ bằng giọng nói của mình.
Nhưng khi thấy được sự cứng đầu của cậu, thì cô bé cũng đành chịu thua và mỉm cười cho qua chuyện.
Giải Đủ và Mỹ là đã cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn tại quán rượu nhỏ này, cho đến khi khuya khoắt đi.
Gỡ dạ.
Tiếng ngáp cùng với sự ngái ngủ đến từ Rủi Dẹt. Cậu ta đã ngủ thiếp đi ở ngay trên bàn.
Quán rượu nhỏ giờ đây thật yên ắng, không còn một chút tiếng ồn nào ngoài sự ngái ngủ của Rủi Dẹt.
Và cũng không còn cái không khí náo nhiệt như ban đầu nữa.
Yên tĩnh và mùi nồng của rượu đã giảm đi đáng kể, điều này khiến cho Giải Đủ cảm thấy khá là thoải mái.
Cậu hiện đang ngồi tại một góc bàn của quán rượu nhỏ này, ngước nhìn xung quanh sự bừa bộn đã được dọn dẹp.
Cô bé Mỹ Lạc thì đã rời đi tiến vào bên trong phòng bếp ở phía sau quầy rượu.
Không rõ lắm, nhưng có thể là cô bé đang rửa sạch đống bát thức ăn và cốc rượu từ mớ bừa bộn sau bữa tiệc.
Nhưng bất ngờ thay, một lát sau, khi Giải Đủ đang ngồi nghỉ ngơi một mình, thì Mỹ Lạ đã trở lại với trên tay là một khay thức ăn bằng gỗ.
Một bát thức ăn và cốc nước được đặt lên bàn, ngay trước mặt của Giải Đủ đây.
Cái này
là cho anh ư?
Giải Đủ tỏ vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy những thứ được đặt ở trên bàn của mình.
Đáp lại thì cô bé Mỹ Lạ đã mỉm cười trả lời với cậu rằng, tất nhiên là chúng dành cho anh rồi.
Ngước mắt nhìn vào bát thức ăn do chính cô bé Mỹ Lạ mang đến cho mình.
Giải Đủ có thể thấy được, trong bát thức ăn chính là món súp mà cậu đã từng thưởng thức qua với vị cung thủ ký tờ.
Còn về phần cốc nước, thật may mắn vì nó không phải rượu, chỉ là một cốc nước đầy mà thôi.
Mỹ Lạ ngước nhìn vẻ ngơ ngác của Giải Đủ.
Ngay sau đó thì cô bé liền giải thích lý do tại sao mình lại mang thức ăn và đồ uống cho cậu.
Khi này em có để ý là anh không ăn uống cùng với mọi người, bộ có chuyện gì xảy ra sao?
Cô bé đã để ý đến Giải Đủ khi cậu đang ngồi ăn uống cùng với vị cung thủ và đội trưởng Achit.
Nói là ăn uống,
nhưng thật ra Giải Đủ đã không đụng đến đồ ăn cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Điều này khiến cho cô bé Mỹ Lạ cảm thấy rất lo lắng và sợ rằng cậu đang đói bụng.
Chuyện đó
là do anh
không uống được rượu mùi của nó.
rất khó chịu, nên anh đành phải chịu trận mà thôi. Ngay lập tức, Giải Đủ đã lên tiếng giải thích cho Mỹ Lạ biết về vấn đề tại sao cậu lại ngồi im mà không thưởng thức món ăn hay rượu. Chỉ thế thôi sao? Sau khi lắng nghe lời giải thích của cậu, cô bé Mỹ Lạ đã thốt lên với vẻ mặt vẫn còn hơi lo lắng. Để khiến cho cô bé hết lo lắng, chàng trai Giải Đủ đã gật đầu như thể muốn chắc chắn thêm về lời nói của mình. Thấy được cái gật đầu của cậu, đến nước này thì cô bé đã không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Không còn chuyện gì nữa, Giải Đủ đã cầm lấy thìa gỗ của mình và bắt đầu thưởng thức bữa ăn do chính cô bé Mỹ Lạ mang đến cho mình. Thấy sao? Nó có ngon không anh?
Ừm, ngon lắm.
Giải Đủ thưởng thức bữa ăn một cách ngon miệng, điều đó đã khiến cho Mỹ Lạ cảm thấy rất vui mừng. Món súp này đều là do chính tay bố và mẹ của em làm ra đấy, và tất nhiên là nó phải ngon hơn những món khác rồi. Mỹ Lạ tự hào nói về món súp mà Giải Đủ hiện đang thưởng thức. Ngồi đối diện ngắm nhìn Giải Đủ ngon miệng với bữa ăn, nụ cười rạng rỡ lộ rõ bên trên khuôn mặt của cô bé. Cả hai đều ngồi tại một bàn, mỉm cười và trò chuyện với nhau trong bầu không khí vui vẻ của riêng mình. Có vẻ như đêm nay sẽ là lần cuối cùng mà Giải Đủ có thể trò chuyện với cô gái bé nhỏ này, bởi vì ngày mai cậu buộc phải lên đường tiến đến bộ lạc Phong Lan rồi. Thời gian cứ thế mà trôi qua thêm một lần nữa, bữa ăn ngon miệng của Giải Đủ đã kết thúc. Giờ đây quán rượu nhỏ chỉ còn lại cô bé Mỹ Lạ và sự ngái ngủ của Juliet, bởi vì Giải Đủ đã quyết định rời đi. Không phải là cậu rời khỏi ngôi làng Juliet, mà là cậu muốn đến lò rèn của lão James để xem tình hình thế nào rồi. Ổn không đấy anh? Trời đang tối như thế mà, có thể là sẽ nguy hiểm lắm đấy. Mỹ Lạ đang tiến đưa Giải Đủ rời khỏi quán rượu nhỏ. Khi biết được Giải Đủ sẽ quyết định tiến đến lò rèn của lão James, cô bé đã rất lo lắng, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thông qua những lời tiếp theo của cậu. Không sao đâu, anh sẽ ổn. Cảm ơn em đã lo lắng. Hiểu rõ không thể ngăn cản Giải Đủ rời đi, Mỹ Lạ chỉ có thể tiễn đưa cậu bằng những lời tốt lành. Thế thì chúc anh thượng lộ bình an đến với lò rèn của ông James nhé.
Ừm,
cảm ơn em. Giải Đủ gật đầu và bắt đầu bước đi, rời xa nơi quán rượu nhỏ. Một lát sau, khi đang dạo bước trên con đường mòn của ngôi làng Y, Giải Đủ đã nhìn thấy được lò rèn của lão James ở xa. Khi tiến đến gần lò rèn, lạ thay tiếng búa gõ đã không còn vang vọng khắp nơi nữa rồi.
Hệ,
im lặng quá. Giải Đủ đã tiến đến được lò rèn của lão James, đứng trước sự yên ắng từ nó cậu đã cảm thấy hơi tò mò. Và khi mở cửa ra và đặt chân vào bên trong, hơi nóng từ lò nung vẫn còn đang tỏa ra từ phòng rèn. Bước từng bước đến phòng rèn, ngước mắt nhìn đến phía trước, Giải Đủ đã thấy được lão James. Lão James hiện đang ướt đẫm mồ hôi, ngọn lửa từ lò nung thì đang hừng hực nhưng không lớn mạnh như ban đầu.
Phụ,
cậu đến rồi đấy à, nhóc con. Đứng tại cái đe sắt lớn, lão James ngước nhìn Giải Đủ mà nói bằng giọng bình tĩnh. Ngay sau đó thì lão James đã lấy lên một vật được đặt trên cái đe sắt lớn, được bao phủ bởi lớp vải. Nó có hình dáng như một con dao găm với hai đường lưỡi và chiều dài 30 cm. Cầm lấy nhóc, kể từ nay về sau con dao găm này chính là của ngươi đấy. Lão James đưa cho Giải Đủ con dao găm được bao phủ bởi lớp vải, nó khá nóng khi cầm lấy lên tay. Giải Đủ vẫn chưa định thần được rốt cuộc chuyện gì dàn xảy ra, trên tay thì đang giữ con dao găm được bao phủ bởi lớp vải. Cậu sẽ đặt tên cho nó là gì đây?
Đặt
tên ư? Chàng trai Giải Đủ kinh ngạc trước những lời vừa rồi của lão James. Rõ ràng vật trên tay cậu chính là thứ mà lão James dành thời gian rèn ra trong những ngày vừa rồi. Nhận thấy rằng Giải Đủ vẫn chưa nghĩ đến vụ việc đặt tên cho món vũ khí của mình, lão James đã lập tức lên tiếng nói rõ, những món vũ khí được rèn ra đều cần phải có một cái tên, bởi vì nó sẽ gắn liền với chủ nhân của mình cho đến suốt đời, đến khi nào món vũ khí đấy bị phá hủy hoặc vứt bỏ thì mọi thứ mới kết thúc. Sau khi kết thúc lời, lão James đã bước đến một nơi và lấy ra chiếc ghế gỗ để ngồi nghỉ ngơi trên nó.
Phụ.
Lão James hít thở một hơi lớn và sau đó thì bình tĩnh khuyên bảo Giải Đủ rằng, nhóc con, trước khi đặt tên cho nó hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, vì đã lâu lắm rồi ta mới rèn ra một món vũ khí tốt đến vậy. Những lời vừa rồi của lão James chứng minh rằng đã rất lâu rồi lò rèn mới được thắp sáng lại thêm một lần nữa. Có vẻ như cái tên Martin chính là nguồn động lực để cho lão James quay lại với công việc thợ rèn. Dường như vị khách hàng có cái tên Martin đấy đã quá thân thuộc đối với lò rèn này, bởi vì trên khuôn mặt của lão James hiện đang nở rộ một nụ cười rất mừng, kèm theo đó là sự hoài niệm.
Vâng,
tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng về việc đặt tên cho vũ khí này kết thúc. Chuyện ngoài lề, đặt tên cho một món vũ khí. Thông thường thì khi thợ rèn đã chế tác ra một món vũ khí cho người nhận thì bắt buộc phải đặt tên cho nó. Nhưng mà việc này cũng không quan trọng lắm, vì một số người chẳng cần phải đặt tên cho vũ khí mà vẫn chẳng thể làm gì. Việc đặt tên cho vũ khí đều là do những thợ rèn muốn tác phẩm của mình làm ra phải thật sự tốt hơn các loại bình thường. Chỉ có vậy thôi. Nên các bạn đừng nghĩ nhiều nhé, hẹn gặp lại tất cả vào lần tới. Chương 52, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Áng 2, hành trình trao trả di vật này.
Này nhóc,
mau tỉnh dậy đi. Giọng nói ai đó vang vọng kế bên hai. Từ từ mở mắt tỉnh dậy, Juliet đã thoát khỏi giấc ngủ ngon lành của mình. Vợ già ngáp lên một tiếng và ngước mắt qua lại nhìn xung quanh. Giọng nói vừa rồi đã đánh thức cậu ta dậy, và nó chính là của vị cung thủ kỳ tơ đây. Ngước mắt nhìn kỹ càng vị cung thủ, khuôn mặt của Juliet vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Nơi mà Juliet đã ngủ say mê chính là quán rượu nhỏ, hôm qua cậu ta đã ăn rất nhiều món tại nơi đây. Và rồi, khi ăn uống xong xuôi no nê thì Juliet đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn của mình.
Này nhóc,
nếu đã tỉnh dậy rồi thì hãy mau ra ngoài đi, bạn của cậu đang chờ đợi đấy. Trong khi Rủi Dẹt vẫn còn đang mê mang và chưa tỉnh táo, vị cung thủ kỳ tờ đã thúc giục cậu ta rời khỏi quán rượu nhỏ này. Giờ mới để ý vị cung thủ kỳ tờ hiện đang mặc giáp phục của mình và phía sau là túi đựng mũi tên, trên tay thì không gì khác ngoài cây cung của anh ta.
Sau khi dặn dò với Rủi Dẹt xong xuôi, vị cung thủ liền bước đến cửa ra vào và rời khỏi quán rượu nhỏ này. Rủi Dẹt thì vẫn đang ngước nhìn xung quanh như thể là đang tìm kiếm một ai đó hay thứ gì đấy. Giải đu. Và chẳng mấy chốc, người mà Rủi Dẹt đang tìm kiếm đã được chính cậu ta tiết lộ thông qua lời nói. Xuống khỏi bàn ghế, Rủi Dẹt lập tức bước đi để tìm kiếm chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyển giải đu. Bình. Rủi Dẹt bước đến lối ra. Ánh sáng tỏa ra từ mặt trời liền khiến cho cậu ta chói mắt và cảm thấy khó chịu. Nhưng điều đó không thể ngăn cản được Rủi Dẹt đặt chân ra khỏi quán rượu nhỏ này. Rủi Dẹt, thật mừng khi thấy cậu đã dậy. Một giọng nói quen thuộc len lỏi vào tai của Rủi Dẹt. Khi cơn chói mắt tan biến cũng chính là lúc cậu ta thấy được chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyển giải đu. Nào Rủi Dẹt. Giải đu bước đến chỗ của Rủi Dẹt và đưa ra chiếc áo choàng mà cậu ta từng sử dụng qua khi rời khỏi thị trấn Bù Nhìn. Đây, khoác lên đi. Nó là của cậu đấy. Tuy không hiểu giải đu đang nói gì, nhưng Rủi Dẹt vẫn đưa tay ra để lấy nó. Cầm lấy áo choàng, ngơ ngác trước những gì đang xảy ra. Nhìn thấy khuôn mặt của Rủi Dẹt lúc này, chàng trai giải đu chợt mỉm cười nhẹ và quay người bước đi. Giờ đây mọi thứ đã rõ. Ngày hôm nay chính là lúc mà mọi người lên đường. Giải đu đang khoác áo choàng của mình và giữ chiếc túi vải đựng đồ trên tay. Lấp ló sau lớp áo choàng, ngay trên lưng chính là cây nỏ vừa mới được sửa chữa lại bởi lao dêm kèm với túi da đựng mũi tên. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là vật mà giải đu đang đeo trên hông kế bên gần với cây nỏ. Vật đó không gì khác ngoài con dao găm mới được rèn ra từ lao dêm, và nó được dành riêng cho giải đu đây. Con dao găm có chiều dài 30 cm nếu tính thêm cả tay cầm. Hai đường lưỡi sắc bén được mài giũa một cách tinh xảo, nó hiện đang được bao bọc bởi lớp vỏ được chế tác từ da một loại động vật không rõ thông tin. Gỡ ra. Khi nhìn thấy được sự bất thường trên người giải đu, lập tức Rủi Dẹt liền tò mò mà bước đến ngắm nghía con dao găm. Hệ. Rủi Dẹt. Cậu sao thế? Là con dao găm này ư? Thấy được những hành động của Rủi Dẹt, lập tức giải đu đã hiểu ra vấn đề. Tò mò là chuyện hiển nhiên, vì vậy giải đu đã không ngần ngại khoe con dao găm của mình cho Rủi Dẹt nhìn thấy cận cảnh. Thấy sao? Tuyệt lắm phải không hôm qua? Khi tôi trở về lò rèn, ông Jem đã rèn nó. Cho tôi đây, tôi còn đặt tên cho nó là Anastasia nữa đấy. Ý nghĩa của cái tên này là sự hồi ép. Vợ già mặc cho giải đu đang cực kỳ hào hứng trong việc khoe và kể về con dao găm mới, thì Rủi Dẹt đã bất chợt tỏ vẻ chán nản trên khuôn mặt của mình. Này, khuôn mặt đó là ý gì chứ? Giải đu đã có biểu hiện nhăn nhó khi nhìn thấy được cái khuôn mặt ngao ngán kia của Rủi Dẹt. Trong Rủi Dẹt như thể không cảm thấy hứng thú gì đối với con dao găm Anastasia, bởi vì trong mắt cậu ta những thanh kiếm và bộ giáp của đoàn hiệp sĩ Machit mới là thứ thú vị nhất. Thấy được biểu hiện đấy, giải đu cũng đã mơ hồ nhận ra được suy nghĩ của Rủi Dẹt. Này Rủi Dẹt, có lẽ đây chính là lúc để giải đu nói ra những điều đó. Gỡ ra. Khi Rủi Dẹt lên tiếng đáp lại thì giải đu đã chợt im lặng đi một phút chốc, nhưng rồi lời nói cũng đã được thốt lên rằng, vừa rồi, tôi đã hỏi chuyện. Đội trưởng Achit, ông ấy đã bảo rằng, rất muốn cậu gia nhập đoàn hiệp sĩ đấy. Gỡ ra. TH. Thật. Ánh mắt của Rủi Dẹt chợt lóe lên mừng rỡ như thể đã hiểu được những lời vừa rồi của giải đu đây. Ừm. Nếu muốn, cậu có thể đi theo đoàn hiệp sĩ của Achit. Rủi Dẹt chợt im lặng khi giải đu nói những lời kia, nhưng rồi sự hào hứng đã lấn át mọi thứ khi giải đu bảo rằng, phải rồi, khi đi theo đoàn hiệp sĩ, cậu sẽ không phải lo lắng về việc thiếu thức ăn bởi vì bọn họ là hiệp sĩ cơ mà. Giải đu cố gắng giữ bình tĩnh để thốt ra những lời vừa rồi, và chẳng mấy chốc Rủi Dẹt đã hành xử một cách hào hứng khi biết được đoàn hiệp sĩ của Machit có rất nhiều thức ăn. Thế, ta đi tìm bọn họ thôi. Gỡ ra. Sau đó thì cả hai cậu đã bước đi, tiến đến lối ra của ngôi làng để tìm kiếm đoàn hiệp sĩ Machit. Một lát sau, khi đang dạo bước trên con đường mòn, cả hai cậu đã nhìn thấy được lối ra khỏi ngôi làng y dịch này. Tại lối ra khỏi làng, hình bóng của từng người lính bên trong đoàn hiệp sĩ dần hiện rõ hơn. Cha! Cuối cùng thì hai người các cậu cũng đã đến rồi. Một hình bóng quen thuộc bước đến chỗ của cả hai. Hình bóng với cây cung quen thuộc. Không ai khác ngoài vị cung thủ kỳ tờ đây, anh ta chính là người đầu tiên phát hiện cả hai cậu khi còn đang bước đi trên con đường mòn. Thành thật xin lỗi vì đã bắt anh. Chờ đợi bọn tôi. Khi thấy được vị cung thủ, giải đu đã lập tức lên tiếng xin lỗi khi đã bắt họ phải chờ đợi mình. Đoàn hiệp sĩ Machit đã chờ đợi tại lối ra khỏi ngôi làng Elite, tất cả chỉ vì mệnh lệnh của vị cung thủ kỳ tờ và không thể thiếu đội trưởng Machit đây. Không sao đâu nhóc. Vị cung thủ kỳ tờ tỏ vẻ thoải mái, như thể giúp đỡ cho giải đu là điều bình thường đối với anh ta. Dù sao thì bọn ta cũng không thể bỏ mặc hai cậu ở lại đây được. Vị cung thủ vừa nói vừa bước đến chỗ của giải đu, và lập tức khoát vai cậu. Mỉm cười thoải mái, vị cung thủ liền sát hai giải đu mà thì thầm nói rằng, nếu như cậu muốn trả ơn thì lần sau hãy mua cho ta một ít rượu với lại đừng nói cho đội trưởng Machit biết về chuyện này. Hiểu được những gì mà vị cung thủ thì thầm, chàng trai giải đu đã gật đầu đồng ý và đáp rằng, vâng, tôi hiểu rồi. Suýt, đừng có lớn tiếng như thế chứ. Suýt nữa thì giải đu đã lên tiếng gây sự chú ý với tất cả những người có mặt tại đây rồi, nhưng thật may mắn vì điều đó không xảy ra. Giải đu đành chịu thua. Cậu chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, thay vì nói thẳng ra. Rõ ràng là vị cung thủ đây là một người rất đam mê với rượu, nói thẳng ra là nghiện thì đúng hơn. Peter, đừng có đứng đó trò chuyện với nhau nữa, đội trưởng đang chờ anh đấy. Ở ta đến liền đây. Không thể trò chuyện với giải đu được nữa, vị cung thủ đã được kêu gọi bởi một binh lính dưới trướng. Bụt. Trước khi rời đi, vị cung thủ đã không quên dặn dò với giải đu lần cuối cùng rằng, nhớ lấy nó. Lần sau hãy mua nó cho ta đấy. Phải rồi. trả lại cho nhóc đây. Xém nữa thì đã quên, vị cung thủ đã lấy ra một thứ và đưa cho Giải Đủ. Hệ, thứ này là? Nhận lấy thứ đó từ tay anh ta, Giải Đủ liền bất ngờ vì nó chính là túi hầu bao đựng tiền của mình. Hóa ra là vị cung thủ đã giữ nó thay cho Lao Dêm. Và điều bất ngờ hơn nữa là không có một xu ổ ra S nào mất hết, tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn. Tổng cộng là 3 xu bạc và 8 xu đồng. Gỡ ra. Gì vậy? Này Duy Dẹt, chờ đã. Trong khi đang kiểm tra túi tiền của mình, Duy Dẹt đã đột ngột chạy lướt qua Giải Đủ để tiến đến phía đoàn hiệp sĩ. Chạy đi một cách chậm chững, dừng lại trước vị đội trưởng Achit. Trên tay là mũ sắt. Vị đội trưởng đang mặc giáp phục của mình, một bộ giáp dạng tấm che phủ toàn thân với biểu tượng của ngài tử tước bên trên. Thanh kiếm vác bên hông và cưỡi trên lưng ngựa to lớn, sự uy nghiêm của một vị đội trưởng đã lập tức khiến cho Duy Dẹt hào hứng hơn bao giờ hết. Gỡ ra. Chàng trai trẻ, cậu có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ra. Gia nhập. Hiệp sĩ. Vị đội trưởng ngồi trên lưng ngựa ngước xuống nhìn Duy Dẹt mà hỏi. Và tất nhiên, ngay sau đó Duy Dẹt đã lập tức đáp lại bằng một giọng điệu không thuần thục ngôn ngữ của lục địa này. Ô hát. Vậy là cậu đã quyết định tham gia đoàn hiệp sĩ của chúng ta, có vẻ như chàng trai Giải Đủ đã kể cho cậu nghe về lời mời của ta rồi. Ngồi trên lưng ngựa, ngước nhìn đến phía chàng trai Giải Đủ sau khi kết thúc lời nói. Vị đội trưởng muốn xác nhận xem, liệu rằng chàng trai Giải Đủ có chấp nhận để cho Duy Dẹt gia nhập đoàn hiệp sĩ. Trong thân tâm ông, thật sự không muốn chia rẽ hai chàng trai trẻ trước mắt mình. Tuy rằng ấn tượng ban đầu không có gì nổi bật, nhưng giờ thì đã khác rồi. Ánh mắt của vị đội trưởng đã lập tức thu hút được sự chú ý của Giải Đủ đây. Không để cho ông ấy chờ đợi lâu, chàng trai Giải Đủ đã hiểu ra được vấn đề. Vào buổi sáng khi bình minh ló dạng, lời mời của vị đội trưởng đã khiến cho cậu phải phân vân rất nhiều. Nhưng để cho Duy Dẹt không gặp phải nguy hiểm và không muốn cậu ta phải chịu cảnh đói bụng với mình, Giải Đủ đành phải chấp nhận. Vì muốn cho Duy Dẹt đây có một cuộc sống tốt hơn. Trên cuộc hành trình này, để tiến đến bộ lạc Phong Lang, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm mà từ trước đến giờ người lao đầu vào nguy hiểm đầu tiên luôn là Duy Dẹt, chỉ vì để bảo vệ mình. Như những dòng suy nghĩ của Giải Đủ đang chạy qua đầu cậu, sự giằn mặt và không muốn Duy Dẹt hoặc bất cứ ai gặp nguy hiểm nữa. Giải Đủ không ngần ngại ngước mắt đối diện với vị đội trưởng, mỉm cười nhẹ và chỉ gật đầu một lần. Một hành động nhanh gọn, đủ để cho vị đội trưởng Achit hiểu được những gì muốn truyền đạt cho ông. Được rồi, nếu như cậu đã sẵn sàng thì chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành, lên đường tiến đến Vương quốc Vạ Si ạ, nơi ngự trị của vị vua Lờ Mọt, người đứng đầu lục địa này. Lập tức thốt lên những lời rõ to trước mắt Duy Dẹt, vẻ oai nghiêm của vị đội trưởng đã khiến cho cậu ta ngưỡng mộ cực kỳ. Vờ giờ a, vờ giặc. Duy Dẹt hào hứng kêu lên không thua kém vị đội trưởng. Nhưng mà, sự hào hứng và tinh thần sẵn sàng lên đường, chỉ có duy nhất Duy Dẹt và những người lính mới hòa vào bầu không khí ấy. Bởi vì trên cuộc hành trình của đoàn hiệp sĩ, có một kẻ sẽ rời đi và theo bước của riêng mình. Nay Giải Đủ vị cung thủ đã chú ý đến kẻ đấy, cũng dễ hiểu vì chàng trai Giải Đủ không có vẻ gì là hào hứng với bầu không khí kia. Vâng, có chuyện gì ư? Giải Đủ lên tiếng hỏi và bước đến gần vị cung thủ. Vị cung thủ hiện đang ngồi trên lưng của chú ngựa của mình, anh ta không muốn giải thích dài dòng mà chỉ nói thẳng là, còn chuyện gì nữa chứ? Mau lên ngựa đi, ta sẽ tiến nhóc một đoạn đường. Những lời của vị cung thủ cho thấy rằng anh ta đã nhận ra được điều bất thường từ Giải Đủ. Thành ra vị cung thủ chỉ tiến một đoạn, thay vì nói cùng nhau lên đường tiến đến Vạ Si ạ. Vâng, thành thật cảm ơn anh. Một lời cảm ơn được thốt lên, sau đó thì vị cung thủ đã đưa tay ra và kéo chàng trai Giải Đủ lên lưng ngựa. Được rồi, sẵn sàng chưa, ta sẽ khởi hành đấy. Vị cung thủ cưỡi ngựa đến gần đội trưởng của mình nhưng vẫn giữ khoảng cách để di chuyển. Khi tất cả đã chuẩn bị và sẵn sàng rời đi thì đột nhiên một giọng nói bé nhỏ đã bất chợt phát ra từ phía sau. Này, chờ cho với. Từ phía xa, cô bé Mỹ Lạ đang gấp gáp mà chạy đến chỗ của vị cung thủ. Mỹ Lạ, là cháu sao? Chú Kỳ Tờ, tại sao mọi người rời đi mà không nói cho cháu biết chứ? Mỹ Lạ đã đến gần, chẳng mấy chốc một cuộc trò chuyện nhỏ đã xảy ra giữa cô bé và vị cung thủ. Cha, cháu biết đấy, nếu như ta nói thì cháu sẽ lại van xin đi theo chúng ta mất. Nên là, vị cung thủ hình như vừa mới nói trúng tim đen của Mỹ Lạ, bởi vì cô bé đã khựng lại trong giây lát. Cháu có phải trẻ con nữa đâu, ít nhất thì cũng phải thông báo chứ, để cháu còn đưa tiễn mọi người nữa. Ha ha ha. Vị cung thủ bật cười khi lời nói của Mỹ Lạ đã không còn giống như ngày trước nữa. Và rồi, cuộc trò chuyện cũng phải kết thúc tại đây, bởi vì đội trưởng Achit sắp sửa lên đường theo sau đó là những binh lính dưới trướng ông. Ừm, thế, cháu chúc mọi người thượng lộ bình an. Nhìn thấy Mỹ Lạ lặn lội ra đây đưa tiễn, vị cung thủ đã rất mừng và hẹn gặp cô bé vào dịp sau. Chà, cháu hay sống tốt đấy, lần sau bọn ta sẽ lại tiếp tục ghé qua ngôi làng. Vâng, cháu sẽ chờ đợi chú và mọi người. Cô bé Mỹ Lạ mỉm cười mà nói. Sau đó thì vị đội trưởng đã không đình trệ việc lên đường nữa, ông ấy lập tức kêu to. Tất cả, xuất phát. Rõ. Khi mệnh lệnh được đưa ra, lập tức những binh lính đã đồng thanh đáp lại vị đội trưởng của mình. Lục. Cục. Ngựa đã chạy, đoàn hiệp sĩ đang rời khỏi ngôi làng Elite. Và khi đoàn hiệp sĩ đã chạy đi được một đoạn khá xa, giọng nói của cô bé Mỹ Lạ đã vang lên thêm một lần nữa. Lần này cô bé đang nói về chàng trai Giải Đủ, anh Giải Đủ. Lần sau nhớ lại ghé qua lò rèn đấy, lúc đó em chắc chắn sẽ rèn và sửa chữa vũ khí cho anh. Giải Đủ đã lắng nghe được những lời đó của cô bé. Nhưng ngựa đã đi quá xa để cậu có thể đáp lại. Nó không cần phải đáp lại cô bé đâu, chỉ cần lần sau quay lại ngôi làng là được rồi. Trong khi Giải Đủ đang khó khăn trong việc đáp lại cô bé Mỹ Lạ, thì vị cung thủ đã ngăn cản cậu lại bằng những lời thoải mái của mình.
có vẻ vị cung thủ kỳ tờ đây cũng có ý định quay lại ngôi làng y lịch này. Tôi hiểu rồi. Giải Đu mỉm cười nhẹ và im lặng. Cứ thế đoàn hiệp sĩ đã rời xa ngôi làng y lịch, chỉ còn lại một mình cô bé Mỹ Lạ vẫn còn đang đứng ngắm nhìn bóng lưng của bọn họ. Sau cùng thì cô bé cũng đã rời đi để trở về với gia đình của mình tại quán rượu nhỏ. Tuy rằng cuộc gặp gỡ giữa đoàn hiệp sĩ và cô bé Mỹ Lạ rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có vài ngày, nhưng mà ấn tượng mà bọn họ đã để lại cho cô bé là không thể quên được. Thật sự thì những ngày vừa qua cô bé đã rất vui với bầu không khí náo nhiệt mà đoàn hiệp sĩ mang đến. Lộc cục lộc cục. Đoàn hiệp sĩ hiện đang phi ngựa chạy trên con đường mòn. Bọn họ đều im lặng và chỉ có duy nhất một vài dưới đủ can đảm để nói chuyện. Này Giải Đủ, nhóc đã quyết định rồi nhỉ? Vị cung thủ đã lên tiếng hỏi Giải Đủ về quyết định của mình trong ngày hôm nay. Anh ta đã biết được mọi chuyện, những việc mà chàng trai Giải Đủ sắp sửa làm và không muốn để cho anh ta chờ đợi. Giải Đủ đã đáp, vâng, tôi đã quyết định sẽ tiến đến bộ lạc Phong Lang cùng với ngài ấy. Thế sao? Vị cung thủ vừa kiểm soát ngựa của mình vừa lên tiếng bảo, nhưng mà nếu như nhóc thay đổi quyết định thì đoàn hiệp sĩ chúng ta luôn chào đón đấy. Những lời của vị cung thủ chợt khiến cho Giải Đủ mỉm cười nhẹ. Đoàn hiệp sĩ sẽ luôn chào đón cậu ư? Nếu như là sự thật thì quá tuyệt rồi đi. Thành thật cảm ơn, nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi vẫn sẽ đến đó. Giải Đủ muốn giữ quyết định của mình, hành trình tiến đến bộ lạc Phong Lang vẫn sẽ tiếp tục. Đến nước này thì vị cung thủ cũng không muốn ngăn cản hay phản đối quyết định của chàng trai này. Cha, thế thì ta cũng không thể ngăn cản nhóc lại được rồi. Nhìn phía trước đi Giải Đủ. Vị cung thủ ngước mắt đến phía xa, anh ta đã phát hiện được một hình bóng của ai đó. Khi Giải Đủ nghiêng đầu nhẹ qua để nhìn xem, cậu đã thấy ở phía xa có một ngã ba tại son đường mòn này, và lấp ló tại đấy là một hình bóng đã chờ sẵn. Hình bóng đấy chính là vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ Zedith. Cô ta hiện đang chờ đợi Giải Đủ tại đấy, ngài vệ thần. Cha, có vẻ như cô ta đang chờ đợi nhóc đấy. Giải Đủ bất ngờ khi nhìn thấy được vệ thần, bởi vì khi lúc bình minh lên cậu đã tìm kiếm cô ấy khắp nơi nhưng mà không thể thấy. Hóa ra vệ thần đây đã đi trước từ khi bình minh ló dạng rồi, cũng may là cô ấy cũng không quên chờ đợi cậu. Lục cục. Giảm tốc độ của ngựa lại, đoàn hiệp sĩ của Pachit đã dừng lại tại ngã ba của con đường mòn. Cha, nhìn xem ai kìa, không phải là vệ thần Đủ Lạn Ni đây sao? Khi dừng lại, vị cung thủ đã không thể kìm lòng mà thốt lên những lời trêu chọc dành cho vệ thần. Sự trêu chọc của vị cung thủ chẳng nhằm nhò gì với cô ấy, vẫn là một khuôn mặt bình tĩnh như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Và điều đó chính là Giải Đủ đây. Thành thật xin lỗi vì đã bắt ngài chờ đợi. Thưa vệ thần. Giải Đủ leo xuống ngựa của vị cung thủ, từng bước đến chỗ của vệ thần, cậu đã lên tiếng xin lỗi vì đã bắt cô ấy phải chờ đợi. Đi thôi. Vệ thần quay người đi. Cô ta đã bước đi và cũng không quên dặn dò với cậu rằng, hãy nhanh lên, ta không muốn phải chậm trễ thêm nữa đâu. À vâng. Giải Đủ liền lên tiếng đáp, nhưng khi cậu bước theo vệ thần thì một suy nghĩ phân vân đã đột ngột xuất hiện. Phải rồi. Rui Zet Giải Đủ ngược lại nhìn đến phía Rui Zet. Rui Zet đang ngồi trên lưng ngựa phía sau đội trưởng Achit, khuôn mặt thì mỉm cười hào hứng với những gì đang xảy ra. Để cho sự hào hứng lấn át, chỉ cần như vậy là quá đủ để cho Giải Đủ rời đi rồi. Giải Đủ quay người, lặng lẽ bước rời khỏi đó cùng với vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ Zedith. Cả hai người đều đã lặng lẽ rời đi mà không nói một lời tạm biệt với đoàn hiệp sĩ. Ngước nhìn bóng lưng cả hai, trong đoàn hiệp sĩ chỉ có duy nhất hai người nhận ra được điều bất thường tại Giải Đủ. Vị đội trưởng Achit và cung thủ Kỳ Tờ, đối với bọn họ vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ Zedith ít khi mở lời nói chuyện là điều bình thường, nhưng đến cả Giải Đủ cũng ít nói thì thật kỳ lạ. Tất nhiên cũng không thể cứ mãi ngước nhìn hai người bọn họ được. Đội trưởng Achit liền giữ chặt dây cương ngựa và chuẩn bị đưa ra mệnh lệnh khởi hành. Gỡ ra. Khi mệnh lệnh chưa được đưa ra thì Rủi Dẹt đã bất chợt kêu lên. Sao thế chàng trai? Tìm kiếm bạn của mình à? Vị đội trưởng đã lên tiếng khi Rủi Dẹt rung lắc nó nghiêng qua lại xung quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Dài. Dài Đu. Vì cứ mãi mê ngắm nhìn oai nghiêm của vị đội trưởng và bộ giáp trước mắt mà không để ý xung quanh, rằng Dài Đu đã rời đi từ khi nào rồi? Vô ích thôi. Cậu ta đã rời đi từ nãy đến giờ rồi. Nên hãy dừng L. Gỡ ra. Không để cho vị đội trưởng nói thêm, Rủi Dẹt đã lập tức giãy giụa ở trên lưng ngựa của Achit. Này, làm gì thế, coi chừng rơi xuống lưng ngựa bây giờ. Cưỡi ngựa kế bên đội trưởng của mình, vị cung thủ đã tỏ vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy Rủi Dẹt cố gắng xuống lưng ngựa. Bịch. Và rồi chuyện gì cũng sẽ đến, cậu ta đã rớt xuống khỏi lưng ngựa và đáp tại mặt đất. Gơ ra. Rủi Dẹt hiện tại cứ như là một thú hoang vậy, gào lên và lao đi bằng tất cả tứ chi của mình. Nhìn thấy Rủi Dẹt chạy đi, những binh lính dưới trướng của Achit đã rất khó hiểu. Cha, đội trưởng, có cần tôi đây đuổi theo cậu ta không? Vị cung thủ cưỡi ngựa đến gần mà hỏi đội trưởng của mình, đáp lại thì chỉ là một cái lắc đầu và những lời ngắn gọn, không cần thiết. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Rõ tuy rằng Kỳ Tờ đã ngỏ lời đi bắt Rủi Dẹt lại, nhưng vị đội trưởng đã phản đối việc đó. Bởi vì ngày từ khi rời khỏi ngôi làng Ilex, vị đội trưởng Achit đã nhận ra rằng Rủi Dẹt chắc chắn sẽ phản ứng như thế khi biết được Giải Đủ rời đi. Và ấn tượng ban đầu của ông về hai người bọn họ đã đúng, chính là tình bạn. Hoặc chí ít cũng phải là tình đồng đội, giống hệt như vị đội trưởng và tất cả binh lính ở đây. Hình ảnh từ hai chàng trai trẻ Giải Đủ và Rủi Dẹt đã khiến cho vị đội trưởng Achit nhớ lại những ngày tháng xưa cũ của mình, về cái ngày tuổi trẻ của ông và những năm tháng huy hoàng khi trước. Hừm, hoài niệm thật. Đội trưởng, bố có chuyện gì sao? Vị cung thủ nhìn đội trưởng bằng ánh mắt khó hiểu với những lời vừa rồi.
Không có gì đâu. Ta chỉ là đang nhớ lại những ngày tháng xưa kia mà thôi. Tuy rằng bảo là không có gì, nhưng vị cung thủ kỳ tờ đây đã để ý thấy, bên kia khe hở của mũ sắt một nụ cười hoài niệm đang hiện hữu trên khuôn mặt của đội trưởng Achit.
Lục, cục, lục, cục.
Cứ thế, đoàn hiệp sĩ của Achit đã phi ngựa khởi hành lên đường trở về Vạ Xì Ạ. Tiếng ngựa chạy trên con đường mòn, bọn họ đã đi hướng khác hoàn toàn với giải đủ và vệ thần đủ lạn nhì mẹ dễ đi. Tại một nơi cách đó không xa, có hai hình bóng đang lặng lẽ bước đi trên con đường mòn. Với chiếc áo choàng che phủ toàn thân, hai hình bóng chính là giải đủ và vệ thần đủ lạn nhì mẹ dễ đi.
Công nhận,
ngài ấy ít nói thật, cảm giác cứ yên ắng làm sao. Giải đủ vừa suy nghĩ về vệ thần vừa bước đi trên con đường mòn. Bầu không khí yên ắng này khiến cho giải đủ cảm thấy như thể đang thiếu sót một thứ gì đấy, hoặc chí ít là ai đó. Rui Zet chẳng hạn, cũng đã được một lúc rồi. Có lẽ Rui Zet đã rời đi cùng với đoàn hiệp sĩ rồi, mình nên tập làm quen thôi. Dẫu sao thì khi đi cùng với bọn họ, Rui Zet sẽ sống tốt hơn. Giải đủ đưa tay ra sau gáy và giữ mũ áo choàng của mình, khoác nó lên trùm đầu lại. Giữ im lặng, cứ thế cậu lặng lẽ bước đi theo sau vệ thần đủ lạn nhì mẹ dễ đi. Những dòng suy nghĩ vẫn còn đấy, nhưng cậu cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi. Bởi vì đoàn hiệp sĩ của Achit đã rời đi, chắc chắn Rui Zet cũng sẽ theo bọn họ thôi. Hoặc chí ít là giải đủ nghĩ vậy.
Gơ giặc.
Một tiếng kêu vang vọng đến từ phía sau giải đủ. Một tiếng kêu đầy quen thuộc đối với cậu, và khi quay người lại để nhìn xem người bạn mà giải đủ đang cố gắng để quên đi, hiện đang ở ngay trước mắt.
Rui Zet, sao cậu lại?
Gơ giặc.
Gơ giặc.
Đi.
Đi theo.
Giải.
Giải đủ.
Giải đủ từ từ nhíu mày lại. Không phải là cậu đang tức giận vì Rui Zet đã chạy đến đây, mà là do cậu không muốn khiến cho Rui Zet gặp phải nguy hiểm. Nếu như đi theo Achit thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Cậu
nên quay trở lại với đoàn hiệp sĩ, đừng theo tôi nữa. Cậu sẽ lại gặp nguy hiểm đấy.
NG.
Nguy
hiểm.
Rui Zet lắp bắp nói. Dường như cậu ta vẫn chưa hiểu được những gì mà giải đủ vừa nói.
Cậu còn nhớ chứ?
Lúc chúng ta chạm trán gã quái vật. Tại nông trại Martin cậu đã bị hắn ta tấn công.
Cứ lao đầu.
Và nguy hiểm, chỉ để bảo vệ tôi cậu có thể chết đấy cơ hở.
Chết.
Nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Rui Zet vẫn không rõ những lời vừa rồi của giải đủ là có ý gì với mình.
Hãy quay lại đi,
cậu sẽ gặp nguy hiểm
khi đi cùng tôi.
Vì muốn chắc chắn rằng Rui Zet sẽ hiểu được, giải đủ đã lên tiếng lặp lại những lời lúc trước của mình.
Kết thúc lời,
đã không còn gì để nói nữa, giải đủ liền quay đi và quyết định sẽ bước tiếp.
Gơ giặc.
Nhưng khi vừa quay đi, Rui Zet ở phía sau đã kêu lên thêm một lần nữa.
Tôi đã bảo
là đừng có đi TH. Giải đủ quay người về sau nói rõ thêm một lần nữa. Nhưng rồi giải đủ đã phải bất ngờ khi mà Rui Zet đang lao đến rất nhanh bằng tất cả tứ chi của mình.
Gơ giặc.
Khi tiếp cận với nhau, cũng chính là lúc Rui Zet nhảy lên và vồ lấy giải đủ. Cảnh tượng này giống hệt như lần đầu cả hai gặp nhau tại khu rừng rộng lớn vậy.
Này,
đủ rồi, đừng có giữ chặt thế.
Gơ giặc.
Rui Zet đã vồ lấy được giải đủ. Cậu ta cứ thế mà tấn công, nhưng mà lần này đã không còn nguy hiểm như lúc trước nữa. Ngã xuống mặt đất, giành giật nhau, giấy rủa và cố gắng để thoát ra. Sau cùng thì sức lực của Rui Zet vẫn là hơn chàng trai giải đủ đây.
Được rồi,
được rồi,
dừng lại đi,
tôi sẽ cho cậu theo mà.
Gơ giặc.
Rui Zet đã dừng lại hành động của mình. Sau đó thì một nụ cười đã hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta.
Dường như,
trên cuộc đời này, chỉ có một mình giải đu mới hiểu được cậu ta đang muốn gì.
Ha!
Ha!
Hết nói nổi.
Với cậu rồi đấy, lúc nào cũng quậy phá cả.
Giải đu ngồi dậy, với hơi thở khó khăn của mình cậu đã lên tiếng nói về Rui Zet đây.
Gơ giặc.
Rồi!
Rồi!
Tôi không bỏ rơi cậu đâu.
Nên là buông tay.
Khỏi tóc tôi đi.
Gơ giặc.
Rui Zet vừa mới hành động như một con thú hoang khi giải đu cố gắng rời đi mà không có cậu ta.
Không rõ Rui Zet đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng đã dừng lại những hành động hoang dã của mình.
Giải đủ cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm đứng dậy khỏi mặt đất.
Trong khi giải đủ và Rui Zet giải quyết vấn đề của mình thì đứng trước bọn họ chính là vệ thần đủ lạn nhì mẹ dễ đi.
Cô ấy đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng dù sao thì cũng không phải người trong cuộc nên là,
này.
Nếu hai người đã giải quyết xong xuôi vấn đề của mình, thì hãy nhanh chân lên đi, ta đây không thích phải chờ đợi đâu. Vệ thần đủ lạn nhì mẹ dễ đi đã lên tiếng thúc giục hai chàng trai tiếp tục lên đường.
Chỉ có vậy thôi, sau khi thúc giục xong vệ thần liền bước đi mặc kệ bọn họ có theo chân mình hay không.
Thành thật xin lỗi.
Vì đã bắt ngài,
phải chờ đợi chúng tôi.
Ừm,
miễn sao các ngươi đừng làm chậm quá trình tiến đến bộ lạc là được.
Khi lời thúc giục đến hai mình,
giải đủ đã kéo theo Rui Zet bước đi theo chân vệ thần đủ lạn nhì mẹ dễ đi.
Cậu cũng không quên xin lỗi, nhưng trong vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt của cô ấy như thể chẳng để tâm những lời đấy.
Nào Rui Zet,
ta đi thôi,
chúng ta hãy cùng nhau đến bộ lạc Phong Lang.
Gỡ dạ,
không còn suy nghĩ phân vân lúc trước, giờ đây giải đủ đã sẵn sàng lên đường cùng với người bạn của mình Rui Zet đây.
Cậu biết không,
bộ lạc Phong Lang
chính là nơi Oia sinh ra đấy.
Oia.
Khi giải đủ nhắc đến tên của cô bé thai thú Oia, thì Rui Zet đã phản ứng lại như thể nhận ra được người đấy.
Khi nghe được tên của Oia,
giải đủ đã thầm mừng vì Rui Zet vẫn còn nhớ đến cô bé.
Phải,
chính là Oia được rồi.
Chúng ta hãy đi thôi,
tiến đến bộ lạc Phong Lang.
Gơ dạ.
Rui Zet kêu lên đáp lại và sử dụng hai chân bước theo sau giải đủ.
Mặc dù đi bằng tất cả tứ chi sẽ dễ dàng hơn cho Rui Zet, nhưng đứng trước cậu chính là giải đủ.
Giải đủ. Người mà Rủi Dẹt vẫn đang học hỏi từng hành động mỗi ngày, và chính là người thân nhất đối với cậu ta. Cảm giác thiếu sót trong Giải Đủ giờ đây đã tan biến cùng với sự phân vân giữa những dòng suy nghĩ của mình. Dường như mọi thứ đã trở lại như những lúc bình thường rồi. Bây giờ, việc mình cần làm chính là trao trả di vật của Oia cho bộ lạc Phong Lang nơi gia đình của cô bé đang chờ đợi. Giải Đủ suy nghĩ về quyết định của mình, Rủi Dẹt đã trở lại và không còn gì để phân vân nữa. Và chiếc vòng tay của Oia hiện đang ở trên tay trái của cậu, như thể muốn chắc chắn thêm về quyết định tiến đến bộ lạc Phong Lang. Giờ đây cuộc hành trình mới của Giải Đủ và Rủi Dẹt đã bắt đầu kết thúc. Chương 53, địa báo từ khu rừng chết. Áng 2, hành trình trao trả di vật quát. Quát. Tiếng của lũ quạ kêu lên. Tại phía đông trên lục địa Vạ Si Ạ này, có một khu vực được cách ly với những vùng đất khác. Khu vực đấy là một khu rừng chết được bao quanh bởi làn sương đen, cây cối thì khô héo và chết mòn theo thời gian. Trên bầu trời thì có những đám mây hình xoáy che phủ cả ánh sáng từ mặt trời. Giữa trung tâm khu rừng chết này, một tòa lâu đài với phong cách gỗ thiệp đen tuyền đang sừng sững tại đấy hàng trăm năm qua. Bầu không khí ở nơi đây có thể mô tả là cái chết và u ám. Lũ quạ đen cứ kêu lên khi đang đậu ở trên nóc tòa lâu đài kia, chúng đã thấy được hai bình bóng đang bước đến nơi đây. Khi hai hình bóng dừng lại trước cánh cổng của tòa lâu đài, thì lũ quạ đã bay đi. Cánh cổng thì đang dần mở rộng ra như thể đang chào đón hai vị khách kia. Khi cánh cổng mở rộng ra hai bên, đã có người bước ra tiếp đón hai vị khách kia. Mái tóc dài và ngắn có màu đen tuyền, cùng với hai bộ váy đen nhỏ nhắn có họa tiết đông hoa trải dài xuống. Hai người bước ra tiếp đón chính là Xì Ẩn và Mã Y Dạ. Hai cô bé chính là những ngọn lửa đã được cứu mang bởi sự đấu kỵ tại nơi đây. Thành thật xin lỗi vì đã bắt ngài phải chờ đợi. Chúng tôi sẽ là người dẫn ngài đến nơi của chủ nhân rộ. Khi hai cô bé đang trân trọng lên tiếng nói với vị khách của tòa lâu đài, thì đột nhiên một cảm giác ớn lạnh đã xuất hiện từ trong bóng tối. Không có hình bóng của vị khách nào ở bên ngoài lối vào cổng cả, biến mất rồi chăng? Bởi vì kế bên người em Xì Ẩn chính là một trong những vị khách kia. Cơ giấc, cơ giấc. Tiếng xương hàm va chạm với nhau. Từ trong bóng tối, có một hình bóng cao lêu nghêu với cái lưng gù đang ngước nhìn xuống cả hai chị em bằng ánh mắt đỏ thẫm như máu. Hai đứa bay, chính là thuộc hạ mới của ngài ấy sao? Cơ giấc. Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ mồm của hình bóng cao lêu nghêu, với một khuôn mặt băng bó lại chiếc hàm bị rách toạc. Nửa dưới hàm bị cháy đen và nước dãi đang nhêu xuống từ đó. Cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy vị khách đáng sợ này, hai cô bé đang run rẩy trước ánh mắt kia. Nhưng đáng sợ hơn hết, chính là bàn tay của vị khách này, một bộ móng vuốt dài và sắc bén nối liền đến tận bên trong thịt xương. Vị khách này cũng sở hữu mái tóc đen tuyền giống hệt hai cô bé Xì Ẩn và Mã Ý ra đây. Chị ơi phản ứng tự nhiên khi cảm thấy sợ hãi, cô bé Xì Ẩn đã núp sau lưng chị gái của mình là Mã Ý ra. Phải rồi, hãy sợ đi, ta sẽ treo các ngươi lên và xé thành nhiều mảnh thịt. Sự run rẩy của hai cô bé đang khiến cho vị khách đáng sợ trước mắt cảm thấy rất thích thú. Hắn muốn xé xác cả hai bằng móng vuốt sắc nhọn của mình, nhưng điều đó đã bị ngăn cản bởi vị khách còn lại. Vợ Ý đủ, ta nghĩ là cậu không nên làm như vậy với hai đứa trẻ đâu. Một hình bóng khác lại xuất hiện từ trong bóng tối. Nhưng lần này thay vì cảm giác ớn lạnh như kẻ kia, thì vị khách này tỏa ra một thứ khác hoàn toàn. Mái tóc ngắn màu đen tuyền, một khuôn mặt hiền lành và nhân hậu đến kỳ lạ. Bộ trang phục của một vị cha xứ, hay còn gọi là linh mục, nhưng nó là màu đen và họa tiết kẻ sọc hàng dọc tím đậm. Trên tay là cuốn kinh thánh có hình ảnh kỳ dị cùng với những chữ viết khó hiểu. Người này đang tỏa ra một cảm giác ấm áp đến mức xoa dịu cả sự sợ hãi của hai cô bé Xì Ẩn và Mã Y Dạ. Ôi chúa, chủ nhân sẽ tức giận khi biết tin hai đứa trẻ chết đi, vì vậy hãy dừng lại những hành động sai trái của mình, Bờ Gì Nụ. Giọng nói của vị khách này thật ấm áp, thật sự quá khác biệt với kẻ tên Bờ Gì Nụ kia. Cơ giấc, cơ giấc. Bước ra khỏi bóng tối, vị khách đáng sợ với cái tên Bờ Gì Nụ đã lộ diện hoàn toàn. Một bộ trang phục rách dưới lộ ra chiếc bụng ốm đến mức có thể nhìn thấy xương, quần thì không thể mô tả thành lời vì quá thô kệch và tàn tạ. Ngươi không nên ngăn cản ta. Cơ giấc. Lần sau ta sẽ tính sổ chuyện này với ngươi, gì hệ bén. Vị khách đáng sợ Bờ Gì Nụ bước rời khỏi đó. Hắn ta tiến vào sâu trong lâu đài như thể quá quen thuộc với nơi đây. Chỉ còn lại hai chị em Xì Ẩn và Mã Ý Dạ cùng một vị khách khác. Vị khách có ngoại hình và cách ăn nói như một linh mục cũng đã được tiết lộ tên là gì hệ bén. Hai đứa đừng quá sợ, tính khí của cậu ta chỉ hơi nóng nảy thôi, đừng quá bận tâm đến những lời vừa rồi, nào ta đi thôi. Vị khách với cái tên gì hệ bén đã trấn an tinh thần của hai cô bé bằng một giọng điệu ấm áp, hành xử một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt thư sinh mỉm cười nhân hậu, chỉ với nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho hai cô bé phải điêu đứng với vị khách này. Vâng, hãy để chúng tôi dẫn ngài đến với chủ nhân. Không muốn chậm trễ hơn nữa, hai cô bé đã đồng thanh lên tiếng và đưa tay vào bên trong lâu đài, một hành động mời chào vị khách kia. Thấy được hành động đó, vị khách dị hệ ven nhẹ nhàng bước theo chân hai cô bé. Hai cô bé bước đi phía trước dẫn đường, lướt qua những căn phòng khác nhau, dạo bước trên hành lang tăm tối chỉ có ánh sáng từ những ngọn đuốc được cắm vào trên tường. Bên trong tòa lâu đài này, bầu không khí thật ngột ngạt và u ám như thể nơi đây không dành cho con người. Mỗi giây trôi qua, càng bước vào sâu trong tòa lâu đài thì bầu không khí lại càng u ám hơn với những làn sương đen ở xung quanh. Nhưng rồi hai cô bé cũng đã dừng bước lại. Vị khách dị hệ vẹn liền ngước nhìn đến phía trước, một cánh cổng khác và nó nối liền với hành lang rộng lớn này. Cơ giấc. Dị hệ vẹn. Người chậm trễ quá đấy. Một hình bóng cao lêu nghêu lại xuất hiện, chính là vị khách đáng sợ vừa rồi. Bờ Gì Nụ. Với ánh mắt đỏ thâm của mình, Bờ Gì Nụ đã lên tiếng chỉ trích sự chậm trễ của vị khách dị hệ vẹn. Khi lời chỉ trích đến hai, vị khách dị hệ vẹn đã bình tĩnh đáp lại bằng giọng điệu ấm áp của mình. Bờ Gì Nụ. Ta không nên gấp gáp như thế, chủ nhân sẽ không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này đâu.
Di hệ vẹn giữ cuốn kinh thánh trên tay mà nhẹ nhàng cư xử, khác hẳn với vị khách đáng sợ bờ đi đủ. Cơ giặc, ngươi nên chú ý hành động của mình trước ngài ấy chủ nhân triệu tập ta và ngươi cơ giặc. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Thay vì tức giận mà chỉ trích, lần này bờ đi đủ đã cảnh cáo vị khách Di hệ vẹn về hành động chậm trễ vừa rồi. Nhưng rồi, trong khi hai vị khách đang nói chuyện với nhau thì đã có giọng nói cắt ngang. Xin lỗi hai vị, cánh cổng dẫn đến ngai vàng của chủ nhân đang mở làm phiền hay giữ im lặng và lễ nghi của mình ạ. Hai cô bé đã can thiệp cuộc trò chuyện của hai vị khách, bởi vì cánh cổng đang mở rộng ra. Làn xương đen kia đang dần trở nên dày đặc hơn ở xung quanh. Hai vị khách cũng đã giữ im lặng mà chờ đợi cánh cổng mở ra hoàn toàn. Khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, Siân và Mã Y Dạ đã rẽ sang hai hướng khác để nhường đường, đứng cúi đầu đưa tay vào trong mời hai vị khách kia bước vào, mời hai vị bước vào. Chủ nhân hiện đang chờ đợi ở bên trong ạ. Hai cô bé đã không còn dẫn đường cho hai vị khách nữa, giờ đây chỉ có thể tự bước mà thôi. Bầu không khí đang trở nên u ám đến khó tả. Hai vị khách đã bước vào bên trong, một nơi đầy rộng lớn với xung quanh là những trụ cột và có các ngọn đuốc được cắm ở bên trên. Nhưng những ngọn đuốc lại không được thắp sáng. Khi cả hai vị khách bước vào bên trong, cánh cổng ở phía sau đã từ từ đóng lại. Bóng tối che phủ hoàn toàn xung quanh, cho đến khi những ngọn đuốc đột nhiên bừng sáng với ngọn lửa màu xanh dương. Trước mắt hai vị khách là những bậc thang bước lên cao. Trên đấy chính là ngai vàng đen của kẻ được gọi là chủ nhân tại nơi đây. Với mái tóc đen tuyền trải dài qua vai đến tận eo, đôi tai nhọn kèm theo đó là hình xăm gai ở cổ. Ngoại hình xinh đẹp với làn da màu đen nhạt, chiều cao ước chừng 1m7 trở lên. Trên người là bộ trang phục gỗ thịt đen tuyền, chiếc váy trải dài xuống nền gạch như muốn tô điểm thêm vẻ đẹp u ám của ả trước mặt hai vị khách, không ai khác ngoài chủ nhân của họ. Xô ra, sự đấu kỵ của thế giới này. Bịch. Cúi người quỳ xuống trước chủ nhân của mình, Bờ Ghi Nụ và Dì Hệ Vẹn không khỏi vui mừng khi thấy được cả ta. Xô ra chính là chủ nhân, và cũng chính là người đã triệu tập bọn họ. Ôi chúa ơi! Thưa chủ nhân đáng kính của tôi, phép màu nào đã khiến ngài triệu tập lũ thấp hèn này đến đây vậy ạ? Sau khi túi chào lễ nghi, vị khách Dì Hệ Vẹn đã không thể giấu được sự mừng rỡ trên khuôn mặt của mình. Dì Hệ Vẹn đã lên tiếng hỏi chủ nhân của mình về lý do ngài triệu tập bọn họ đến đây. Đáp lại chỉ là một ánh nhìn đến từ đôi mắt u ám của chủ nhân của Dì Hệ Vẹn. Xô ra im lặng, chỉ ngước nhìn hai thuộc hạ của mình, chính là Dì Hệ Vẹn và Bờ Đi Đủ. Nhưng sau cùng thì ả ta cũng đã lên tiếng nói với thuộc hạ của mình, Bờ Đi Đủ. Vụ việc tại thị trấn Bù Nhìn là do thuộc hạ của ngươi gây ra, có đúng không? Tròn mắt kinh ngạc khi lắng nghe được giọng nói của chủ nhân đang ám chỉ đến mình. Bờ Đi Đủ đã đổ mồ hôi, từng giọt đều chứa đựng sự sợ hãi khi biết được hắn đã làm chủ nhân của mình thất vọng. Hắn giờ đây không thể ngước nhìn lên chủ nhân của mình, khác hoàn toàn so với Dì Hệ Vẹn một tên linh mục có thể thoải mái ngắm nhìn ngài ấy. Cơ giặc. Vâng thưa ngài. Chính là thuộc hạ dưới trướng của thần hắn ta chính là He. L. Bờ Ghi Nụ đã thừa nhận kẻ gây ra thảm họa tại thị trấn Bù Nhìn chính là thuộc hạ của mình. Nhưng khi hắn cố gắng để giải thích thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, máu đang chảy ra từ cổ của hắn. Giống hệt với trường hợp trong giấc mơ của giải đủ vậy, chắc chắn chuyện kỳ lạ này chính là do sổ dạ gây ra. Đến nước này Bờ Ghi Nụ chỉ có thể cúi đầu mà quỳ trước chủ nhân của mình mà thôi. Hắn biết rõ rằng nếu như còn lên tiếng mà không có sự cho phép từ chủ nhân của mình, rất có thể hắn ta sẽ chết. Từ trên ngai vàng của mình, Sô Dạ ngước xuống dưới nhìn thuộc hạ bằng ánh mắt sắc lạnh. Bờ Ghi Nụ, ngươi biết rõ, ấn ký chính là thứ hiếm gặp trên thế giới này vậy mà ngươi lại đưa chìa khóa khải hoàn cho một thuộc hạ dưới trướng ư? Giọng nói của Sô Dạ còn ớn lạnh hơn cả Bờ Ghi Nụ, nó như thể muốn ăn sâu vào tiềm thức của người lắng nghe vậy. Nói đi, Bờ Ghi Nụ, ngươi sẽ làm gì đây khi mà ấn ký từ chìa khóa khải hoàn kia đã bị đánh cắp? Vậy một kẻ đến từ bên ngoài lục địa này ánh mắt như thể sẽ giết chết Bờ Ghi Nụ trong chốc lát, nhưng nếu hắn không lên tiếng thì mọi chuyện cũng vẫn vậy thôi. Vẫn đang cúi đầu, cổ của Bờ Ghi Nụ vẫn đang nhiễu từng giọt máu xuống, nhưng vết thương đấy không nhằm nhỏ gì khi chủ nhân của hắn ta đang tức giận. Cơ giặc, thưa chủ nhân, đây là lỗi của thần khi để thuộc hạ tự ý hành động, hãy để thần truy lùng kẻ đã đánh cắp ấn ký từ chìa khóa khải hoàn. Nghe được câu trả lời từ thuộc hạ của mình, Số Dạ đã thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tối sầm đi với những làn xương đen tuyền ở xung quanh mình. Đã quá muộn rồi, Số Dạ lên tiếng nói với giọng điệu đi thẳng vào tiềm thức của nỗi sợ hai bên trong Bờ Ghi Nụ. Hắn ta thì lại đang cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh của mình khi đứng trước chủ nhân. Ngươi nghĩ rằng kẻ đó sẽ dễ dàng bị đánh bại ư? Một kẻ đến từ chủng tộc và đang sở hữu ấn ký không rõ ràng. Số Dạ đã không nhân nhượng trước thuộc hạ của mình. À, ta đã sẵn sàng ra tay giết chết Bờ Ghi Nụ. Đến nước này thì đã không còn sự lựa chọn nào cả. Để giữ được lòng tin từ chủ nhân và mạng sống của mình, Bờ Ghi Nụ cố gắng lên tiếng trong khi cổ đang dần bị xé toạc. Xin ngài, Cơ Giặc, hãy ban cho thần một cơ hội để chuộc L. Giọng nói của Bờ Ghi Nụ đã bị ngăn cản bởi những màn xương đen xung quanh, cổ thì đang dẫn bị xé toạc ra khỏi thân. Không còn gì để làm, Bờ Ghi Nụ giờ đây chỉ có thể chấp nhận cái chết sắp sửa đến với mình. Hắn ta không tức giận với chủ nhân của mình, một điều cho thấy sự trung thành tuyệt đối. Chờ đã thưa chủ nhân. Một giọng nói kế bên bất ngờ cất lên khiến cho hành động giết chết Bờ Ghi Nụ dừng lại. Dì Hệ Vẹn vẫn đang quỳ trước chủ nhân của mình, có điều là hắn đây không hành động túi lầu mà thôi. Chủ nhân của tôi, mong ngài hãy tha cho cái mạng quèn của tên ăn mày đấy, hắn ta vẫn còn giá trị, và đặc biệt là năng lực của kẻ treo cổ rất cần thiết cho kế hoạch của chúng ta. Cái chết của Bờ Ghi Nụ đã bị ngăn cản nhờ vào lời nói của Dì Hệ Vẹn. Số Dạ đã dừng lại hành động giết chết Bờ Ghi Nụ, như có thể chỉ là tạm thời mà thôi. Dì Hệ Vẹn, ngươi nói là ta tha mạng cho hắn sao? Từ trước đến giờ, Ấn ký đối với chúng ta chính là nguồn sức mạnh quan trọng, chỉ vì lơ làm mà để một thuộc hạ sử dụng chìa khóa khải hoàn, để rồi lại bị đánh cắp bởi kẻ từ bên ngoài lục địa. Sô Dạ ngồi trên ngai vàng của mình, ngước nhìn xuống dưới thuộc hạ với ánh mắt ớn lạnh đến tận xương thủy. Chúa ơi, tôi biết là ngài rất quan trọng những thứ như ấn ký, nhưng nếu chúng ta giết chết mở ghi nụt thì thật sự quá lãng phí, hay cho hắn ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi xin ngài thưa chủ nhân. Di hệ vẹn van xin chủ nhân đáng kính của mình bằng một giọng điệu ấm áp và nhẹ nhàng. Đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ Sô Dạ. À, ta tối sầm sắc mặt, rõ ràng là đang suy nghĩ về một điều gì đó. Cơ giấc. Thưa chủ nhân, thần sẽ làm tất cả để khiến cho chủ nhân hài lòng. Mặc dù phần cổ đang bị rách toạc, nhưng mở ghi nụ vẫn còn giữ được bình tĩnh để lên tiếng van xin chủ nhân của mình. Lần này thì hắn đã ngước lên nhìn đến chủ nhân của mình. Vẫn là sự im lặng với khuôn mặt tối sầm đấy. Sự im lặng chỉ diễn ra trong chốc lát, vì sau đó ả ta đã lên tiếng nói ra quyết định của mình. Được rồi. Lần này ta sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng đừng mong sẽ có lần sau. Sô Dạ quyết định tha mạng cho thuộc hạ của mình. Khi lắng nghe được quyết định tha mạng từ chủ nhân của mình, Mở Ghi Nụ đã cúi đầu tỏ vẻ kính trọng trước ân huệ đấy. Màn xương đen ở xung quanh cũng đã giảm bớt. Chủ nhân của tôi, ngài thật anh minh khi đã tha thứ cho cái mạng quèn kiếp. Dị Hệ Vết ngước nhìn chủ nhân bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng như một vị thánh. Về phần Mở Ghi Nụ thì hắn vẫn đang im lặng để chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ngước nhìn hai thuộc hạ của mình, Sô Dạ bắt đầu vào chuyện chính của ngày hôm nay. Hai người hãy nghe rõ đây, ngày hôm nay ta triệu tập hai người trở về vì kế hoạch đang bị đe dọa khi sự kiện chọn lọc tại thị trấn Bù Nhìn kết thúc, đã có những kẻ còn sống đang hiện hữu ngoài kia. Khi nghe được những lời của chủ nhân, hai thuộc hạ dưới cô đã tròn mắt kinh ngạc. Di Hệ Vẹn đang dần cảm thấy hứng thú và tò mò về những kẻ còn sống sót sau sự kiện chọn lọc tại thị trấn Bù Nhìn. Điều mà ta đã lo ngại đang xảy ra, những kẻ sống sót kia, bọn chúng đã có thể phát triển khả năng riêng biệt của mình. Nói đến đây, Sô Dạ đột nhiên im lặng. Ánh mắt của ả ta đang thay đổi, một cơn ớn lạnh đang bao phủ bầu không khí xung quanh. Nhưng đấy không phải là điều đáng để lo lắng, có những kẻ đang chống lại ta, và một trong số đó có cả hiệp sĩ Ma Chít. Bầu không khí ớn lạnh kèm với màn xương đen ở xung quanh đang dày đặc hơn. Những điều này chứng tỏ Sô Dạ rất để tâm đến những hành động của đoàn hiệp sĩ Ma Chít, và tất nhiên ngược lại ông ấy cũng vậy. Chủ nhân của tôi, xin ngài hãy bớt giận lão già Ma Chít đấy, đã quá tuổi rồi. Kể cả là chúa cũng không thể cứu vãn sự ra đi vì tuổi già ở nhân loại. Nhận thấy được sự tức giận thông qua những hiện tượng xung quanh từ chủ nhân của mình, thuộc hạ Dị Hệ Ven đã ngay lập tức lên tiếng làm hạ cơn giận từ Sô Dạ. Nhưng trái với sự mong đợi, một vết sức đã xuất hiện từ trên khuôn mặt của Dị Hệ Ven. Một lời cảnh cáo đến từ Sô Dạ dành cho hắn ta. Thứ lỗi vì đã chen ngang lời ngài, thưa chủ nhân của tôi. Biết điều mà im lặng. Phản ứng từ Sô Dạ đã khiến cho Dị Hệ Vẹn ngời ngợi nhận ra lý do mình được triệu tập. Dị Hệ Vẹn, ta triệu tập ngươi đến đây vì muốn đưa cho một mệnh lệnh. Ánh mắt của Sô Dạ hướng về phía hai thuộc hạ, lời nói thì vẫn còn rất ớn lạnh và đi vào tận tiềm thức. Hãy ngăn chặn đoàn hiệp sĩ Ma Chít tiến đến Vạ Si ạ. Sô Dạ đưa cho thuộc hạ của mình một mệnh lệnh cực kỳ đặc biệt, ngăn chặn đoàn hiệp sĩ Ma Chít. Quả nhiên, Dị Hệ Vẹn đã nghĩ đúng, bởi vì cảnh cáo vừa rồi chính là lời nhắc nhở không được ngạo mạn và lơ là trước vị hiệp sĩ Ma Chít. Vâng thưa chủ nhân của tôi, mệnh lệnh của ngài chính là tuyệt đối. Dị Hệ Vẹn cúi đầu trước chủ nhân của mình, mặc dù bên ngoài không thể hiện gì ngoài sự ấm áp và nhân hậu, nhưng bên trong vị linh mục này chính là cái ác được che đậy bởi vẻ ngoài của hắn, một cái ác kỳ dị giữa lục địa này, kẻ xử tử đóng đinh. Dị Hệ Vẹn về phần kẻ còn lại, Vợ Đi Nụ, hắn ta đang chờ đợi và sẵn sàng khi mệnh lệnh được đưa ra. Vợ Đi Nụ, và rồi mệnh lệnh đã được đưa ra cho hắn. Sô Dạ ngước xuống nhìn bằng ánh mắt ớn lạnh giống hệt ban nãy. Về phần ngươi, ta có một mệnh lệnh dành riêng cho người, hãy đến bộ lạc Phong Lang nằm tại phía tây nam, tại nơi đó có một kẻ ngoài cuộc sở hữu mái tóc đen tuyển giống với ta, hãy ghi nhớ rõ tên của kẻ đó và mang hắn đến đây giải đủ. Kẻ có thể khiến cho kế hoạch của ta bị đe dọa. Sô Dạ ngước nhìn đến phía xa với ánh mắt như thể biết trước những gì giải đủ sắp sửa trải qua. À, ta biết rằng những kẻ sở hữu mái tóc đen tuyển giống với mình đều là những thành phần có thể đe dọa đến kế hoạch, chỉ có nhiều đó thôi. Đừng khiến cho ta thất vọng, bởi vì kế hoạch hiện đang đi đúng hướng của nó. Khi Sô Dạ kết thúc lời của mình, cũng chính là lúc hai thuộc hạ xin phép rời đi. Vâng thưa chủ nhân của tôi, ngài sẽ không phải thất vọng đâu. Cơ giấc, tôi sẽ mang hắn đến đây và khiến ngài hài lòng. Thưa chủ nhân đáng kính. Cả hai thuộc hạ cúi đầu xin phép rời đi. Cánh cổng ở phía sau lại mở ra, hệt như đang chờ đợi hai thuộc hạ rời đi. Không còn gì để nói nữa. Sô Dạ đã im lặng và hòa mình vào bầu không khí u ám tại nơi đây. Hai thuộc hạ kia cũng đã rời đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng giữa đêm u ám này. Chủ nhân, Sô Dạ một giọng nói cất lên giữa hư vô, màn xương đen kia đang tụ họp lại một điểm. Một hình bóng dần hiện rõ kế bên ngai vàng của Sô Dạ. Màn xương đen vừa rồi, hóa ra chính là người này, một thuộc hạ của Sô Dạ. Nhưng hắn khác hoàn toàn với hai kẻ vừa rồi. Hắn có thể đứng kế bên ngai vàng và nói ra tên của Sô Dạ, rõ ràng đây chính là thuộc hạ thân cận. Liệu có ổn không? Khi ta để cho Dị Hệ Vẹn đứng ngăn chặn đoàn hiệp sĩ của lão Achit, hình bóng dần lộ rõ, một người đàn ông có ngoại hình cân đối, mái tóc cột tiểu đuôi ngựa màu đen tuyền, bộ trang phục quản gia, trên đầu thì có cặp sừng xoắn ốc, khuôn mặt bí ẩn, được che đậy bởi một chiếc mặt nạ có họa tiết thập giá đỏ thẫm kèm với những đường gai xung quanh. Thuộc hạ thân cận này của Sô Dạ không rõ tên tuổi hay nơi xuất thần, chỉ biết rằng hắn ta đã theo dõi Dị Hệ Vẹn và Bờ Gỉ Nụ từ khi cả hai đặt chân vào tòa lâu đài này. Người mở những cánh cổng cũng chính là hắn ta, và màn xương đen cũng vậy. Nếu như Dị Hệ Vẹn chết đi thì sẽ là một hối tiếc, nhưng điều đó là bất khả thi, bởi vì hắn ta đang sở hữu một loại vũ khí từ thời cổ thần binh cho đến hiện tại. Sô Dạ lên tiếng nói rõ về quy định cử gì hệ vẹn đi ngăn chặn đoàn hiệp sĩ của Patrick. À, ta đã tính trước được toàn bộ sự việc, mọi thứ đều hiện đang đi đúng hướng với kế hoạch. Kế hoạch mà à ta đã tạo ra, đó chính là thống trị toàn bộ lục địa và xì à này. Thân đã hiểu, thưa chủ nhân. Sô Dạ kết thúc. Chương 54, đêm trước khi điểm báo đến gần. À 2, hành trình trao trả di vật điểm báo đã được cử đi. Ở phía nam của lục địa và xì à, trên mảnh đất xa xôi có ba hình bóng đang bước đi. Với chiếc áo choàng phất phơ giữa con đường mòn, một trong ba hình bóng kia chính là chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyển giải đủ. Hai người còn lại thì cũng không xa lạ gì, bọn họ là Rủi Dẹt và vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedit. Cũng đã hơn mấy giờ trôi qua rồi, hiện tại cả ba người bọn họ vẫn còn đang dạo bước trên con đường mòn. Xung quanh thì đã không còn là vùng thảo nguyên nữa, thay vào đó là một khu rừng xanh đầy rộng lớn. Hành trình tiến đến bộ lạc Phong Lang có vẻ như là rất xa xôi, liệu rằng bọn họ có thể đến được nơi đó trong khi những sự kiện khác đang sắp sửa xảy ra. Ha! Ha hơi thở dốc cùng với những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, giải đủ đang dần trở nên mệt đi. Lý do thì chắc hẳn cậu đã di chuyển được khá lâu trên con đường mòn, và tất nhiên là không hề dừng chân để nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Ha! Ha! Tại sao hai người bọn họ lại có thể duy trì lâu như thế cơ chứ? Giải đủ vừa suy nghĩ vừa cố gắng bước theo kịp hai người kia, trên tay thì đang giữ chặt chiếc túi vải đựng đồ. Thật khó tin. Nhưng người bạn thân của cậu và vị vệ thần hiện đang bước đi trước mắt, và trong bọn họ không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Nếu như cứ tiếp tục thế này, thì rất có thể giải đủ sẽ bị mất. Ha! Ha! Ha hơi thở dốc càng ngày càng tệ hơn, miệng thì đã khô vì thiếu nước. Ngước lên nhìn. Bầu trời đã dần trở chiều, vậy có nghĩa là bọn họ đã đi được hơn mấy tiếng đồng hồ rồi. Khi trời tối, có thể ngài ấy sẽ dừng chân lại để nghỉ ngơi, mình chỉ cần kiên trì thêm vài giờ nữa thôi. Giải đủ cố gắng kiên trì trong một thời gian nữa. Dù cho có sở hữu lôi chứa từ thời gian, nhưng như vậy cũng không thể giúp cho giải đủ bớt đi sự mệt mỏi được. Dù sao thì cậu vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với nó, và đến đây có vẻ là giới hạn rồi chăng? Bịch! Đánh rơi chiếc túi vải kèm với âm thanh ngã xuống mặt đất. Giải đủ đã gục xuống mặt đất với ý thức dần mở nhạt đi. Người bạn thân của cậu và vị vệ thần liền ngước lại nhìn xem, bọn họ đã kinh ngạc khi thấy được cảnh tượng ở trước mắt mình. Giờ a, giải đủ. Người phản ứng dữ dội nhất có lẽ là Rủi Dẹt. Cậu ta đã hoảng loạn kêu gào lên và chạy đến chỗ của giải đủ bằng tất cả tứ chi của mình. Vệ thần thì khác, cô ấy trông rất bình tĩnh và cảm xúc không biểu hiện gì nhiều trên khuôn mặt, khác hẳn so với Rủi Dẹt đây. Ý thức dần mất đi. Tất cả những gì mà giải đủ nhìn thấy được trước khi ngất xỉu chính là sự hoảng loạn của Rủi Dẹt và khuôn mặt bình tĩnh từ vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedit. Cứ thế, giải đủ kiệt sức nằm trên con đường mòn, ngất đi với sự mệt mỏi của mình. Thời gian lại tiếp tục trôi qua nơi đây, không rõ đã bao lâu rồi. Kể từ khi chạm trán với Sổ Dạ ở bên trong cơn ác mộng của mình, giải đủ đã không còn gặp lại nó nữa. Cơn ác mộng về Dù Kỳ dường như đã biến mất khỏi những giấc mơ của cậu. Có vẻ đó là một điều tốt, nhưng nó đã để lại cho giải đủ không ít hậu quả khi chạm trán với Sổ Dạ. À, ta đã gây ra một sự ám ảnh mới dành riêng cho cậu đây. Ha! Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giải đủ theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy cổ họng của mình. Ngồi dựa vào thân cây, chiếc áo choàng thì đã bị cởi ra và nó đang được sử dụng để làm thứ giữ ấm cho cơ thể cậu. Ha! Ha! Cổ họng của mình hơi thở khó khăn vì cổ họng bị giữ lại, nỗi ám ảnh do Sổ Dạ gây ra đã quá chân thật đối với cậu. Cảm giác cổ họng bị xé toạc, máu thì vương vãi khắp nơi. Nhưng rồi, nỗi ám ảnh đó dần tan biến khi giải đủ định thần lại trở về với thực tại. Xung quanh là một bãi đất trống nhỏ, cậu thì đang dựa vào một thân cây với áo choàng đắp lên người để giữ ấm cơ thể, kế bên thì là chiếc túi vải. Tỉnh dậy rồi ư? Một giọng nói bất ngờ phát ra, giải đủ đã thấy được vị vệ thần ở trước mắt. Cô ấy đang ngồi trên mặt đất với chiếc áo choàng che phủ toàn thân, đối diện thì chính là một lửa trại nhỏ được sử dụng để sưởi ấm. Ha! Ha! Ngài! Vệ thần! Với sắc mặt không tốt, giải đủ ngước nhìn cô ấy mà lên tiếng gọi danh hiệu vệ thần của bộ lạc Phong Lang. Giờ thì cậu mới để ý, rằng bầu trời đã tối đi trong màn đêm yên tĩnh này. Có vẻ như, sau khi ngất xỉu vì kiệt sức, thì vệ thần hoặc chí ít là Rủi Dẹt đã mang cậu đến đây và đặt dựa vào thân cây này. Sắc mặt của ngươi trông thật tồi tệ. Vừa mới gặp ác mộng sao? Vệ thần đã lên tiếng hỏi về sắc mặt tồi tệ của giải đủ. Kể từ khi ngất xỉu trên con đường mòn, cô ấy đã chứng kiến toàn bộ hành động kỳ lạ của cậu khi gặp phải nỗi ám ảnh của Sổ Dạ trong cơn ác mộng. Vâng, chỉ là ác mộng thôi. Giải đủ từ từ đứng dậy và cũng không quên trả lời vị vệ thần. Cậu liền khoác lại chiếc áo choàng của mình, cơ thể đã ấm áp hơn khi có nó che phủ toàn thân, nhưng lại càng ấm áp hơn khi cậu bước đến gần chỗ của vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedit. Ngồi xuống trước ngọn lửa, giữ khoảng cách với vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedit. Hơi ấm từ lửa trại nhỏ đã xoa dịu bất nỗi ám ảnh do Sổ Dạ gây ra, tinh thần của cậu dần trở nên tốt hơn và trở lại bình thường. Tuy vậy, nỗi ám ảnh chỉ tan biến khi trở về hiện thực mà thôi, rồi cậu sẽ lại hoảng sợ khi mơ thấy cơn ác mộng đấy. Ừm, thưa ngài vệ thần, tôi muốn hỏi, chuyện là Rủi Dẹt đã đi đâu rồi? Giải đủ ngước nhìn vệ thần mà lên tiếng hỏi về tung tích của Rủi Dẹt. Bởi vì khi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh, cậu đã không thấy một ai ngoài vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedit. Và khi đứng trước câu hỏi của cậu, vị vệ thần đã im lặng một lát vì không biết phải giải thích ra sao cho rõ ràng. Khi ta đang dựng trại lửa, bạn của ngươi đã chạy vào sâu bên trong rừng. Vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedit giải thích ngắn gọn cho giải đủ hiểu, tuy không được rõ ràng cho lắm nhưng nhiêu đó cũng quá đủ tốt rồi. Lại nữa, ư, lắng nghe được lời giải thích của vị vệ thần, giải đủ đã ngao ngán với những hành động quen thuộc của người bạn của mình.
Một khi đã chạy vào rừng, dù dẹt sẽ không trở lại khi bình minh lên cao. Đến nước này thì giải đủ cũng không thể làm được gì ngoài thở dài chán trường. Hai, thật là, lần nào cậu ta cũng hành động kỳ lạ hết. Ngồi trước lửa trại nhỏ, ngao ngắn và im lặng trước những hành động của dù dẹt. Chàng trai giải đủ và vị vệ thần đủ lặn nghi mẹ dễ địch chỉ biết im lặng khi đang ngồi gần nhau. Có thể là do vị vệ thần rất ít nói, nhưng một phần cũng do giải đủ không biết phải bắt chuyện từ đâu. Này tất nhiên là bầu không khí im lặng không thể kéo dài mãi được, bởi vì vị vệ thần đã bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ với giải đủ đây. Chiếc túi của ngươi, bên trong có chứa bản đồ của vùng đất này không? Cuộc trò chuyện nhỏ này bắt đầu với một câu hỏi từ cô ấy về tấm bản đồ của vùng đất này đây. Lục lọi lại trí nhớ của mình, chẳng mấy chốc mà giải đủ đã nhớ ra là bên trong túi vải của mình có một tấm bản đồ cũ kỹ. Vâng, thật sự là có. Nhưng tấm bản đồ đã quá cũ kỹ rồi. Khi hiểu được là tấm bản đồ đã quá cũ kỹ, thay vì rút lại lời nói thì vị vệ thần vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Cô ấy ngước nhìn giải đủ với khuôn mặt bình tĩnh, lên tiếng ngỏ lời muốn xem qua tấm bản đồ kia. Không sao hết, hãy đưa tấm bản đồ cho ta đây. Ngay khi vị vệ thần ngỏ lời, chàng trai giải đủ đã không chần chừ hay suy nghĩ nhiều thêm. Đứng dậy, lại gần chiếc túi vải và mở nó ra. Bên trong túi vải hiện đang chứa tấm bản đồ cũ kỹ và một số bánh mì kèm với ít lương khô được bao bọc bởi một lớp vải nhỏ. Bánh mì và lương khô, những lương thực này đều đến từ quán rượu nhỏ tại ngôi làng Elite. Không phải tự nhiên mà cậu có được số lương thực này, chúng đều là từ vị cung thủ Kỳ Tờ đưa cho. Một hành động giúp đỡ chàng trai trẻ đang trên đường tiến đến bộ lạc Phong Lang tại nơi xa xôi. Tấm bản đồ đây, thưa ngài vệ thần. Dẹp bỏ lương thực sang một bên, giải đủ lấy ra tấm bản đồ và bước đến đưa cho vị vệ thần. Cô ấy nhận lấy tấm bản đồ, mở ra, im lặng ngước nhìn kỹ càng nó. Tấm bản đồ cũ kỹ vừa dày cộp vừa rách dưới không đầy đủ. Dù cho đã cũ kỹ, nhưng nó vẫn là bản đồ của vùng đất này, có vẻ như nó đã được làm ra từ hơn mười mấy năm về trước. Những lời nhận xét được thốt ra, vị vệ thần đã kiểm tra qua tấm bản đồ và nhận ra được tuổi thọ của nó chỉ trong giây lát. Mười mấy năm ư? Giải đủ kinh ngạc trước tuổi thọ của tấm bản đồ, sau đó thì cảm thấy hơi thất vọng, nếu như thế thì tấm bản đồ vô dụng rồi ư? Không đâu. Giải đủ nghĩ rằng tấm bản đồ đã trở nên vô dụng, nhưng ngay lập tức vị vệ thần đã lên tiếng với một khuôn mặt bình tĩnh, nó không hề vô dụng. Chỉ là quá cũ kỹ mà thôi, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được đường đi nước bước tại vùng đất này. Vị vệ thần ngắm nhìn tấm bản đồ kỹ càng. Sau đó thì cô ấy chỉ tay vào một địa điểm ở bên trên tấm bản đồ. Nơi đây là thị trấn Bù Nhìn, mười mấy năm về trước nó chỉ là một thị trấn nhỏ vắng vẻ mà thôi, nhưng kể từ khi ngài tử tước đặt chân đến đấy thì mọi thứ đã náo nhiệt hơn. Địa điểm mà vị vệ thần chỉ tay vào chính là thị trấn Bù Nhìn. Hình vẽ khắc họa về thị trấn chỉ là một số ngôi nhà hệt như những lời vừa rồi của cô ấy, rằng nó vừa nhỏ vừa vắng vẻ. Từ thị trấn Bù Nhìn băng qua khu rừng là sẽ tiến đến một ngôi làng không tên, cứ theo bước con đường mòn là sẽ tới được vùng thảo nguyên và ngôi làng Y. Đứng ở phía sau vị vệ thần, lắng nghe từng lời và quan sát tấm bản đồ ở trên tay của cô ấy. Mặc cho tấm bản đồ đã quá cũ kỹ, vị vệ thần vẫn có thể xem được đường đi nước bước hiện tại của mình. Cô chỉ tay vào một địa điểm gần với ngôi làng Y, là một con đường mòn trải dài. Nhìn đi, đây là con đường mòn mà chúng ta đang bước, một con đường mòn nói dài đến những hướng khác nhau, và đây chính là nơi chúng ta sẽ ghé qua trên chuyến hành trình tiến đến bộ lạc Phong Lang. Vị vệ thần chỉ tay vào một nơi trên tấm bản đồ. Giải đủ có thể nhận ra được biểu tượng của nó là một ngôi làng, nhưng vẫn không rõ tên. Chúng ta sẽ dừng chân tại một ngôi làng ư? Có chút thắc mắc về ngôi làng, giải đủ lên tiếng hỏi vệ thần đu lạn nhí mẹ dễ đi, ngươi hiểu rõ đường đi nước bước trên tấm bản đồ. Và không phải chờ đợi lâu, cô ấy liền lên tiếng nói với cậu rằng, phải, nó là một ngôi làng, nhưng giờ thì đã bị gạch tên khỏi bản đồ rồi. Cái gì? Bất ngờ trước thông tin về ngôi làng, giải đủ biết rõ việc một ngôi làng bị gạch tên sẽ dẫn đến hậu quả ra sao. Bởi vì khi trước cậu đã được một người bạn thân giải thích về nó, không ai khác ngoài cả Lì Phạ Giờ Dồn. Cả Lì Phạ là một trong số những người sinh sống tại các ngôi làng không tên, hậu quả thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Ngôi làng bị gạch tên này từng là một nơi giao thương tấp nập qua lại, nhưng kể từ khi cây cầu ỉ tạc được hoàn toàn, nó đã bị chính ngài bá tước gạch tên một cách thẳng thừng. Vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ địch nhìn chăm chú ngôi làng bị gạch tên ở trên tấm bản đồ. Cô ấy im lặng như thể đang suy nghĩ về một vấn đề. Ta đã từng đặt chân đến ngôi làng này, ngôi làng nằm trên một khu đồng bằng khá rộng lớn, kế bên là một con sông chảy dài từ khu rừng đến nơi xa ngôi làng này. Có một điều đặc biệt khiến cho ta nhớ đến vị vệ thần nhớ lại những gì mà mình đã ghi nhớ được trong ký ức xưa cũ, hình ảnh rõ ràng về cây cổ thụ bên trong khu rừng. Gần với ngôi làng, sâu bên trong khu rừng, có một cái cây cổ thụ rất kỳ lạ. Khi lần đầu nhìn thấy nó, ta đã cảm thấy rất dễ chịu. Cái cây cổ thụ đấy như thể đang xoa dịu ta, nó tỏa ra một thứ năng lượng rất khác thường, không phải ố dạ, cũng không phải mana. Khi lắng nghe tất cả những lời vừa rồi từ vị vệ thần, giải đủ đã cứng đơ ra một chỗ, với khuôn mặt kinh ngạc kèm theo đó là một chút sợ hãi. Giải đủ đã mường tượng ra được cây cổ thụ đấy, cậu đã từng thấy được nó tại khu rừng, chính xác hơn là nó đang nằm gần với ngôi làng của Cạ Lì Phạ. Tôi biết nó, cái cây cổ thụ kia, tôi đã từng thấy nó rồi. Giải đủ lên tiếng với giọng điệu chợt trờn. Nhắc đến cái cây cổ thụ đấy, giải đủ lại nhớ đến khung cảnh kinh hoàng tại ngôi làng của Cạ Lì Phạ. Xác người rải rác khắp nơi trên mặt đất, nhà cửa bị phá hủy thành đống đổ nát hoang tàn. Phải rồi, khi nhắc đến cái cây cổ thụ, giải đủ chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng đối với mình, một lời hứa hẹn về người bạn thân đã giúp đỡ cậu khi đang gặp khó khăn và lạc lõng giữa thế giới này. Thưa vệ thần, khi ghé qua ngôi làng, tôi mạn phép xin ngài Giải đủ từ từ quỳ xuống mặt đất, đối diện với vị vệ thần một người có thể cho là cao quý nhất trong chủng tộc thú nhân.
Hãy để tôi được dẫn theo một người bạn thân của mình.
Giải đủ lên tiếng xin phép vị vệ thần một yêu cầu. Rằng trên chuyến hành trình này cậu muốn dẫn theo một người bạn của mình.
Cả lì phạ giờ rộn.
Cô ấy chắc hẳn đang gặp khó khăn, bởi vì nguồn cung cấp lương thực là thương nhân Louis đã dừng.
Thương nhân Louis.
Theo như lời kể từ vị cung thủ kỳ thơ, thì ông ấy đã chết đi khi vừa mới đặt chân đến lãnh thổ Danus.
Giờ đây,
Giải đủ không còn lựa chọn nào khác ngoài dẫn theo cả lì phạ trên chuyến hành trình này. Nhưng điều đó cũng cần phải có sự đồng ý từ cô ấy. Ngước nhìn chàng trai đang quỳ trước mắt mình, vị vệ thần vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh kèm với lạnh nhạt.
Tùy ngươi.
Ta không có lý do để từ chối, nhưng có một điều cần phải lưu ý. Trên chuyến hành trình này ta không phải là người hộ tống các ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm thì hãy tự bảo vệ bản thân mình. Vị vệ thần không mấy để tâm đến hành động hay lời xin phép của Giải đủ.
Cô ấy cũng không từ chối khi Giải đủ muốn dẫn thêm một người đi cùng.
Bởi vì ngay từ đầu vị vệ thần chỉ cho phép Giải đủ bước theo chân mình, như thế không có nghĩa là hộ tống hay bảo vệ.
Nói thẳng ra,
dù cho có cùng hướng đi thì bọn họ vẫn chỉ là những con người xa lạ.
Thân ai thì người đấy tự lo liệu, không có sự bảo vệ nào ở đấy cả.
Vâng, tôi hiểu rồi.
Thành thật cảm ơn ngài.
Hiểu được những gì mà vị vệ thần đang nói, Giải đủ đã dừng lại hành động quỳ dưới đất. Nhưng kể cả vậy cậu vẫn thốt ra những lời cảm ơn đến vị vệ thần, mặc dù nó không cần thiết cho lắm.
Lắng nghe được lời cảm ơn, nhưng lại không có sự phản hồi, vị vệ thần chỉ im lặng ngồi một chỗ và xem tấm bản đồ.
Giải đủ cũng chẳng muốn làm phiền.
Cậu ngồi xuống trước lửa trại nhỏ, ngắm nhìn ngọn lửa rực rỡ trước mắt.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Đêm hôm nay, không một tiếng ồn nào, chẳng có âm thanh khó chịu hay thú dữ gào rú.
Cả hai người ngồi trước lửa trại nhỏ, chờ đợi thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Trong khi cả hai đang nghỉ ngơi, thì một sự kiện nhỏ lại sắp sửa được diễn ra tại một nơi xa.
Quắt, quắt,
lũ quạ đen đậu trên cành cây.
Tại khu vực có những đám mây hình xoáy che phủ đi ánh sáng từ mặt trời, một nơi mà cái chết luôn hiện hữu.
Khu rừng chết,
nơi mà Sổ Ra hiện đang ngự trị.
Khu rừng chết này, từ trước đến nay đã là một nơi bị cách ly với những vùng đất khác.
Đây là một nơi chưa được con người khám phá và ghi chép lại.
Chính vì thế mà nhiều nơi đã đưa ra những yêu cầu liên quan đến khu rừng với mức phần thưởng cao đến khó tin.
Những yêu cầu đấy đa số nhiều là từ công hội mạo hiểm giả và những hội quán lớn ở nhiều nơi khác.
Yêu cầu và phần thưởng lớn đến hậu hĩnh cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đến mức đe dọa đến tính mạng.
Kể cả vậy, vẫn có những mạo hiểm giả với cấp độ cao nhận chúng.
Và kết cục khi đặt chân vào khu rừng này, đa số đều không thể quay trở lại.
Bởi vì tất cả đều đã bị giết chết bởi những thứ kỳ dị từ khu rừng chết và những kẻ xử tử dưới trướng của Sổ Ra.
Tại rìa của khu rừng, xác người treo cổ trên những cành cây khô héo, lũ quạ thì lại đang cố gắng xé từng mảnh thịt để bù đắp cho cơn đói.
Phía bên ngoài khu rừng chết, tại một khu vực khác biệt với nó, có một doanh trại được dựng lên từ những mạo hiểm giả.
Không,
tránh xa ta ra, tên quái vật!
Tiếng gào thét phát ra từ bên trong doanh trại, xác người ngổn ngang trên mặt đất với những vết cắt chí mạng.
Lần theo tiếng gào thét, đến với một người đàn ông mặc giáp sắt và vác theo kiếm bên hông.
Khuôn mặt anh ta sợ hãi và cố gắng để chạy trốn, trên cơ thể là những vết cắt đến từ một thứ vũ khí sắc bén.
Máu đang chảy dài xuống mặt đất, cố gắng để lê lết khỏi doanh trại.
Khi người đàn ông chưa đi được nửa bước, đã có một sợi dây thừng đột ngột xuất hiện từ bên trong bóng tối, nó len lỏi qua những xác chết và tiến thẳng đến người đàn ông.
Dây thừng liền siết chặt chân của người đàn ông, liền ngã xuống mặt đất, nằm kế những xác chết.
Với ánh mắt hoảng sợ khi bị tóm được, người đàn ông ngước lại nhìn vào trong bóng tối.
Cơ giặc,
cơ giặc.
Tiếng xương hàm va chạm với nhau.
Một hình bóng cao lêu nghêu xuất hiện với cái lưng gù.
Mái tóc dài đen tuyền rối bù chứa lũ bọ và cháy, cái hàm bị rách toạc được băng bó lại để che đi nửa dưới cháy đen.
Với bộ móng vuốt dài và sắc bén được nối liền đến tận bên trong xương thịt.
Kẻ xử tử với hình thức treo cổ.
Vợ đi đủ.
Hắn ta đang xử tử những kẻ liều lĩnh đến gần với khu rừng chết, nơi mà chủ nhân Sổ Ra ngự trị.
Tên quái vật, nhà ngươi rốt cuộc là thứ gì cơ chứ?
Cơ giặc,
cơ giặc.
Người đàn ông mặc giáp hoảng sợ kêu lên với vợ đi đủ.
Đáp lại chẳng có gì ngoài tiếng xương hàm va chạm với nhau, kèm với đó là ánh mắt đỏ thẫm như máu từ một kẻ xử tử.
Hoảng loạn,
sợ hãi,
run rẩy.
Khi nhìn thấy tất cả những điều đó từ người đàn ông mặc giáp, kẻ xử tử vợ đi đủ đã cảm thấy rất thích thú.
Những sợi dây thường lại xuất hiện từ bên trong bóng tối, chúng tiến đến và trói chặt người đàn ông kia, treo anh ta lên cao giữa không trung.
Không,
làm ơn,
hãy tha cho tê.
Giọng nói gào thét từ người đàn ông bị ngắt quãng đi, vì cổ họng đã bị siết chặt bởi một sợi dây thường.
Ánh mắt tuyệt vọng, cơ thể thì bị khống chế bởi những sợi dây thường.
Người đàn ông cố gắng vùng vẫy trong khi kẻ xử tử đang bước đến gần.
Bộ móng vuốt kia đã sẵn sàng lấy đi mạng sống của người đàn ông. Kẻ xử tử bước nhanh hơn.
Vỡ đi đủ.
Hắn bước từng bước, để rồi tăng tốc lao thẳng đến phía trước.
Bộ móng vuốt kép mạnh lại thành một mũi quan, lao thẳng đến xuyên thủng da thịt.
Từng lớp da, từng mảnh thịt và những bộ phận bên trong bụng người đàn ông, chúng đều bị xé toạc và vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
Máu chảy dài xuống, nhuộm đỏ xung quanh, khiến cho nơi đây càng đáng sợ hơn.
Sau khi giết chết người đàn ông, bộ móng vuốt dài được thu lại, những sợi dây thừng cũng đã biến mất giữa hư vô.
Ngước nhìn bộ móng vuốt được nhuộm đỏ bởi máu, kẻ xử tử bờ ghi nụ nở rộ một nụ cười quái dị với cái hàm bị rách toạc.
Bộ móng vuốt của hắn, máu còn dính trên đấy đang từ từ tan biến hết, như thể tất cả đang bị hấp thụ.
Khi này, vết thương từ cổ họng do chủ nhân Sổ Ra gây ra đang được hồi phục dần, không hề để lại sẹo.
Kẻ xử tử bờ ghi nụ.
Với cổ họng được nối liền và hồi phục nhờ máu từ những người đã bị xử tử, hắn ta giờ đây đã có thể nói chuyện.
Và từ đầu tiên chính là một cái tên.
Mục tiêu của hắn ta,
nhiệm vụ mà chủ nhân sổ dạ đã giao cho. Cơ giặc. Giải đu đủ. Ta sẽ tóm được ngươi. Và trao cho chủ nhân, kết thúc. Chương 55, trở về nơi ngôi làng không tên. Ác 2, hành trình trao trả di vật từng giây, từng phút. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã hơn 2 ngày kể từ khi giải đủ rời khỏi ngôi làng Elite. Theo như lộ trình trên tấm bản đồ, thì chuyến hành trình này sẽ rất dài và tốn ít nhất là 1 tháng để đến được bộ lạc Phong Lang. Sao? Sạc. Cơn gió thoảng qua, những tán lá xào xạc giữa khu rừng. Trên con đường ở nơi đây, hiện có 3 hình bóng đang dạo bước với áo choàng che phủ toàn thân. Vị vệ thần lũ lạn nghi mẹ Zedith, chàng trai giải đủ và Rui Zed. Bọn họ chính là 3 hình bóng đấy. Dạo bước trên con đường mòn, bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh khu rừng này. Những tưởng khi bước vào những khu vực như thế này thì sẽ rất dễ chạm trán với lũ quái vật. Nhưng kể từ khi rời khỏi ngôi làng Elite, cả 3 người bọn họ không hề gặp phải nguy hiểm hay khó khăn nào trên chuyến hành trình này. Coi như đây cũng là một điều tốt khi không gặp phải vấn đề gì ảnh hưởng đến lộ trình. Cứ như thế, mọi thứ đều suôn sẻ mà trôi qua. Dạo bước giữa khu rừng đủ lâu rồi. Cuối cùng thì cả 3 người cũng đã đặt chân đến một khu vực khác. Một khu đồng bằng tuyệt đẹp, với xung quanh là những ngọn cỏ thấp bé nhưng lại rất xanh tươi và đầy bát ngát. Nơi này là sững sờ vì quá ngạc nhiên với cảnh tượng ở ngay trước mắt mình. Hệt như lần đầu tiên đến đây, Giải Đủ bước lên đặt chân vào khu vực đồng bằng này. Những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Thời mũ áo tròn ra, ngước nhìn đến phía xa, hít thở bầu không khí tại nơi đây. Cảm giác yên bình đến lạ thường này, cũng đã lâu lắm rồi Giải Đủ mới được trải nghiệm lại nó. Tuyệt thật! Nơi này vẫn thế. Sau khi hít thở bầu không khí trong lành tại nơi đây, Giải Đủ liền bước theo chân vị vệ thần. Theo sau thì là Rui Zed. Cả 3 người lại tiếp tục bước đi trên con đường mòn. Càng bước thì lại càng nhìn thấy nhiều thứ, khi đến gần hơn với trung tâm của khu đồng bằng. Cả 3 người đã nhìn thấy được ngôi làng của Cạ Lì Phạ, kèm với đó là con sông trải dài từ cội nguồn bên trong khu rừng. Im lặng đi, khi thấy được ngôi làng. Cảnh tượng tại nơi đây giống hệt như ngày trước, chẳng thay đổi là bấy nhiêu. Một số nhà cửa vẫn là đống đổ nát và hoang tàn, nhưng một số có vẻ như đã được dọn dẹp đi. Xác chết rải rác khắp nơi trên mặt đất giờ đã không còn nhiều như trước nữa, nhưng vẫn còn đâu đó là những bộ phận cơ thể bị đứt lìa và xương người. Lại gần và bước vào ngôi làng. Nó vẫn thế, chỉ là có chút thay đổi. Vợ dạ Giải Đủ và Rủi Dẹt đã từng đặt chân đến đây rồi, nên không lạ gì khi cả 2 ngang nhiên bước vào bên trong ngôi làng. Nhưng về phần vị vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ Dệ Địch thì lại khác hoàn toàn. Cũng đã rất lâu rồi, kể từ khi cô ấy đặt chân đến ngôi làng không tên này. Ít nhất cũng đã hơn 10 mấy năm. Bởi vì từ trước đến nay, cô ấy không hay bước đi theo lộ trình trên con đường này. Ngôi làng này thật hoang tàn, có vẻ như nó đã trải qua một đợt tấn công từ quái vật. Là gỗ lìn sao? Vị vệ thần ngước nhìn những bộ phận đứt lìa còn sót lại trên mặt đất, nó đã thối rữa và xương người cũng nằm ngay gần đó. Cảnh tượng nơi đây khiến cho cô ấy suy nghĩ về một cuộc tấn công từ quái vật. Và gỗ lìn chính là ví dụ đầu tiên, chúng hay theo bầy đàn và thường xuyên tấn công những ngôi làng nhỏ. Nhưng có vẻ như suy nghĩ về loại quái vật như gỗ lìn là không chính xác, bởi vì có 2 mùi hương khác lạ đang lẫn lộn giữa ngôi làng này. Tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng một trong 2 mùi hương kia đã từng xuất hiện trên người của chàng trai Giải Đủ. Im lặng mà ngước nhìn Giải Đủ, vị vệ thần vẫn còn cảm thấy chưa rõ ràng về mùi hương kia, không rõ nó là của kẻ nào. Nhưng rồi sau đó, vị vệ thần đã không còn để tâm đến mùi hương khác lạ đấy nữa. Lần này, thứ mà cô ấy để tâm đến chính là thứ đang hiện diện ở bên trong khu rừng. Vệ thần, ngài đi đâu thế? Giọng nói của Giải Đủ được thốt ra khi nhìn thấy vị vệ thần bước ra khỏi ngôi làng. Đáp lại thì cô ấy chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu từ, ta có thứ cần làm ở bên trong khu rừng, các ngươi cứ làm việc của mình. Ta đây sẽ quay trở lại khi mặt trời lặn xuống. Bước đi rời khỏi ngôi làng, vị vệ thần tiến thẳng đến khu rừng ở phía xa. Giờ đây ngôi làng chỉ còn lại 2 người, Giải Đủ và Rui Zed. Ta đi thôi. Rui Zed. Vợ già ngước nhìn bóng lưng của vị vệ thần, sau đó thì quay người tiến vào sâu bên trong ngôi làng. Dạo bước con đường mòn, ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm một ai đó. Linh cảm mách bảo cho Giải Đủ biết rằng người đấy vẫn còn ở nơi đây. Lướt qua những ngôi nhà đổ nát, sự hoang tàn ở nơi đây khiến cho Giải Đủ có chút đau xót. Tiếp tục bước, băng qua ngôi làng, tiến đến phía con sông. Như thể đã thuộc lòng đường đi nước bước tại nơi đây. Sau cùng thì cũng đã đến nơi, Giải Đủ ngước mắt nhìn ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ. Đơn sơ và tồi tàn, nhỏ hơn cả một căn phòng tại thế giới trước kia của Giải Đủ. Dù cho ngôi nhà ở trước mắt có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn mang lại cho Giải Đủ một cảm giác rất thoải mái và quen thuộc. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi mình rời đi. Một dòng suy nghĩ nhỏ về cái ngày mà Giải Đủ đến với thế giới này, gặp gỡ được cả Lỵ Phạm và rời đi cùng thương nhân Louis. Mỉm cười nhẹ, có chút háo hức khi sắp sửa gặp lại được người bạn thân. Bước đến trước cánh cửa của ngôi nhà, dùng tay gõ thành tiếng động. Nhưng rồi chẳng có một âm thanh nào từ bên trong đáp lại. Rõ ràng là chẳng có một ai ở bên trong, và điều đó đã được chứng minh ngay khi Giải Đủ mở cửa ra để kiểm tra. Bên trong ngôi nhà có một số bánh xe gỗ rải rác khắp nơi, chiếc giường nhỏ nằm ở một góc tường, kế bên thì là những thùng đựng lương thực và dụng cụ. Thật quen thuộc khi thấy được sự bừa bộn ở bên trong ngôi nhà, nhưng không có ai ở đây cả. Cô ấy đã vào khu rừng rồi ư? Giải Đủ chợt lên tiếng. Cậu biết rõ, vào giờ này, khi mặt trời còn ở trên cao thì chắc chắn người bạn thân kia đã rời đi. Người đấy chắc hẳn đã vào khu rừng để làm công việc hàng ngày của mình, đó là điêu khắc bánh xe gỗ. Hoặc chí ít là cậu nghĩ thế. Gỡ dạ. Cạ Lụy Phạ. Cái gì? Cậu vừa nói đến Cạ Lụy Phạ ư? Khi sắp sửa quyết định tiến đến khu rừng, thì đột nhiên Rủi Dẹt đã kêu lên kèm theo đó là cái tên Cạ Lụy Phạ. Điều này lập tức khiến cho Giải Đủ chú ý đến, với sự ngạc nhiên bên trên khuôn mặt. Giải Đu nhìn hành động kỳ lạ mà Rủi Dẹt đang làm, ngồi xuống và úp mặt dưới đất. Rủi Dẹt lại hành động như một con thú, đánh hơi mùi hương của người đã từng ở đây. "Ừm, Rủi Dẹt, cậu biết Califa ở đâu, có phải không?" Không hề cảm thấy lạ thường gì với hành động đánh hơi mùi hương của Rủi Dẹt. Cũng vì quá đỗi quen thuộc, nên Giải Đu đã lên tiếng hỏi rõ về mùi hương được đánh hơi. "Liệu rằng mùi hương đó có phải là của người bạn thân Califa không?" "Gỡ dạ." "Chờ đã, cậu chạy đi đâu thế?" Không hề có hồi đáp, Rủi Dẹt chỉ kêu lên một tiếng và rồi lao đi với tất cả tứ chi của mình. Không thể cứ mãi đứng nhìn, Giải Đủ cũng đã lập tức đuổi theo. Hướng tới mùi hương kia, cả hai đều lao đi theo bờ của con sông tại nơi đây. Thời gian đã trôi qua không ít, cũng rất lâu rồi kể từ khi cả hai đuổi theo mùi hương kia. Đặt chân vào khu rừng, Giải Đủ có chút bất ngờ khi Rủi Dẹt đã đánh hơi tới tận nơi đây, và cả hai vẫn còn đang theo hướng mùi hương kia. Theo hướng dòng nước chảy ra, chạy theo bờ con sông, tiến sâu vào bên trong khu rừng. Cuối cùng thì cả hai cũng đã dừng bước, trước mắt là một nơi khá là quen thuộc đối với Giải Đủ lẫn Rủi Dẹt. Một khu đất trống trải, nơi đây có những cái cây bị đốn hạ chỉ còn lại gốc rễ. Bờ sông kia, ngày trước nó chính là nơi mà Rủi Dẹt bắt cá. Tiến lên thêm vài bước nữa, cho đến khi cả hai chạm mặt với một hình bóng quen thuộc. Califa lên tiếng với hình bóng kia, giữ chặt cây rượu trên tay, cùng với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Thân hình hơi thanh mảnh, với mái tóc đuôi ngựa màu nâu như thể muốn tô điểm thêm cho khuôn mặt ưa nhìn và xinh xắn. Bộ quần áo khá bẩn và rách rưới, một vài chỗ cũng đã được khâu vá lại. Không hề khó khăn để Giải Đu nhận ra được hình bóng đấy chính là Califa. "Cậu là?" "Giải Đu." Hạ cây rượu xuống mặt đất, liền thốt lên thành lời, với khuôn mặt bất ngờ khi thấy được chàng trai Giải Đu. Cũng đã khá lâu rồi, kể từ khi Giải Đủ cùng với Rủi Dẹt rời khỏi ngôi làng không tên. Califa vẫn tiếp tục sống. Mặc dù chẳng còn ai hay kể cả người thân, ngôi làng thân yêu cũng đã bị phá hủy rồi. Sau bao ngày tồn tại, sống sót nhờ công việc điêu khắc bánh xe gỗ và bán chúng cho các thương nhân. Cuối cùng thì Califa cũng có được một cuộc trò chuyện thoải mái với người bạn thân của mình. "Giải Đủ, cậu làm tôi cảm thấy rất bất ngờ đấy, tôi cứ tưởng là cả hai sẽ không quay lại nơi này nữa chứ." Giải Đủ và Califa ngồi trên bờ sông mà trò chuyện với nhau, ngắm nhìn Rủi Dẹt bắt cá như một con thú hoang, hệt như cảnh tượng ngày trước vậy. "Đúng thật, tôi đã hứa rằng sẽ quay lại nơi đây, nhưng đáng lẽ phải là khi khác mới đúng." Khi nhắc đến lời hứa hẹn trước kia của mình, Giải Đủ đã có chút khó khăn trong lời nói. Nếu như không xảy ra sự kiện trọng lọc, thì giờ đây cậu vẫn còn đang ở thị trấn Bù Nhìn và tiếp tục phát triển trên con đường mạo hiểm giả. Mọi chuyện tồi tệ cứ xảy ra, đến tận bây giờ vẫn thế. Giải Đủ chẳng có gì ở trong tay ngoài một số đồng xu ổ dạ S và những vật phẩm nhờ may mắn mà có được. "Giải Đủ, trông cậu khác hẳn với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Có vẻ như đã có nhiều chuyện xảy ra." Nhị Califa đã thốt lên vì để tâm đến ngoại hình hiện tại của Giải Đủ. Dù cho đang ngồi ở dưới đất, nhưng áo choàng vẫn còn che phủ toàn thân cậu. Lớp ló phía sau lớp áo choàng chính là con dao găm Anastasia được đeo sau hông, trên lưng thì có cây nỏ quà tặng của thương nhân Louis. Quên đề cập đến nó, chiếc túi da đựng mũi tên hiện đang được đeo chung với con dao găm Anastasia, nó chính là quà tặng của Phờ Răng. Ngay trên đất, ở kế bên Giải Đủ là chiếc túi vải đựng đồ đạc và lương thực của cậu. Dưới mắt của Giải Đủ giờ đây có một ít buồn thâm vì những cơn ác mộng kéo dài. Đã có chút thay đổi từ cách nói chuyện cho đến ngôn ngữ đang được sử dụng. "Ừm, đã có rất nhiều chuyện. Kể từ khi tôi rời đi." Giải Đủ mỉm cười khi lên tiếng trò chuyện với Califa. Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện giữa cả hai đã kéo dài nhiều hơn. Giải Đủ đã kể cho cô ấy những gì mình đã trải qua, nhưng vẫn giữ bí mật về sự kiện chọn lọc tại thị trấn Bù Nhìn. Về phần Califa thì cũng giống hệt nhau. Cô ấy đã kể lại tường tận mọi thứ mà mình làm kể từ khi Giải Đủ rời khỏi ngôi làng không tên. Vậy ra, Califa chính là người dọn dẹp nhà cửa đổ nát và sát chết. Trong khi trò chuyện, Giải Đủ đã rất kinh ngạc khi biết được sự thật. Califa đã tự tay dọn dẹp bớt đi xác chết và nhà cửa đổ nát ở bên trong ngôi làng không tên. Một số xác chết được mang đi đến nơi an nghỉ hợp lý để chôn cất. Về phần nhà cửa bị phá hủy thành đổ nát, chúng được cô ấy sử dụng lại trong những công việc hàng ngày, ví dụ như tái chế lại làm những thứ cần thiết hoặc nhóm lửa trại để nấu nướng. Tuyệt thật, không thể tin được. Giang chỉ với một mình cô ấy, thật ngưỡng mộ trước những hành động đấy. Dường như Califa đã vượt qua được nỗi đau khi phải chứng kiến những người dân bên trong ngôi làng của mình ra đi. Nụ cười vẫn nở rộ bên trên khuôn mặt đấy. Bầu không khí của cuộc trò chuyện này, Giải Đủ thật sự chẳng muốn phá hủy nó. Nhưng tiếc rằng, cậu đến đây là bởi vì muốn thông báo cho cả Lý Phạ biết được thông tin về cái chết của vị thương nhân Louis. "Giải Đủ, cậu ổn chứ?" Giải Đủ im lặng, cau mày trong sự phân vân giữa việc có nên thông báo hay không. Biểu hiện của cậu đã khiến cho cả Lý Phạ để ý cô ấy đang dần cảm thấy lo lắng. "Không sao cả, tôi ổn. Nơi đây và thời điểm này không thích hợp để cho Giải Đủ thông báo." Cậu đã quyết định giữ im lặng, không nói đến thông tin về cái chết của vị thương nhân kia. Lý do quyết định này được đưa ra là vì hiện tại cậu chỉ muốn trò chuyện với Califa như hai người bạn thân, và bầu không khí đang thật sự rất tốt. Cứ thế, cả hai lại bắt đầu trò chuyện với nhau, mặc cho thời gian đang trôi qua từng giây. Giải Đủ đã quyết định giữ im lặng, nhưng nó sẽ chẳng thể kéo dài được bao lâu cả. "Sẽ đến lúc thôi, khi đó cậu bắt buộc phải thông báo cho cô ấy biết. Đó là điều không thể tránh khỏi được." Không biết đã bao lâu trôi qua, cuộc trò chuyện giữa Giải Đủ và Califa cứ kéo dài mãi như thế, cho đến khi bầu trời trở thành buổi chiều thì mọi thứ mới dần kết thúc. Nhưng đấy không phải là chuyện đáng chú ý nhất. Tại một nơi vắng vẻ giữa khu rừng này, dạo bước qua những hàng cây và bụi rậm, nằm chễm chệ tại một bãi đất trống trải, hình dáng của một cây cổ thụ to lớn đã chết đang hiện hữu trong khu rừng. Khi tiến đến gần với nó, liền xuất hiện một cảm giác đau xót lạ thường đến khó tả. Vệ thần Đủ Lạn Nghị mẹ Dệ Địt đã đặt chân đến nơi đây thêm một lần nữa. Khung cảnh từ cây cổ thụ thật khác biệt so với ngày xưa, chẳng còn xanh tươi hay mang lại cảm giác yên bình. Vị vệ thần có thể nhận ra được tình trạng của cái cây cổ thụ. Nó đã chết rồi. Dù cho đã chết đi nhưng lại vẫn còn đang tỏa ra thứ năng lượng kia bước đến gần. Đối diện với cây cổ thụ và đặt tay lên thân của nó, bên trong ánh mắt của vị vệ thần, nó không chỉ là một cái cây cổ thụ đã chết. Nó đang nảy nở và sinh sôi thêm một lần nữa. Thứ năng lượng khác thường kia, nó không xuất phát từ cái cây cổ thụ đã chết, mà là ở bên trong chính gốc rễ của nó. Để ta xem, rốt cuộc là thứ gì đang ở bên trong. Lùi lại nửa bước, liền giữ chặt một cánh tay. Với luồng năng lượng từ hào quang mang màu sắc của bầu trời, tụ hợp lại để hình thành nên một lưỡi kiếm xanh. Lưỡi kiếm của bầu trời AUZANUS lập tức, vị vệ thần vung lưỡi kiếm chém ra một đường lên thân cây cổ thụ đã chết. Lớp vỏ bên trong liền bị phá hủy, để lộ ra một khoảng trống giữa thân cây cổ thụ. Bên trong khoảng trống giữa thân cây đấy có một thứ khác thường, nó đang tỏa ra một loại năng lượng không giống ai. Thứ khác thường kia có hình dáng như một nụ hoa màu xanh lá, bao bọc xung quanh là những rễ cây cổ thụ. Nụ hoa này đang tỏa ra một thứ năng lượng khác thường có màu trắng tinh khiết. Khi nhìn thấy được thứ ở trước mắt, vị vệ thần đã có chút bất ngờ trên khuôn mặt. Quả nhiên, nó thật sự tồn tại. Vị vệ thần ngước nhìn thứ bên trong thân cây cổ thụ. Khi ánh sáng le lói nhỏ bé từ mặt trời chiếu vào, thứ nụ hoa kia đã nở rộ. Một hạt giống đã xuất hiện. Màu sắc thiên nhiên và thứ năng lượng khác thường kia. Vị vệ thần đã từng nghe kể về nó, thứ hạt giống từ một cái cây có gốc rễ trải dài khắp nơi ở bên kia lục địa lớn. Hạt giống của cây thế giới sẽ thật sự rắc rối nếu như có kẻ từ bên kia lục địa biết đến nó. Vị vệ thần đưa tay vào trong thân cây cổ thụ, lấy đi thứ hạt giống trên nụ hoa, ngắm nhìn kỹ càng hơn về thứ hạt giống trên tay mình. Sau khi chắc chắn về nó, cô ấy liền cất giấu vào bên trong một chiếc túi vải nhỏ chắc chắn. Dù cho được cất giấu vào trong chiếc túi, nhưng hạt giống kia vẫn còn đang tỏa ra thứ năng lượng khác thường kia. Dù sao thì đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, khi nào đến được một nơi có giao thương ổn định thì cô ấy sẽ mua vật chứa đựng kỹ càng hơn. Cất giấu chiếc túi vải đựng hạt giống vào bên trong người mình, nhờ lớp áo choàng che phủ khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh. Vị vệ thần ngước nhìn cái cây cổ thụ lần cuối. Thân của nó đang dần nứt vỡ, và chẳng mấy chốc từng cành và nhánh cây đều rơi xuống mặt đất. Đổ vỡ và khô héo, vì thiếu đi thứ hạt giống kia mà giờ đây cây cổ thụ đã chết hoàn toàn. Đã không còn cảm giác xoa dịu hay yên bình như trước nữa, cũng chẳng thấy đau xót hay buồn bã. Im lặng nhìn cái chết từ cây cổ thụ, hệt như đã đoán trước được điều này, kể từ khi lấy hạt giống kia ra. Giờ thì đã không còn lý do gì để ở lại bãi đất trống trải này. Vị vệ thần liền quay người và lặng lẽ rời đi. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, thông tin nhân vật. 6. Cũng đã lâu rồi mình không cập nhật thêm thông tin về những nhân vật đã xuất hiện trong thế giới này. Vậy nên hôm nay ta sẽ nói tiếp chương 46. Hãy cùng tìm hiểu về hai kẻ sử tử đã xuất hiện, một trong số thuộc hạ của số gia. Linh mục Dihevent và kẻ treo cổ bờ ghi đủ. Ta sẽ bắt đầu với vị linh mục Dihevent. Một thông tin, tên gọi, Dihevent, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 46, giới tính, nam, ngoại hình, thư sinh, khuôn mặt hiền lành mỉm cười nhân hậu đến kỳ lạ. Mái tóc ngắn đen tuyển kèm với giọng nói ấm áp. Chiều cao 1m82, giới thiệu, xuất hiện lần đầu tại chương 53 là một trong những thuộc hạ dưới trướng của số gia, và hắn ta đã được trao nhiệm vụ ngăn cản đoàn hiệp sĩ Patrick. Hai trang bị, trang phục, bộ quần áo linh mục màu đen tuyển, kèm với họa tiết kẻ sọc hàng dọc màu tím đậm, vũ khí đã được tiết lộ bởi số gia. Hắn sở hữu một loại vũ khí từ thời cổ thần binh khi mà thế giới vừa trải qua biến động sơ khai, vật phẩm mang theo cuốn kinh thánh có hình ảnh kỳ dị cùng với những chữ viết khó hiểu, không rõ công dụng của nó là gì, nhưng dì hệ vẫn luôn giữ trên tay mình. Và thông tin bên lề, ngoại hình của dì hệ vẫn trông thật trẻ trung mặc dù hắn đã 46 tuổi, điều này là do một phần năng lực mà hắn được sổ dạ ban tặng. Đến đây là kết thúc phần thông tin về nhân vật dì hệ vẫn rồi, tiếp theo thì sẽ là kẻ xử tử với hình thức treo cổ bờ ghi đủ. Một thông tin, tên gọi, bờ ghi đủ, chủng tộc, Ernidol, tuổi tác, 66, giới tính, nam, ngoại hình, mái tóc dài đen tuyển rối bù chứa lũ bỏ và cháy. Ánh mắt đỏ thấm như máu, cái hàm bọ rách toạc được băng bó lại để che đi nửa dưới cháy đen. Chiều cao 1m97, cao lêu nghêu đôi cái lưng gù, hắn ốm đến mức thiếu thịt lồi cả xương sườn. Giới thiệu, xuất hiện lần đầu tại chương 53 là một trong những thuộc hạ dưới trướng số dạ, và hắn hiện đang tiến đến gần với giải đủ như một điểm báo chẳng lành. Hai trang bị, trang phục, bộ quần áo rách dưới đến mức lộ ra cả xương sườn, hệt như một kẻ ăn mày vậy. Vũ khí, bộ móng vuốt dài và sắc bén ở hai bên tay, chúng được nối liền đến tận bên trong xương thịt lẫn cả thể xác. Vật phẩm mang theo vẫn chưa rõ. Ba thông tin bên lề, bờ ghi đủ hắn ta là một tợn nhỉ, đó là lý do bề ngoài của hắn không hề giống như một con người bình thường. Hắn ốm là do không cần phải dung nạp thức ăn, và vì đã chết nên những nhu cầu bình thường là không cần thiết. Sô gia đã cứu hắn từ cái chết, vậy nên mệnh lệnh được đưa ra là tuyệt đối. Có vẻ như hai kẻ này chúng ta cần tìm hiểu thêm trong tương lai, bởi vì sẽ còn nhiều thứ khác nữa xảy ra. Vậy nên đến đây là kết thúc rồi, vậy nên hẹn gặp lại vào lần tiếp theo nhé. Chương 56, đêm trò chuyện giữa hai người bạn thân. Hạng 2, hành trình trao trả di vật trời sắp sửa tối đi. Dạo bước trên khu đồng bằng đầy rộng lớn, Giải Đủ và Rủi Dẹt đã cùng với người bạn thân cả Ly Phạ rời khỏi khu rừng. Cả ba người tiến đến ngôi làng không tên và băng qua nó, để trở về với ngôi nhà tại bờ sông. Khi đứng trước ngôi nhà, các Lý Phạ đã lập tức mở cửa để vào bên trong, trên tay cô là bánh xe gỗ thành quả của ngày hôm nay.
Đặt bánh xe gỗ xuống tại một góc, các lì pha dọn dẹp và cất đi những dụng cụ như rìu và dao vào một thùng gỗ. Sau khi xong xuôi hết, các lì pha liền bước ra khỏi nhà và chuẩn bị nhóm lửa trại tại nơi đây. Nhóm lửa trại để ngồi xuống quay quần bên nhau, vừa trò chuyện cũng là vừa để ôn lại những khoảnh khắc của ngày trước. Đây là cách tốt nhất để các lì pha chào mừng hai người bạn thân trở về. Các lì pha tôi cùng với Juliet chỉ tìm được bấy nhiêu đây, nhưng chắc hẳn cũng đủ để nhóm lửa trại. Trong khi đang chuẩn bị dụng cụ nhóm lửa trại, Giải Đủ đã xuất hiện cùng với một ít cành cây khô vừa mới lấy được. Để rõ ràng hơn thì cả lì phạ sẽ là người chịu trách nhiệm nhóm lửa trại, còn Giải Đủ sẽ tìm kiếm củi hoặc những cành cây khô ở phía sau nhà hoặc gần đây. Hai cậu không cần phải tìm kiếm thêm đâu, nhiêu đây thôi cũng đủ để duy trì đến khuya rồi đấy. Cả lì phạ mỉm cười khi thấy từng cành cây khô do Giải Đủ và Rủi Rẹt tìm kiếm được. Thông thường thì cả lì phạ sẽ tích trữ sẵn những cành cây khô ở phía sau nhà mình, nhưng vài ngày trước chúng đã được sử dụng hết sạch rồi, thành ra bất đắc dĩ phải tìm kiếm xung quanh đây. Được rồi, hai cậu cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ bắt đầu nhóm lửa trại ngay bây giờ. Các lì phạ lên tiếng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Lấy những cành cây khô và đá dựng thành một vòng tròn, các lì phạ cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước một ít cỏ và rơm khô để nhóm lửa trại. Và cuối cùng không thể thiếu nó, một nhánh cây thẳng được gọt rũa kỹ càng và miếng gỗ khô ngay ngắn có vài lỗ hổng gần cạnh. Cả hai thứ này đều là công cụ nhóm lửa trại của các lì phạ đây. Cách nhóm lửa này thật sơ khai và nguyên thủy, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thật sự phải nể phục các lì phạ, bởi vì chỉ với nhiêu đó đã có thể nhóm lửa trại rồi. Ngọn lửa le lói nhỏ bé giữa những cành cây khô, chẳng mấy chốc nó đã bừng sáng và bầu không khí ấm áp liền bao trùm xung quanh. Mặt trời cũng đã lặng xuống kể từ khi cả ba trở về với ngôi nhà. Giải Đủ đang ngồi gần lửa trại, im lặng và chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Các lì phạ thì đã vào bên trong nhà để cất đi dụng cụ nhóm lửa trại, San Tiện cũng lấy thêm một ít lương thực cho hai người bạn thân. Và vẫn như những lần trước, khi ánh mắt quan sát mình đã không còn nữa thì cũng chính là lúc Rủi Rẹt biến mất. Này Giải Đủ, Rủi Rẹt, cậu ấy biến đâu mất rồi? Ra khỏi nhà cùng với trên tay là một số bánh mì cứng, các lì phạ liền hoảng khi không nhìn thấy Rủi Rẹt đâu nữa. Giải Đủ thì lại đang rất bình tĩnh, hệt như đã quá quen thuộc với những hành động của Rủi Rẹt. Rủi Rẹt, cậu ta đôi khi sẽ biến mất đột ngột. Chuyện này thường xuyên xảy ra vào ban đêm. Giải Đủ bình tĩnh lên tiếng nói về hành động của Rủi Rẹt. Trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh đấy, các lì phạ tỏ ra lo lắng và lên tiếng khi bước đến gần lửa trại, liệu có ổn không? Ban đêm luôn là thời điểm nguy hiểm đấy, nếu lỡ mà cậu ấy tiến vào khu rừng thì. Giữ chặt bánh mì trên tay, các lì phạ lo lắng ngồi xuống kế bên Giải Đủ. Khi lên tiếng hỏi về sự an toàn khi Rủi Rẹt biến mất đột ngột, thì Giải Đủ đã chợt mỉm cười nhẹ. Thật tốt khi thấy có người lo lắng cho Rủi Rẹt ngoài mình, Giải Đủ liền mừng thầm trong lòng. Biết ơn những gì mà cả lì phạ đã làm và không muốn khiến cho sự lo lắng kéo dài mãi. Giải Đủ mỉm cười nhìn cả lì phạ rồi lên tiếng bảo rằng, đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi Rủi Rẹt. Cậu ấy rất khỏe. Khác hoàn toàn với những người bình thường. Lắng nghe những lời đấy, cả lì phạ đã dần dần giảm sự lo lắng lại. Nếu thật sự như lời cậu nói, có vẻ tôi đã lo lắng thái quá rồi à? Phải rồi. Tôi có mang ra một ít bánh mì, nếu như cậu cảm thấy đói thì có thể ăn nó. Không còn cảm thấy lo lắng. Cả lì phạ đưa ra cho Giải Đủ xem những ổ bánh mì được giữ trên tay mình. Bánh mì ư? Chợt bất ngờ khi nhìn thấy những ổ bánh mì kia. Bánh mì do cả lì phạ mang đến. Giải Đủ đã từng nếm thử qua rồi, và nó đã để lại một nỗi sợ nho nhỏ bên trong cậu. Vừa cứng ngắc, lại vừa khô khan đến mức khiến ta phải khiếp sợ. Giải Đủ, cậu sao thế? À ừm, không có gì đâu. Giải Đủ đã rất phân vân giữa lựa chọn có nên nhận lấy bánh mì hay là không. Nhưng thu thật là cậu không đủ can đảm để từ chối lòng tốt của cả lì phạ. Thành thật cảm ơn. Giải Đủ mỉm cười. Dù hơi gượng ép nhưng đến cùng vẫn nhận lấy một ổ bánh mì. Cậu liên nếm thử nó, vẫn cứng ngắc hệt như trước đây, vị thì khô khan chẳng thay đổi là bao. Và có chút sự hoài niệm, bởi vì ổ bánh mì cứng của cả lì phạ chính là loại lương thực đầu tiên cậu được ăn khi đến với thế giới này kia mà. Này Giải Đủ, chúng ta có thể tiếp tục được chứ? Ý tôi là những chuyện đã xảy ra khi cậu tiến đến thị trấn Bù Nhìn. Ngồi trước lửa trại, trên tay vẫn là những ổ bánh mì cứng. Cả lì phạ chần chừ không thưởng thức những ổ bánh mì, thay vào đó thì cô đã lên tiếng hỏi Giải Đủ về những chuyện đã xảy ra tại thị trấn Bù Nhìn. Tất cả điều này chỉ vì tò mò. Bởi vì khi đang ở bên trong khu rừng thì câu chuyện của Giải Đủ chỉ vừa mới được kể phân nửa mà thôi. Nhưng rồi, Giải Đủ liền chết lặng đi, ngay khi lắng nghe được những lời của cả lì phạ. Trong thân tâm cậu đột nhiên khựng lại và nhức nhối một cách đau lòng. Thị trấn Bù Nhìn. Chỉ cần nhắc đến nó, là cậu lại nghĩ đến những cảnh tượng của ngày trước. Sự kiện trò lọc, cô sáng bí ẩn kia và gã quái vật lãng cặc, cậu không thể nào quên được tất cả những gì mà chúng mang lại. Ừm. Nói sao đây nhỉ? Tôi đã tham gia một công hội mạo hiểm giả. Giải Đủ lên tiếng. Cậu quyết định sẽ kể về chuyện mình cùng với Rủi Rẹt đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Sự bất ngờ liền xuất hiện ngay trên khuôn mặt của cả lì phạ, và ngay lập tức những lời hào hứng được thốt lên. Tuyệt quá, vậy là cậu đã trở thành một mạo hiểm giả rồi nhỉ? Vẻ hào hứng của cả lì phạ khiến cho Giải Đủ có chút ngạc nhiên. Trở thành một mạo hiểm giả? Giải Đủ thật sự không nghĩ như thế. Dù sao thì cậu cũng chỉ vừa mới đăng ký, cấp bậc thì chỉ dành cho những người mới vào nghề chứ không thật sự là chính thức. Và cũng thật chớ trêu, khi vừa mới đồng hành nghề mạo hiểm giả chưa được bao lâu thì lại xảy ra sự kiện trò lọc. Nói chung thì hiện tại Giải Đủ và Rủi Rẹt không phải là một mạo hiểm giả chính thức. Nghĩ đến đây thì Giải Đủ đã lắc đầu ngao ngán mà lên tiếng giải thích rõ ràng cho cả lì phạ biết, không phải đâu. Chúng tôi chỉ là người mới vừa đăng ký. Không có nghĩa chính thức là mạo hiểm giả. Giải thích rõ ràng, Không chờ đợi lâu, cả Lụy Phạ đã hiểu được những lời vừa rồi. Hóa ra là thế. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần đăng ký là sẽ trở thành một mạo hiểm giả chính thức. Sau khi kết thúc lời, cả Lụy Phạ đã mỉm cười gượng vì hơi ngại với lượng kiến thức vừa phải của mình. Lượng kiến thức của cả Lụy Phạ, Giải Đủ không hề cười chê hay coi thường. Thay vào đó, cậu lại muốn chia sẻ chúng cùng với cô ấy. Ngồi quay quần bên nhau tại lửa trại, chẳng mấy chốc một cuộc trò chuyện giữa hai người đã được diễn ra. Giải Đủ đã chia sẻ rất nhiều thứ thông qua lời kể của mình, nhưng cậu vẫn giữ bí mật về sự kiện chọn lọc trước kia. Không thể tin được, có nhiều cấp bậc dành cho mạo hiểm giả thế sao? Các Lụy Phạ đã không thể giấu được sự bất ngờ khi tiếp thu thêm những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp mạo hiểm giả. Về phần Giải Đủ thì cũng mừng khi thấy được cả Lụy Phạ hào hứng với những thứ mình đã kể cho. Ừm, công hội mạo hiểm giả, bọn họ tạo ra cấp bậc là để cân bằng nhờ có cấp bậc, nên những nhiệm vụ đã được xếp hàng nhiệm vụ càng cao thì cấp bậc yêu cầu càng cao, nhờ đó tỷ lệ tử vong đã giảm đi rất đáng kể đấy. Cả hai thoải mái trò chuyện cùng nhau tại nơi lửa trại ấm áp. Đêm nay thật sự rất vui, nhưng ngày mai bắt buộc Giải Đủ phải lên đường rồi. Vì vậy trong đêm nay, tại cuộc trò chuyện này, cậu sẽ quyết định thông báo tin về cái chết của thương nhân Louis. Cả Lụy Phạ. Hừm. Giải Đủ thay đổi giọng, ngay sau khi giải thích cho cả Lụy Phạ biết về một số kiến thức cơ bản về mạo hiểm giả. Khi nghe được Giải Đủ gọi tên mình, cả Lụy Phạ liền lắng tai và ngước mắt qua nhìn, trên tay cô là ổ bánh mì đang ăn dở. Tôi trở về nơi này là vì có một chuyện. Cần phải thông báo cho cô. Sắc mặt cùng với giọng nói của Giải Đủ dần thay đổi, không còn vui vẻ như vừa rồi nữa. Khuôn mặt của cậu đang rất nghiêm túc với chuyện này. Và rồi cuối cùng thì quyết định cũng đã được đưa ra, Louis. Vị thương nhân thường xuyên ghé qua ngôi làng ông ấy đã chết. Ngay khi đặt chân đến lãnh thổ của Danus, bầu không khí liền trở nên im lặng ngay khi thông báo được đưa ra. Sắc mặt của cả Lụy Phạ dần thay đổi, đã không còn sự vui vẻ như vừa rồi nữa. Khuôn mặt có chút buồn ngay khi nghe được thông tin về vị thương nhân Louis. Tôi biết mà, cả Lụy Phạ lên tiếng với giọng điệu nhỏ có chút đau buồn bên trong. Nhưng thay vì khóc thương thì cô ấy đã mỉm cười nhẹ khi đang ở trước mặt Giải Đủ đây. Ngay từ đầu thì tôi đã mơ hồ nhận ra rồi, kể từ khi thương nhân Louis ghé qua ngôi làng thì cũng đã hơn mười mấy ngày rồi, lộ trình của ông ấy là sẽ thường xuyên ghé qua ngôi làng này kia mà. Hóa ra là ngay từ đầu cả Lụy Phạ đã mơ hồ nhận ra rồi. Không dễ dàng gì để biết được lộ trình của đoàn thương nhân Louis, quả nhiên quan hệ giữa hai người thật sự rất thân thiết. Mà dù sao thì thương nhân Louis cũng chính là người cha đỡ đầu cho cả Lụy Phạ kia mà. Liệu có ổn không đoàn thương nhân Louis? Sẽ không còn. Ghé qua ngôi làng. Giải Đủ chợt lên tiếng hỏi cả Lụy Phạ. Sắc mặt của cô ấy khiến cho cậu có chút hối hận khi thông báo về cái chết của Louis. Chắc là tôi sẽ rời đi để đến một nơi khác. Các Lụy Phạ nhẹ giọng nói với đôi tay đã có chút run rẩy bởi vì tâm trạng đang xấu đi dần. Từ từ gục đầu xuống, khuôn mặt của cô tối sầm đi khi nói ra những lời vừa rồi. Ngôi làng này nó đã không còn được như trước nữa rồi, gần đây đã không có một đoàn thương nhân nào ghé qua ngôi làng, lương thực của tôi thì lại đang cạn kiệt. Nói đến đây đôi tay cô ấy giữ chặt lại, lập tức bất tức mà nói về sự vô dụng của mình. Cậu thấy đấy, tôi rất yếu kém trong việc săn bắt, dường như là không thể, chính vì thế tôi sẽ đi đến một nơi khác để sinh sống. Miệng thì nói là đến một nơi khác để sinh sống, nhưng trong thân tâm của cô ấy thật sự lại không muốn rời khỏi nơi đây. Một nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, từ thở còn bé cho đến bây giờ. Nhưng vì để tiếp tục được sống sót, bắt buộc cô ấy phải rời đi đến với một nơi khác. Tôi biết, cô sẽ nói như thế mà. Trong lúc đau buồn nhất, một giọng nói đã cất lên ở kế bên cô. Với giọng điệu nhẹ nhàng của mình, Giải Đủ đối diện và thẳng thừng nói rằng, cả Lụy Phạ tôi trở về đây là vì cô đấy, lời hứa mà tôi nói. Thật sự rất hoang đường, dù tôi không biết trong tương lai sẽ nguy hiểm ra sao, nhưng nếu có thể. Giải Đủ ngước qua nhìn vào khuôn mặt của cả Lụy Phạ. Cô ấy đang lắng nghe cậu với đôi mắt như thể là sắp sửa khóc đến nơi rồi. Dưới đôi mắt đấy có một ít quan tâm, đó là bởi vì những chuyện tồi tệ cứ liên tục xảy ra với cô khiến cho tâm trạng càng ngày càng tồi tệ hơn. Liệu cô có muốn bước cùng với tôi trên chuyến hành trình này? Thật sự điều này rất hoang đường. Chẳng ai lại giữ một lời hứa như thế với người khác cả, nếu có thì sẽ rất ít. Tại sao? Một lời tại sao đã được thốt ra từ cả Lụy Phạ. Từ trước đến giờ chưa từng có ai hứa hẹn một điều hoang đường như thế với cô cả. Kể từ khi gặp gỡ được Giải Đủ thì cuộc sống của cô đã có chút thay đổi rõ rệt. Tại sao cậu lại phải làm đến mức này cơ chứ? Chỉ là một lời hứa thôi mà, đâu nhất thiết phải dẫn tôi theo. Một sự thay đổi rõ rệt trong cuộc đời cả Lụy Phạ. Từ trước đến nay nếu gặp phải khó khăn và đau đớn, cô ấy chỉ có thể chịu đựng và không muốn một ai biết được. Nhưng giờ đây đã có một người biết được và hiểu cho cô, đôi khi lại ở bên an ủi và giúp đỡ. Dù chỉ là một con người xa lạ, đến với cuộc đời của cô chẳng được bao lâu. Tại sao lại phải làm đến mức này? Chỉ là một lời hứa hẹn thôi kia mà. Tại sao lại giúp đỡ cho cô dù biết rằng sẽ không có lợi ích gì cho mình? Tại sao cứ vì cô? Là bạn thân của tôi kia mà. Những lời kia kèm với suy nghĩ của cả Lụy Phạ liền được giải đáp. Dù cho không thuần thục ngôn ngữ, nhưng chỉ với vài lời kèm chất giọng nhẹ nhàng đấy cũng đã đủ để truyền đạt rồi. Cả Lụy Phạ sự im lặng bất chợt bao trùm xung quanh. Nước mắt của cô ấy đã rơi xuống khi nghe được những lời vừa rồi của cậu. Tôi không biết phải nói sao nữa, từ trước đến giờ chưa từng có ai nói như thế với tôi cả. Cảm ơn cậu. Giải Đủ, tôi thật sự rất vui nghe cậu nói thế. Đôi chân cả Lụy Phạ đã mềm nhũn ra, những giọt nước mắt thì đang rơi xuống mặt đất. Tâm trạng của cô ấy như thể đã được an ủi phần nào. Đôi tay nhẹ lau chùi đi từng hàng nước mắt, dù cho nó có run rẩy đến cỡ nào đi nữa. Thật sự rất khó để cô diễn tả được thành lời, cảm xúc thì như muốn rối bời lên vì đang hạnh phúc khi có một người bạn như thế này. Ngồi ở kế bên, Giải Đủ mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy được những giọt nước mắt kèm theo tâm trạng rối bời kia. Những giọt nước mắt kia như muốn nói lên nỗi lòng của cô ấy vậy. Cậu có thể thấu hiểu được một phần nào đó. Xích lại gần hơn nữa để an ủi người bạn thân của mình. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng cô ấy và dành một chút thời gian để an ủi. Thật sự đáng mừng khi cả hai đã gặp lại được nhau vào thời điểm này, bởi vì nếu kéo dài lâu thì không biết rằng sẽ có điều gì tồi tệ xảy ra nữa. Lượng lương thực mà cả Lũy Phạ tích trữ đã sắp sửa cạn kiệt rồi. Điều tồi tệ hơn nữa là những thương nhân đã không còn ghé qua ngôi làng không tên này. Xin lỗi nhé, lại làm phiền cậu an ủi tôi nữa rồi.
Không, tôi không thấy phiền.
Ít ra thì tôi đã không im lặng như trước đây. Cuối cùng thì nước mắt cũng đã dừng lại, sự an ủi tận tình của Giải Đủ đã khiến cho cả Lũy Phạ có chút hạnh phúc. Cô ấy đang hạnh phúc khi lần đầu tiên trong cuộc đời có một người bạn thân như Giải Đủ đây. Cả hai đã mỉm cười với nhau và sau đó thì là một cuộc trò chuyện nhỏ tại nơi lửa trại. Nhưng trong khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện với thì một giọng nói đã chen ngang. Ta trở về có hơi muộn Giải Đủ. Có vẻ người bạn của ngươi đã đồng ý theo bước trên chuyến hành trình này rồi. Ngay khi giọng nói cất lên thì một hình bóng đã xuất hiện từ trong bóng tối. Với ánh sáng từ lửa trại, ta có thể thấy rõ đấy là vị vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedith. Bước đến gần và ngồi xuống đối diện với cả hai. Giải Đủ. Cô ta. Có một đôi thai thú trên đầu kìa. Các Lũy Phạ. Đừng hoảng sợ. Hãy nghe tôi giải thích, kết thúc. Chương 57, điểm báo đã đến với đoàn hiệp sĩ. A2, hành trình trao trả di vật thời gian lại tiếp tục trôi qua thật nhanh. Vậy là cuối cùng quyết định mời gọi đã được đưa ra từ Giải Đủ. Dạo bước trên con đường mòn, rời xa khỏi ngôi làng không tên cùng với những kỷ niệm khó mà quên được. Các Lũy Phạ đã đồng ý bước cùng với bọn họ trên chuyến hành trình này. Để hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra, thì chúng ta sẽ quay trở lại vào cái đêm quyết định được đưa ra. Vào đêm hôm đó, các Lũy Phạ đã được Giải Đủ an ủi và mời gọi bước cùng nhau trên chuyến hành trình tiến đến bộ lạc Phong Lang. Ngồi tại lựa trại và cả hai đã trò chuyện cùng với nhau rất vui vẻ. Đó là cho đến khi vị vệ thần quay lại gặp Giải Đủ. Cô ta là quái vật sao? Thứ trên đầu kia rõ ràng là một đôi thai thú. Các Lũy Phạ, đừng hoảng sợ. Hãy nghe tôi giải thích. Ngay khi vị vệ thần ngồi xuống trước lựa trại, thì cả Lũy Phạ đã rất hoảng khi thấy được đôi thai thú kia. Nhưng thật may sự việc đã không đi xa. Giải Đủ đã dành ra thời gian để trấn an và giải thích thêm cho cả Lũy Phạ biết về chủng tộc thú nhân. Chuyện là thế đấy. Chủng tộc thú nhân thường sẽ có một số bộ phận động vật. Mặc cho ngôn ngữ vẫn chưa thành thục, nhưng Giải Đủ đã giải thích rất rõ ràng tường tận về chủng tộc thú nhân. Không thể tin được tôi đã từng nghe qua về chủng tộc đấy, nhưng không ngờ được họ lại đang ở trước mắt mình. Vẻ hoảng sợ đã không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt bất ngờ kèm theo chút hiếu kỳ. Các Lũy Phạ đã nhìn vị vệ thần với một ánh mắt hoàn toàn khác, không như vừa rồi khi nhầm lẫn giữa chủng tộc thú nhân với một loại quái vật. Về phần vị vệ thần, khi thấy phản ứng hoảng sợ của các Lũy Phạ thì ngài ấy lại chẳng có một cảm xúc nào ở trên mặt cả. Phản ứng hoảng sợ vừa rồi hệt như là điều hiển nhiên, vị vệ thần có vẻ đã quá quen thuộc với điều này rồi chăng? Nhưng có một điều khiến vị vệ thần phải chú ý, đó là thông tin về chủng tộc thú nhân đến từ Giải Đủ. Giải Đủ, khác với nhân loại bình thường, thì ngươi có hiểu biết chút về chủng tộc thú nhân bọn ta ư? Giải Đủ đã bất ngờ chút khi vị vệ thần lên tiếng với mình, cô ấy thường khá ít nói chuyện. Thật ra thì, cũng không hẳn đâu ạ, những gì mà tôi biết về chủng tộc thú nhân đều là do Hoa kể cho đấy. Giải Đủ nói thẳng ra sự thật, rằng những gì mình biết về chủng tộc thú nhân đều là do cô bé Hoa kể cho. Dù cho cả hai chỉ vừa mới gặp gỡ nhau, nhưng khi trò chuyện tại nông trại của Martin thì sự gắn kết đã bền chặt hơn. Cô bé hệt như dù kỳ vậy, đều là những đứa trẻ đã trải qua mất mát lớn trong cuộc đời mình. Vậy nên Giải Đủ có thể dễ dàng thấu hiểu được cho cô bé về những gì đã xảy ra. Oia sao? Một nụ cười nhẹ chợt xuất hiện trên khuôn mặt của vị vệ thần, ngay khi ngài ấy nghe đến cái tên Oia thông qua lời kể của Giải Đủ. Thật tốt, con bé đã mở lời, đặc biệt hơn nữa lại là với một nhân loại. Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của vị vệ thần khiến cho chàng trai trẻ Giải Đủ phải chết lặng đi. Khuôn mặt của ngài ấy khi này thật sự rất khó để mà Giải Đủ diễn tả được thành lời, hệt như là một con người hoàn toàn khác vậy. Với mái tóc màu xanh dương của bầu trời như thể muốn tiêu điểm thêm cho vẻ đẹp của ngài, nụ cười ấy thật sự rất quyến rũ và có chút u buồn trong đấy. Đêm hôm đó nụ cười nhẹ ấy của vị vệ thần đã khiến cho Giải Đủ không thể nào mà quên được. Nụ cười ấy đã mang lại rất nhiều cảm xúc ở bên trong cậu. Chính nó đã tiếp thêm nguồn động lực kèm với một lý do mới, để cho cậu bước tiếp trên chuyến hành trình này. Quay trở lại với hiện tại, Giải Đủ dạo bước trên con đường mòn, trong đầu thì đang suy nghĩ về những chuyện vào đêm hôm qua. Ngài vệ thần thật sự rất quan tâm đến cô bé, giống như là gia đình của nhau vậy à? Phải rồi. Khi nghĩ đến Oia, Giải Đủ lại nhớ tới chiếc vòng tay của cô bé. Kiểm tra lại nơi mình cất giữ chiếc vòng tay và túi hầu bao nhỏ nhắn chính là nơi an toàn nhất hiện giờ. Chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi, trong tương lai có thể sẽ có nơi cất giữ tốt hơn nữa. Hừm, chiếc vòng tay vừa rồi là của người tên Oia sao? Cả Lũy Phạ. Khi kiểm tra lại chiếc vòng tay của Oia, nhân lúc nó lộ ra khỏi túi hầu bao thì cả Lũy Phạ đã nhìn thấy được. Và tất nhiên là Giải Đủ không muốn giấu giếm hay gì cả. Sao lại không nhân cơ hội này nói rõ cho cô ấy biết luôn nhỉ? Ừm, nó là của Oia và là di vật quan trọng với tôi. Di vật sao? Vậy là người đấy đã khi nghe được từ di vật, lập tức cả Lũy Phạ đã nhận ra được câu hỏi tò mò vừa rồi của mình là không tốt cho lắm. Hiểu ra được vấn đề, Giải Đủ cũng không để tâm mà mỉm cười đáp lại rằng, phải, Oia đã ra đi, tôi hiện đang tiến đến bộ lạc Phong Lang để trao trả chiếc vòng tay này lại gia đình cô bé. Khi thấy Giải Đủ đáp lại như thế, cả Lũy Phạ đã có chút hối hận khi hỏi về Oia.
nhưng cũng may là không có cuộc tranh cãi hay giận dữ nào xảy ra cả. Và điều đáng chú ý hơn nữa, chính là mớ hành trang mà cả Lý Phạ đang vắt trên người. Mà này, cả Lý Phạ, thật sự có cần thiết mang nhiều đồ như vậy không? Giải Đủ dừng bước lại và ngước nhìn những thứ được gọi là hành trang ở trên người cả Lý Phạ. Mớ dụng cụ để điêu khắc được mang theo trên một cái hộp gỗ nhỏ, cây dịu thường được sử dụng để đốn hạ gỗ đang được đeo sau lưng. Nhưng đáng chú ý hơn tất cả, đè bẹp lên cây dịu chính là một thùng gỗ có kích cỡ bằng một nửa cơ thể cả Lý Phạ. Thùng gỗ đấy chính là nguồn lương thực dự trữ còn sót lại và một số thứ khác như quần áo chẳng hạn. Thùng gỗ ấy được cột chặt chẽ và cố định với những sợi dây thừng có hai quai để đeo qua tay, hệt như một túi hành lý lớn vậy. Ở thế giới trước kia của Giải Đủ thì là ba lô, cũng không nhiều lắm đâu. Tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi, nhà tôi cũng không nhiều đồ đạc lắm, chiếc giường kia cũng không thể mang theo được nên là hệ. Giải Đủ liền bất ngờ khi nghe được những lời của cả Lý Phạ. Cô ấy tính mang theo cả chiếc giường kia ư? Giải Đủ chợt nghĩ đến cảnh tượng mang theo chiếc giường kia, nhưng thật may mắn khi nó không xảy ra ở hiện thực. Ừm. Và lại, tôi không dự định đồng hành cùng với các cậu lâu dài. Trong khi đang suy nghĩ về chiếc giường, đột nhiên cả Lý Phạ lên tiếng cắt ngang và thu hút sự chú ý của Giải Đủ. Khi sự chú ý của Giải Đủ dồn vào mình, cô ấy đã có chút ngại. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cậu và ngài vệ thần chính vì thế khi đặt chân đến một nơi nào đó có người sinh sống, tôi sẽ tìm kiếm một công việc để nuôi sống bản thân. Cả Lý Phạ đã lên tiếng nói rõ về quyết định tiếp theo của mình, rằng cô ấy không muốn làm gánh nặng cho mọi người trên chuyến hành trình này. Và cũng vì muốn sống tiếp nên cô ấy muốn tìm kiếm một công việc để nuôi sống bản thân mình. Im lặng khi nghe được cả Lý Phạ nói, hiện tại Giải Đủ có chút bất ngờ với những lời vừa rồi. Nhưng đây là quyết định của cô ấy, vì thế cậu phải ủng hộ thật lòng chứ, nếu đó chính là quyết định của cô tôi sẽ không ngăn cản đâu, vì thế hãy cố gắng lên nhé. Giải Đủ bước đến gần và mỉm cười lên tiếng khi đối diện với cả Lý Phạ. Khi những lời ủng hộ mình được thốt ra, thì ngay lập tức khuôn mặt của cả Lý Phạ đã hiện rõ sự mừng rỡ. Và cứ thế Giải Đủ đã bước tiếp, theo sau là cả Lý Phạ. Còn phía trước thì chính là vị vệ thần, kế bên đó là Rủi Dẹt với bản tính hiếu kỳ của mình. Thật mừng khi trên cuộc hành trình này có những người bạn để mình tâm sự và chia sẻ cùng nhau. Tuy sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng hãy cứ trân trọng từng giây từng phút trôi qua. Đó là những gì mà Giải Đủ đang nghĩ. Mọi thứ thật tuyệt vời. Đó là cho đến khi điểm báo đến gần. Tại một nơi cách xa với Giải Đủ, thẳng tiến đến nơi trung tâm lục địa, tại một cây cầu lớn được gọi là Y Tạng. Trải dài từ phương nam tiến đến nơi trung tâm lục địa, nơi vương quốc và Sỉ Ạ đang hiện hữu trong hàng thế kỷ vừa qua. Cây cầu Y Tạng chính là một trong những con đường giao thương tấp nập nhất của những thương nhân và các nhóm du mục đến từ nơi xa. Và khi này, ngay trên cây cầu Y Tạng, có một đoàn hiệp sĩ danh dự dưới trướng của ngài Tử Tước, đoàn hiệp sĩ Machit. Bọn họ đang trở về Vạ Sỉ Ạ, theo lộ trình nhanh nhất thì chính là cây cầu Y Tạng này. Thật kinh tởm. Cha, đội trưởng Machit, tôi biết là ngài đang ám chỉ điều gì mà khi đoàn hiệp sĩ cưỡi ngựa lướt qua những đoàn thương nhân, vị đội trưởng Achit đã thầm thì những lời lẽ không đúng với tác phong của mình. Những binh lính dưới trướng thì đang cưỡi ngựa ở phía sau, bọn họ không thể nghe rõ lời thầm thì của đội trưởng Achit. Chỉ có duy nhất một người nghe rõ những lời vừa rồi, chính là vị cung thủ Kỷ Tờ. Mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi kia mà, thưa đội trưởng. Vị cung thủ Kỷ Tờ đã lên tiếng khi thấy sự khó chịu của vị đội trưởng Achit. Khách quan mà nói, kể từ khi cây cầu Ỷ Tạng này được xây dựng thì kẻ bị căm ghét nhất chính là Bá Tước. Bởi vì ngài Bá Tước đã chính tay gạch tên những ngôi làng không cần thiết ở trên bản đồ. Người ngoài thì sẽ không biết lý do tại sao, nhưng đối với vị đội trưởng Achit thì lại khác, vì đã phục vụ lâu năm trong hoàng gia nên ông rất hiểu biết. Ta không thể chấp nhận được hành động của ngài Bá Tước, việc xây dựng cây cầu Ỷ Tạng này đã là đi quá giới hạn rồi. Nghĩ đến lịch sử xây dựng cây cầu Ỷ Tạng, vị đội trưởng Achit đã cau mày lại. Sự khó chịu đấy chẳng ai biết được vì đã có mũ sắt che lại khuôn mặt vị đội trưởng. Nhưng kế bên ông ấy chính là một vị cung thủ có tài năng thiện xạ và quan sát tốt, anh ta có thể nhìn thấy sự khó chịu kia thông qua khe hở trên mũ sắt. Cha, ý ngài là lịch sử xây dựng của nó sao? Vị cung thủ Kỷ Tờ đã đổ mồ hôi ngay khi nghĩ đến lịch sử của cây cầu Ỷ Tạng này. Lịch sử của nó đã bị che giấu bởi ngài Bá Tước và cả hoàng gia. Cây cầu này được xây dựng vì kinh tế vương quốc Vạ Si Ạ và để giao thương thuận tiện hơn. Mọi thứ những tưởng bình thường, cho đến khi ta nghe đến lịch sử bị che giấu của cây cầu Ỷ Tạng này. Vào 30 năm về trước, kể từ khi công trình xây dựng cây cầu Ỷ Tạng được bắt đầu, dân thường và nô lệ, cho đến những kẻ sắp sửa bị tử hình, tất cả đều phải tham gia vào việc xây dựng cây cầu Ỷ Tạng này. Với quyền hạn được ban tặng từ nhà vua Đờ Mọc Kết, vị Bá Tước đấy đã ép buộc tất cả. Cây cầu Ỷ Tạng này mang lại cho Bá Tước danh tiếng trong giới quý tộc và trên hết chính là vàng bạc của cải. Những tưởng ép buộc các thần dân là chuyện bình thường, nhưng ngài Bá Tước còn đi xa hơn vậy. Hiến tế trẻ em để linh hồn chúng bảo vệ cây cầu Ỷ Tạng vững chắc, một nghi thức đã bị lãng quên từ lâu. Một vài trẻ em lang thang và trong thôn quê đã bị bắt cóc, chỉ để Bá Tước thực hiện nghi thức hiến tế kia. Chỉ cần nghĩ đến việc hiến tế trẻ em, là vị cung thủ đã dùng mình. Người trong cuộc như bọn họ đều hiểu được hành động của ngài Bá Tước là sai trái, nhưng đấy là vì mục đích giúp cho kinh tế Vạ Sỉ Ạ phát triển. Cây cầu Ỷ Tạng đã mang lại giao thương cho vương quốc Vạ Sỉ Ạ, khiến cho nền kinh tế phát triển và thịnh vượng như ngày hôm nay. Chỉ có vị đội trưởng Achit và cung thủ Kỷ Tờ biết được lịch sử bị che giấu của cây cầu Ỷ Tạng này. Bọn họ chỉ có thể bỏ qua nó mà đi tiếp, dù sao thì mọi chuyện cũng đã lâu rồi mà. Cứ thế mà cưỡi ngựa lướt qua tất cả đoàn thương nhân, cho đến khi một điều kỳ lạ diễn ra ở phía trước. Vị cung thủ bất chợt dừng ngựa lại, anh ta chăm chú quan sát phía trước ở xa. Kỷ Tờ, có chuyện gì xảy ra ở phía trước chúng ta? Vị đội trưởng lên tiếng hỏi và cũng đã cho dừng ngựa lại, kéo theo đó là những binh lính ở phía sau ông ấy. Tất cả đều dừng lại khi đi được nửa đoạn đường trên cây cầu ỉ tạc này. Ở phía trước, có một màn sương đen dày đặc đang che phủ tầm nhìn bọn họ. Điều này có thể là điểm báo dành cho đoàn hiệp sĩ Magic, bởi vì đã có một kẻ bước ra từ màn sương đen kia. Hắn ta khoác trên người một lớp áo tròn đen, và nó đã che phủ mọi thứ khiến cho vị cung thủ không thể nhận biết được là ai. Một kẻ lang thang. Cha! Như ngài thấy đấy, vùng đất này có nhiều người lang thang là bởi vì những ngôi làng bị gạch tên đấy. Vị đội trưởng Achit và cung thủ Kỳ Tở không thể nhận diện được người khoác áo choàng đen ở phía trước. Mọi thứ đang dần tối tăm đi vì làn sương đen xung quanh dày đặc hơn. Đội trưởng Achit. Trong khi tất cả còn đang bỡ ngỡ khi nhìn thấy người bí ẩn phía trước, một chàng hiệp sĩ trẻ đã tiến lên để xin nhận nhiệm vụ từ đội trưởng. Kẻ ở phía trước trông rất khả nghi, xin ngài hãy để tôi tiến lên kiểm tra sơ qua hắn. Chàng hiệp sĩ tiên phong ấy chính là Gạp Vịn, một trong những binh lính mới dưới trướng của Achit. Anh ta rất can đảm và đặc biệt nhất chính là đối thủ của vị đội trưởng trong trò vật tay khi trước. Ta sẽ không để cậu một mình tiến lên, thay vào đó hãy đi cùng với một binh lính khác. Dù cho ở phía trước có là ai đi chăng nữa, thì vị đội trưởng vẫn luôn đề phòng và cảnh giác cao độ. Khi mệnh lệnh kia được đưa ra với yêu cầu đi cùng với một binh lính khác, chàng hiệp sĩ Gạ Vịn đã không chần chừ mà ngước nhìn đến cờ LZ. Hiểu ra được vấn đề, chàng hiệp sĩ cờ LZ đã bước xuống lưng ngựa và tiến đến gần. Sau đó cả hai đều nhìn vị đội trưởng để chờ đợi mệnh lệnh đưa ra. Và chỉ với một cái gật đầu cũng đã đủ để nhận ra. Gạ Vịn, cậu thật sự phải chọn tôi đi cùng sao? Ha ha. Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thân thiết với ai trong đoàn ngoài anh cả. Cả hai đã trò chuyện nhỏ và rồi kết thúc khi bước đến gần người khoác áo choàng đen che phủ kia. Khi đối diện với hắn, cả hai đều cảm thấy một cơn đớn lạnh đến kỳ lạ. Nhưng vì tuân thủ nhiệm vụ, nên cả hai chỉ muốn nhanh gọn kết thúc mọi thứ trong yên ổn. Xin lỗi vì sự đột ngột này, bọn tôi là binh lính đến từ Vạ Xì Ạ và chúng tôi cũng không muốn dài dòng, cho hỏi vị đây là người của phương nào và vì sao lại một mình bước tại nơi này. Ngay khi đối diện với nhau, không chần chừ hay chậm trễ, chàng hiệp sĩ Gạ Vịn đã lên tiếng hỏi han về người bí ẩn kia. Về phần chàng hiệp sĩ cờ LZ thì lại đang rất đề phòng, với bàn tay đã được đặt sẵn trên cả kiếm. Đáp lại với cả hai, kẻ bí ẩn kia đã im lặng một lát nhưng rồi cũng đã có phản ứng. Kẻ bí ẩn cởi bỏ lớp mũ của áo choàng, để lộ một khuôn mặt già nua của tuổi già khoảng 46 tuổi kèm theo mái tóc ngắn bạc phơ hoàn toàn. Với chất giọng yếu ớt hệt như đã bị kiệt quệ trong thời gian dài, ông ta đáp, "Ôi chúa ơi, thành thật xin lỗi hai vị hiệp sĩ đây, tôi chỉ là một kẻ lang thang đang tìm kiếm một ngôi làng để mưu sinh mà thôi." Sự đề phòng đã kết thúc khi hai chàng hiệp sĩ nhìn thấy được trước mắt mình là một người đàn ông trung niên trong khá tội nghiệp. Và đặc biệt nhất lại là một người lang thang không có nhà cửa hay trốn dung thân. Thấy được vẻ tội nghiệp ấy, cả hai đã mềm lòng mà mở lời giúp đỡ, tuy không thể giúp đỡ được nhiều, nhưng nếu ông bước theo hướng này sẽ có thể gặp được một số đoàn thương nhân. Gạ Vịn thật tốt bụng khi mở lời giúp đỡ, và rồi anh ta đã không ngần ngại lấy ra một ít xu ổ dạ ép để cho người đàn ông kia. Hãy cầm lấy chúng, nhiều đây có thể ông sẽ mua được một ít lương thực từ những thương nhân hoặc có thể là nhờ bọn họ hộ tống đến một ngôi làng nào đấy. Đưa cho người đàn ông trung niên tội nghiệp một ít xu ổ dạ ép để sống sót, chàng hiệp sĩ Gạ Vịn đã có chút vui mừng khi thấy đôi bàn tay giản mua kia nhận lấy sự giúp đỡ của mình. Ôi chúa ơi! Thành thật cảm ngại, sự giúp đỡ này tôi sẽ ghi nhớ tới cuối đời. Tinh thần hai chàng hiệp sĩ liền phấn chấn hẳn khi thấy người đàn ông kia vui mừng vì được giúp đỡ. Cả hai đã không còn nghi ngờ hay đề phòng gì nữa, giờ thì chỉ cần thông báo cho vị đội trưởng Achit là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Nhưng khi cả hai quay người lại, thì chính là thời khắc điểm báo được hé lộ. Nụ cười quái dị liền xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông tội nghiệp kia. Sự ớn lạnh đã mãnh liệt hơn bao giờ hết. Gạ Vịn, cẩn thận sau lưng ta, có thứ gì đấy không đúng. Gì cơ hở? Khi sự ớn lạnh trở lại thì chàng hiệp sĩ GLR đã nhận ra được, người đàn ông trung niên lang thang vừa rồi không hề bình thường. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, vì quá nhanh để thấy được nó, vừa có một vũ khí sắc bén được vung dọc xuống lấy đi cánh tay phải của Gạ Vịn. Bịch. Cánh tay trái rơi xuống, máu tươi chảy xuống liên hồi và chàng hiệp sĩ Gạ Vịn đã không lường được chuyện vừa xảy ra. Thật trớ trêu khi người bọn họ vừa giúp đỡ lại chính là kẻ thù, và cũng là điểm báo được sổ dạ cử đến nơi đây. Ôi chúa cứu thế, có vẻ như nơi đây sẽ là mồ chôn của hai vị hiệp sĩ tốt bụng này. Một giọng điệu ấm áp đến lạ thường được cất lên. Người đàn ông trung niên vừa rồi dần thay đổi, mái tóc bạc phơ từ từ chuyển sang màu đen tuyền hệt như sô dạ. Khuôn mặt của đàn ông trung niên đã thay đổi một cách đáng sợ, chúng xoắn lại và tạo nên điểm báo. Với trên tay là thứ vũ khí có từ thời cổ thần binh cho đến hiện tại, hình dạng một cây thương dài với ba lưỡi tạo nên cây thánh giá sắc bén. Linh mục đen gì hệ ven, hắn ta đã đến với đoàn hiệp sĩ Magic. Cũng đã lâu rồi nhỉ? Cơ LZ, ta đã rất mong chờ được gặp lại cậu đấy kết thúc.